Chương 125, lên quận thế cục. Nửa ngày qua đi, xe ngựa sốc này, Trương Dạ nhìn qua ngoài cửa sổ không ngừng chuyển biến tràng cảnh, sắc mặt bình tĩnh. Cái này nửa ngày thời gian, hắn ý đồ xung kích bị phong tỏa nội lực, nhưng không có biện pháp gì. Nội lực bị Tiên Thiên đỉnh Tiêm Triệu Cao khóa lại, Trương Dạ là một hậu thiên tam phẩm người, muốn xông phá phong ấn, vẫn là có vẻ tương đối khó khăn. Cầu trợ ở hệ thống. Hệ thống cũng thẳng thắn bẩm báo, nó cũng không có cách nào, chỉ có thể dựa vào Trương Dạ bản thân. Xe ngựa rèm vải bị nhấc lên, đại tư mệnh đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp hiện ra tại Trương Dạ trước mắt, nàng nói ra, "Trương Dạ đại sư, nhóm chúng ta cần lần nữa ngủ lại một đêm, đến nói cho ngươi một tiếng." "Ta biết rõ." Trương Dạ khoát khoát tay, gật đầu nói. Lập tức, đại tư mệnh xoay người một cái, dứt khoát trực tiếp rời đi. Trong xe ngựa, Trương Dạ quét mắt một vòng ngoài cửa sổ kia hơi có vẻ lờ mờ bầu trời, trăng sáng sao thưa, như là một mảnh tấm màn đen, mang theo một chút yếu ớt tinh quang, phụ trợ đường chân trời phát ra rét lạnh chi ý một vầng luân nguyệt. Nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, nghĩ thầm. Đúng lúc này, xe ngựa rèm vải lại bị xốc lên. Che mắt xa thanh nhã người thần, đôi mắt đẹp nhìn qua Trương Dạ, có chút xoay người, trực tiếp đi vào trong xe ngựa. Xe ngựa không gian tương đối chật hẹp, hai người ngồi đối diện nhau. Trong không khí, phiêu tán một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, đến từ nguyệt thần kia cổ mùi thơm, cơ hồ đem toàn bộ xe ngựa không khí cũng tràn ngập. Nguyệt thần cô đương, ngươi đây là? Trương Dạ nhìn qua nguyệt thần kia thướt tha dáng vóc, cười hỏi. Đêm hôm khuya khoắt, thế mà chủ động tới tìm tự mình. Trương Dạ đại sư, ta tới đây, chỉ là tới nhắc nhở ngươi vài câu. Nguyệt thần nội lực quyết tán, đem không gian này cũng bao trùm, không cho ngoại nhân có thể phát giác bọn hắn trò chuyện. Cảm nhận được nguyệt thần thận trọng, Trương Dạ nhíu mắt, cũng không ngoài ý muốn. Ngưng lại, nguyệt thần đôi mắt đẹp hiện lên mấy phần ngưng trọng, lời nói thấm tiếng nói ra, "Trương Dạ đại sư, ngươi muốn xem Trường Triệu Cao. Người này, bụng dạ cực sâu, chỉ sợ đoạn đường này sẽ không như thế đơn giản." Đa tạ nguyệt thần cô nương nhắc nhở, "Ta nhất định sẽ gấp bội xem Trường." Trương Dạ ôm quyền chắp tay, khiêm tốn nói, "Những này đều là hắn sớm có đoán trước, mà lại, thật chỉ là muốn xem Trường Triệu Cao liền có thể. Muốn biết rõ, ngươi cũng không phải đèn cạn dầu. Thân là Âm Dương gia hai đại hộ pháp một trong ngươi, có bảy mưu nghị kê bố cục năng lực, một tay âm dương thuật càng là xuất thần nhập hóa. So sánh với nhau, chẳng lẽ không phải là đối ngươi càng thêm cẩn thận sao?" Trương Dạ nhìn qua nguyệt thần trắng như tuyết vô hạ gương mặt xinh đẹp, hai mắt lấp lóe, trong lòng suy nghĩ. Triệu Cao đúng là một vị bụng dạ cực sâu người, nhưng nguyệt thần cũng không kém bao nhiêu. Hai cái này bố cục, ai mạnh ai yếu, còn không biết. Nhưng lại thêm nguyệt thần chiêm tinh thuật, kia Triệu Cao chính là thuốc ngựa cũng không kịp nguyệt thần. Chỉ tiếc là, nguyệt thần chiêm tinh thuật trên người Trương Dạ không chỉ một lần mất đi hiệu lực, mà là mỗi một lần cuối cùng đều là thất bại. Đã Trương Dạ đại sư đã có cảnh giác, nguyệt thần như vậy cáo tử. Nguyệt thần thu liễm nội lực, có chút xoay người, rời đi xe ngựa. Trương Dạ nhìn qua nguyệt thần rời đi bóng lưng, hai mắt lâm vào trong suy tư. Cái này một bên nào, đều không phải là cái gì loại lương thiện. Âm Dương gia, Triệu Cao hai cái này, càng là đem người hố chết cũng dễ như trở bàn tay tồn tại. Chỉ có Mông Điểm người đại lão này thôi, còn tính là một người bình thường. Đó cũng không phải nói Mông Điểm không có đầu, chỉ là nếu như so với Âm Nhu, Mông Điểm so với nguyệt thần, Triệu Cao cả hai, liền kém không chỉ một hai bậc, đơn giản sẽ bị trèo đánh. Một khi gặp nguy hiểm, còn phải tìm Mông Điểm. Trương Dạ khỏe miệng khẽ nhúc đích, lẩm bẩm. Mông Điểm đối doanh chính trung thành không cần hoài nghi. Một khi gặp nguy hiểm, nghĩ đến Mông Điểm tuyệt đối sẽ bảo toàn hắn. Dù sao, doanh chính đối với hắn coi trọng, căn bản là mọi người đều biết. Ta muốn tăng thực lực lên, nhất định phải kiến tạo một loại nào đó đồ vật. Kia, liền theo Mông Điểm nơi này vào tay. Trương Dạ đôi mắt kiên định, vén màn bài lên, vừa xài bước ra, đi ra xe ngựa. Đồng thời, hắn liền nhìn thấy, cách đó không xa, Âm Dương phái khí Triệu Cao, kia một đôi như ứng sắc bén đôi mắt đang nhìn chăm chú mà đến, rất nhanh dịch chuyển khỏi. Mà Âm Dương gia nguyệt thần, đại tư mệnh, thiếu tư mệnh bên kia, cũng theo trong xe ngựa nhìn qua. Thật đúng là bị trùng điệp giám thị. Trương Dạ trong lòng thầm nghĩ, không chỗ kiêng kỵ, đi hướng Mông Điểm. Tại chỗ hạ trại, từng đống ngọn lửa trong đêm tối thiêu đốt. Mông Điểm nhìn thấy Trương Dạ đến, có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng cười nói, "Trương Dạ đại sư." Mông Điểm tướng quân, lên quận bên kia, chiến cuộc đã ổn định. Trương Dạ nhìn qua Mông Điểm, ngồi ở bên cạnh mặt đất, ngọn lửa nhiệt độ lan tràn mà tới. Trong đêm tối này, mang đến mấy phần ấm áp chi ý hung nâu nao ngoe muốn động, khi thì quấy nhiễu, thật là khiến người khó lòng phòng bị. Mông Điểm thở dài một tiếng, tay cầm một cái gậy gỗ, ở trong đống lửa quấy. Hỏa diễm bốc lên, chiếu rọi tại hắn trên gương mặt, mang theo vài phần mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Đối kháng hung nô, hắn đứng núi chịu sào. Thế nhưng, hung nô cũng không phải ăn chay, không có khả năng đơn phương bị bọn hắn truy sát, mà không có hoàn thủ. Cùng hung nô chi chiến, không biết tổn thất bao nhiêu công nhân, cũng không có một cái nào ổn định thế cục xuất hiện không. Mông Điểm tướng quân, có biết vì sao? Trương Dạ nhìn qua Mông Điểm, chậm rãi hỏi. Hung nô tại phương Bắc sinh tồn, kháng lạnh, lại bên kia không khí mỏng manh, chúng ta quân nhân từ đầu đến cuối không quá thích ứng. Như ra khỏi thành nên chiến, liền sẽ bị bọn hắn đánh cái gỡ giáp mà về. Đây là tiên thiên ưu khuyết, nhóm chúng ta bên này người căn bản là không có cách thích ứng lên hung nô sinh ra sống hoàn cảnh. Chiến đấu bên trong cũng sẽ bị kia mỏng manh không khí đem chiến lược suy yếu không chỉ một bậc, mà lại liền kỵ binh ngựa cũng sẽ nhận bên kia hoàn cảnh ảnh hưởng. Còn không có xuất chiến, dĩ nhiên đã ngựa tổn thất hơn phân nửa, đây mới là rất bất đắc dĩ địa phương. Mông Điểm mặt mũi tràn đầy thở dài, nói thẳng, bản này cũng không phải là bí mật gì sự tình, chỉ cần hơi muốn đi giải, đều có thể biết được lên quận bên kia cùng hung nô chiến đấu, tình hình chiến đấu đến cùng như thế nào. Cơ bản tương đối tới gần lên quận bên kia bản thổ cư dân, đều sẽ thỉnh thoảng lọt vào đến từ hung nô quấy rối. ngẫu nhiên một chút thôn xóm bị người hung nô trực tiếp cướp đoạt giết sạch, cũng đúng là như thường sự tình. Đối với hung nô, lên quận kia một vùng chung quanh thôn xóm đều là căm thủ đến tận xương thủy. Ngông Điểm tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, sớm cùng hung nô đánh tựa như thủ truyền kiếp, gặp mặt trừ chém giết không có hai lời. Ta hiểu. Trương Dạ bừng tỉnh, hai mắt có chút nheo lại, nhìn qua Ngông Điểm hỏi, cũng tức là nói, Ngông Điểm tướng quân, chính yếu nhất là nhóm chúng ta bên này ngựa vấn đề. Vâng. Ngông Điểm trịnh trọng gật đầu, ngựa không thích đứng bên kia hoàn cảnh, kỵ binh không cách nào tiến công, mà bộ binh thì càng không cần nhiều lời, xông đi lên cũng là chịu chết. Nếu như nhóm chúng ta ngựa có thể cùng hung nâu người bên kia, kia nhóm chúng ta liền có đầy đủ tự tin, có thể đem bọn hắn một đường theo lên quận biên cương, quét ngang đến càng xa địa phương, đem bọn hắn toàn bộ xua đuổi, tiêu diệt. Nói đến đây, Ngông Điểm đột nhiên thở dài, nhưng đây là không có khả năng, nhóm chúng ta ngựa trời sinh không thích hợp bên kia hoàn cảnh, cho nên đây hết thảy đều là nói xuông. Tại ngựa phương diện này, hắn làm sao từng không có xuống công phu, nhưng cũng tiếc cuối cùng đạt được hay là thất bại, cho nên hắn đối với chủ động tiến công hung nô sự tình cũng trên cơ bản là không ôm bất cứ hy vọng nào, chỉ có thể bị động tiến hành phòng thủ biện pháp. Ngựa a. Trương Dạ hai mắt tinh mang chợt lóe lên, nhìn qua trước mắt đống lửa, trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ. Đó lấy, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Ngông Điểm, cười nói, Ngông Điểm tướng quân, nếu như ta nói, ta có biện pháp vì ngươi giải quyết ngựa không thích ứng hoàn cảnh vấn đề, ngươi cảm thấy như thế nào? Chương 126, cơ quan khôi lỗi ngựa. Trương Dạ đại sư, ngươi. Ngông Điểm kinh nghi nhìn qua Trương Dạ, lắc đầu bật cười nói, Trương Dạ đại sư, ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh, chỉ là ta cũng nghĩ qua vô số loại biện pháp, cuối cùng cũng thất bại. Ngươi suy nghĩ đến, ta nghĩ ta trước đó liền đã thử qua, nếu có biện pháp lời nói, vậy ta cũng liền không cần chỉ có thể bị động tiếp nhận hung nô đánh lén. Nói đến đây, Ngông Điểm lại một lần thở dài một tiếng, cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Đại Tần đế quốc biết bao cường thịnh, hắn hoàng kim hỏa kỵ binh chiến lược vô tận, trên chiến trường đánh đâu thắng đó, nhưng là một khi bước vào hung nô lãnh địa, lại tinh nguyện ngựa cũng vô pháp thích ứng bên kia hoàn cảnh cùng khí hậu nguyên nhân, mà trở nên táo bạo. Một khi ngựa táo bạo, thậm chí suy yếu, hoàng kim hỏa kỵ binh cũng đem trực tiếp trượt 8-9 thành thực lực. Cứ như vậy, bị người hung nô phản kích cũng đúng là như thường. Dạng này chiến đấu, Ngông Điểm trải qua không ít, cũng tổn thất không ít hoàng kim hỏa kỵ binh về sau, nhưng trong lòng của hắn có rất nộ. Không dễ dàng bước vào hung nô lãnh địa, đây chính là hắn trong lòng nghĩ pháp. Nhưng hung nô lại có thể chủ động khởi xướng tiến công, thỉnh thoảng đến quấy nhiễu một cái, thỉnh thoảng đến đánh lén một cái, hắn như thế nào có thể chịu được loại tình huống này? Nếu như có thể, Ngông Điểm đã sớm xuất lĩnh quân đội san bằng hung nô. Nhưng cũng tức là kỵ binh không cách nào vận dụng, bộ binh cũng sẽ nhận hoàn cảnh ảnh hưởng, căn bản không phải hung nô chiến sĩ đối thủ. Nghĩ đủ loại, cuối cùng Ngông Điểm chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Có lẽ xây dựng một tòa thành ngăn trở hung nô thành ổn thỏa nhất, nhưng đây cũng là thuộc về phòng thủ biện pháp một loại. Ngông Điểm muốn là chủ động tiến công, chủ động đem hung nô cho giết thống khoái, đem hung nô đổi khỏi lên quận biên cương vị trí, cam đoan Đại Tần đế quốc trăm ngàn năm qua lại không nhận hung nô quấy rối. Nhìn Ngông Điểm tướng quân cũng không tín nhiệm ta có thể giải quyết việc này, Trương Dạ cũng không thèm để ý, vừa cười vừa nói, Trương Dạ đại sư, sự tình phức tạp vượt xa ngươi tưởng tượng, không phải ta không tín nhiệm, mà là hung nô hoàn cảnh quá mức phức tạp. Nếu có hướng một ngày, Trương Dạ đại sư ngươi đi đến lên quận, tiến vào hung nô lãnh địa về sau, ngươi liền sẽ biết rõ ta hiện tại nói tới những thứ này. Ngông Điểm lắc đầu nói, hắn tự nhận chính mình cũng không cách nào giải quyết, cho dù là song tông sư Trương Dạ, hắn cũng không chút nào cho rằng đối phương có khả năng giải quyết hết. Song tông sư cũng là chú kiếm sư cùng cơ quan đại sư, hai cái này cùng tiến công hung nô lại có quan hệ gì? Cho nên Ngông Điểm rất tỉnh táo phân tích đến, liền ra kết luận, Trương Dạ vị này 20 tuổi song tông sư vốn có năng lực, đối với bọn hắn có thể hay không tiến công đến hung nô lãnh địa cũng không có trực tiếp tính tác dụng, nhiều nhất chính là có thể để cho bọn hắn có được sắc bén thần binh đến đánh tan hung nô, nhưng cũng vô pháp để bọn hắn trực tiếp bước vào hung nô lãnh địa mà cam đoan sức chiến đấu không có bị suy yếu. Mấu chốt nhất địa phương ngay tại ở ngựa, chỉ cần giải quyết hết ngựa cái vấn đề khó khăn này, Ngông Điểm liền có thể xuất lĩnh quân đội hữu hiệu khởi xướng chủ động tiến công. Mấu chốt ở chỗ ngựa. Trương Dạ nhìn qua Ngông Điểm nói, đúng. Ngông Điểm gật đầu, tay nắm lấy bốc lên hỏa diễm gậy gỗ, thở dài nói, chỉ tiếc nhằm vào ngựa cải biến, ta đã lợi dụng vô số loại biện pháp, nếm thử thời gian mấy năm lại vẫn không thu hoạch được gì, rất khó nhường ngựa có tại loại này hoàn cảnh bên trong sinh tồn năng lực, trời sinh liền không có đủ năng lực như vậy, thực tế để cho ta vô kế khả thi. Lốt buốt, hỏa diễm bốc lên tiêu đốt, chuyển ra từng đợt tiếng vang, hỏa tinh lấp lóe. Nếu như chỉ là xuất từ ngựa vấn đề, ta nghĩ ta hẳn là có thể giúp ngươi giải quyết. Trương Dạ trên mặt tiêu dung nói tiếp, ồ, Trương Dạ đại sư có gì kế sách, không ngại nói nghe một chút. Ngông Điểm cũng cười nói, nhưng trên thực tế hắn cũng không ôm hy vọng, chỉ là cũng không ảnh hưởng hắn nghe một cái đối phương ý nghĩ. Tốt xấu đối phương về sau ở trong mắt doanh chính cũng sẽ là một vị đại hồng nhân, hắn thân là doanh chính tâm phúc, tự nhiên không thể cùng vị này tương lai đại hồng nhân có mâu thuẫn. Quan trưởng kia một bộ, Ngông Điểm không hiểu nhiều lắm, nhưng thêm một cái bằng hữu dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn càng tốt hơn, điểm này Ngông Điểm vẫn là cái người biết chuyện. Huống chi vị này bằng hữu vẫn là một cái tuổi gần 20 song tông sư, thế gian chỉ này một người, mảnh này thiên hạ chỉ có một người là song tông sư, cũng tức là trước mắt hắn Trương Dạ cái này kinh khủng tồn tại, hắn lại có thể nào đối địch với đối phương? đây không phải tự tìm phiền phức a. Cho nên, tại đối đại Trương Dạ trên thái độ, Mông Điểm vẫn là vô cùng hữu hảo. Nếu như là phổ thông ngựa, đương nhiên không cách nào giải quyết Mông Điểm tướng quân ngươi làm xuống dưới đối mặt vấn đề. Nhưng, nếu như là đặc thù ngựa đâu? Trương Dạ Tiếu Dung có chút ý vị thâm trường, nói: "Đặc thù ngựa, tại đế quốc cảnh nội, có thể đảm nhiệm loại kia hoàn cảnh ngựa, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù cho thật có, chỉ sợ cũng vô pháp đại lượng sản xuất. Dạng này, trong chiến tranh cũng là không có chút ý nghĩa nào. Dù sao, chiến tranh chưa hề đều không phải là một người chiến tranh, mà là quân đội đoàn thể chiến tranh. Chỉ có số ít ngựa, không đủ để cho chúng ta chủ động xuất kích." Mông Điểm lắc đầu, trong lòng thầm than: "Quả nhiên, vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Mặc dù là một vị 20 tuổi song tông sư, một vị thiên phú kinh khủng tới cực điểm quái vật, nhưng ở trong chiến tranh, tư tưởng vẫn là có chỗ khiếm khuyết. Hắn cũng không phải chưa thử qua, lợi dụng một chút tương đối đặc thù ngựa, đầu nhập chiến trường. Kết quả tự nhiên là rất tốt. Nhưng loại này đặc thù ngựa, sở dĩ đặc thù, cũng là bởi vì nó hiếm thấy a. Chiến tranh cần ngựa muốn bao nhiêu thớt? Trên trăm, hơn ngàn. Nếu như không có cái hơn vạn con ngựa, Mông Điểm đều không có ý tứ nói ra miệng. Mà đặc thù ngựa, có thể tiếp nhận loại kia hoàn cảnh ngựa, lại có bao nhiêu? Tuyệt đối sẽ không vượt qua 300 đầu. Dạng này, chẳng lẽ muốn điều động 300 cái kỵ binh đi cùng người hùng nô chống lại? Đây tuyệt đối là chuyện tiếu lâm. Không có đầu nhập trên vạn người chiến tranh, Mông Điểm cũng không có nắm chắc có thể đem hung nô cho trực tiếp đuổi ra lên quận biên cảnh kia một vùng khu vực. Chớ nói chi là chỉ là 300 kỵ binh, coi như thật để vào cùng hung nô chiến đấu, đó cũng là chịu chết phần. Không, Mông Điểm tướng quân, ngươi hiểu lầm. Trương Dạ lại lắc đầu, vẻ mặt tươi cười, nói, ta chỉ đặc thủ, cũng không phải là ngựa chủng loại đặc thủ, mà là theo trên bản chất, liền có cách biệt một trời đặc thủ. Ồ, là như thế nào cái đặc thủ pháp? Mông Điểm không khỏi hỏi. Phổ thông ngựa là sinh mệnh, là một cái giống loài. Mà ta nói tới ngựa là một cái khối lỗi, là một cái cơ quan thuật sản phẩm, mà không có đủ bất luận cái gì sinh mệnh đặc thù ngựa. Cái này chính là ta chỉ đặc thù ngựa. Thử hỏi, một cái không có sinh mệnh đặc thù khối lỗi ngựa, lại thế nào khả năng cần phải đi thích ứng hoàn cảnh đâu? Trương Dạ cười mỉm nói, một cái không có sinh mệnh khối lỗi ngựa, làm sao có thể cần thời gian để thích ứng hung nô hoàn cảnh? Khối lỗi ma cường yếu, chỉ là xem trưởng không người khác, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cưới người như mạnh, khối lỗi ngựa tự nhiên cũng sẽ càng mạnh. Cơ quan thuật chế tạo khối lỗi ngựa. Mông Điểm con ngươi co rụt lại, trừng lớn hai mắt nhìn qua Trương Dạ. Ý nghĩ này, dĩ vãng hắn chưa hề thử qua. Không, hơn phải nói, hắn chưa hề cũng không có hướng cái phương hướng này đi suy nghĩ vấn đề, bởi vì cái này quá mức kinh dị. Đơn giản, chính là cái phát rồi ý nghĩ. Bất quá, nếu thật là khôi lỗi ngựa lời nói, như vậy, tiến công hung nô là tuyệt đối có thể thực hiện. Không có sự sống đặc thù ngựa, tuyệt đối có thể thích ứng trên đời này bất luận một loại nào khí hậu hoàn cảnh. Nhưng, mấu chốt cũng phải nhìn, cái này khôi lỗi ngựa thao tác phải chăng quá phức tạp? Nó tính thực dụng, lại có hay không có thể chân chính vận dụng đến trong chiến tranh. Chương 127, chiến tranh chi đề. Đương nhiên, chính yếu nhất một điểm là như thế nào chế tạo. Như thế nào chế tạo ra loại này khôi lỗi ngựa gỗ? Cái này mới là trọng yếu nhất. Nếu như đổi lại những người khác, Mông Điểm có lẽ cười trừ, sẽ không để ở trong lòng. Nhưng đưa ra cái này biện pháp giải quyết người, là Trương Dạ đại sư, hắn không thể không thận trọng đối đãi. Từ trước tới nay, kinh khủng nhất thiên tài. Nói tới, tự nhiên tuyệt không phải nói xuông. Trương Dạ đại sư, thật có thể chế tạo ra thích hợp với chiến tranh khôi lỗi ngựa gỗ sao? Mông Điểm thở sâu, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục nhìn qua Trương Dạ, trông mong hỏi. Theo vừa mới bắt đầu, hắn không tín nhiệm. Đến bây giờ, hắn không thể không tin mặc cho đối phương. Bởi vì, dính đến cơ quan thuật, đối phương cũng tuyệt đối là có nắm chắc. Đối phương, thế nhưng là cơ quan thuật tông sư a. Đã ta đã đưa ra, tự nhiên là có nắm chắc có thể chế tạo. Bất quá, cần vật liệu. Trương Dạ nhìn qua Mông Điểm, vừa cười vừa nói, chế tạo chỉ là khôi lỗi ngựa gỗ, làm sao chân nói đến? Liền cơ quan điều tra chìm, cũng không đáng kể, khôi lỗi ngựa gỗ, liền càng thêm không cần nhiều lời. Theo trên kết cấu, khôi lỗi ngựa gỗ cấu tạo tương đối so ra hơn nhiều đơn giản. Chỉ là, nó hình thể tương đối lớn, quá trình cũng càng thêm rườm rà mà thôi. Vật liệu vấn đề, ta nhất định vì ngài chuẩn bị kỹ càng. Mông Điểm mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, kiềm chế xuống dưới nội tâm kích động, nói: "Mơ hồ ở giữa, hắn phảng phất nhìn thấy đối phó hung nô hình ảnh. Nếu như Trương Dạ đại sư lời nói thật có thể thực hiện, vậy bọn hắn đối phó hung nô liền sẽ không bị động như thế. Cơ quan chế tạo ngựa gỗ, tại bất luận cái gì hoàn cảnh bên trong, cũng tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề. Liên lợi dụng đêm này đi, thừa dịp ta có chút đầu mối, ngươi đi chuẩn bị cho ta tốt đầy đủ vật liệu." Trương Dạ nhìn trời bên cạnh treo mà lên một vầng loan nguyệt, nói tiếp: "Đêm nay sao?" Mông Điểm có chút ngoài ý muốn, nói: "Hắn nhưng không có nghĩ đến, Trương Dạ lại còn nói làm liền làm. Tại hắn ý thức chủ quan bên trong, là cho rằng đối phương trở về Hàm Dương về sau, lại tiến đi chế tạo. Nhưng rõ ràng, đối phương cùng hắn nghĩ hoàn toàn khác biệt. Nếu như trở lại Hàm Dương, ta trong đầu ý nghĩ, coi như sẽ quên. Ngươi biết rõ, đối với một vị cơ quan đại sư mà nói, linh cảm là quan trọng cỡ nào đồ vật. Thừa dịp ta trong đầu còn có linh cảm, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ, đem linh cảm chuyển biến làm hiện thực. Một khi linh cảm biến mất, ta cũng liền bất lực." Trương Dạ khoát khoát tay, nói: "Đương nhiên, đây là lời nói dối. Hắn cũng không muốn các loại trở về Hàm Dương lại chế tạo, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa hắn muốn không thể cứu vãn. Hắn sở dĩ vì Mông Điểm chế tạo khôi lỗi ngựa gỗ, chính là vì tăng lên thực lực mình làm chủ. Tiếp theo, có thể để cho Mông Điểm chủ động tiến công hung nô, cũng coi là hắn ngoài định mức trợ giúp đối phương sự tình nho nhỏ. Có hệ thống tồn tại, đối với Trương Dạ mà nói, căn bản lại không tồn tại linh cảm những này đồ vật. Chỉ cần có vật liệu, có thời gian, vậy liền đầy đủ. Không biết Trương Dạ đại sư cần tài liệu gì, ta cái này để cho người ta chuẩn bị cho người tốt. Chỉ là trên đường này, nhóm chúng ta có thể tìm tới vật liệu ít càng thêm ít. Nếu như trở về Hàm Dương, nhóm chúng ta liền có vô số loại này vật liệu có thể cung cấp cho Trương Dạ đại sư ngươi. Mông Điểm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói: "Không sao, chỉ cần đơn giản vật liệu gỗ, sắt là được, ta chỉ là đem cái đơn giản chỉnh tự cho chế tạo ra. Phía dưới còn có thể cải biến vật liệu, tiến hành hoàn thiện." Trương Dạ trực tiếp mở miệng, nói: "Ta biết rõ." Mông Điểm sau khi gật đầu, lập tức phân phó bên cạnh quân nhân. Dựa theo Trương Dạ nói, khiến cái này quân nhân cấp tốc chuẩn bị kỹ càng liên quan vật liệu. Không bao lâu, một đám quân nhân mang theo một đống lớn vật liệu gỗ cùng khối sắt trở về, chồng chất tại Trương Dạ bên cạnh. Chiến trận này hấp dẫn không ít người ánh mắt. Trong đêm, vô số viên con mắt đang nhìn chăm chú trên người Trương Dạ. Bao quát âm dương quái khí Triệu Cao, đôi mắt thâm thúy đang nhìn sang, không biết rõ đang tự hỏi những chuyện gì. Mà trong xe ngựa, Nguyệt Thần đôi mắt đẹp cũng dừng lại trên người Trương Dạ, lẩm bẩm: "Hắn đến cùng muốn làm gì?" Giống như đạt được Mông Điểm tán thành. "Nguyệt Thần đại nhân, muốn thủ hạ đi xem một chút không?" Đại tư mệnh môi đỏ khẽ nhúc nhích, thấp giọng hỏi: "Không cần, chỉ cần hắn không có chạy thoát ý nghĩ, làm ra hết thảy cũng cùng nhóm chúng ta không quan hệ. Nhóm chúng ta một mực xem là được, không cần phải yếu nhiễu bọn hắn." Nguyệt Thần vung vẩy lấy tử sắc mềm mại mái tóc, nói khẽ: "Đại tư mệnh, thiếu tư mệnh." Hai nữ nhẹ nhàng gật đầu, không trả lời. Lúc này, vây quanh đống lửa, một đám quân nhân lơ ngơ nhìn thấy kia một mảng lớn khối sắt cùng vật liệu gỗ, nhìn nhau, biểu lộ đều là một bước. "Đêm hôm khuya khoắt, đây rốt cuộc là muốn làm gì?" "Trương Dạ đại sư, vật liệu đã chuẩn bị kỹ càng, cần ta hỗ trợ a?" Mông Điểm ôm quyền chắp tay, mặt hướng Trương Dạ, hỏi: "Nhường người của ngươi hơi đi xa một điểm, không nên quá dựa sát vào nơi này. Cho ta một cái yên tĩnh hoàn cảnh, nhường chính ta đi chế tạo. Các ngươi chỉ cần không ầm ĩ là đủ." Trương Dạ phất phất tay, chậm rãi nói: "Cũng nghe thấy sao?" Mông Điểm sụ mặt, nhìn qua thủ hạ, quát: "Vâng, tướng quân." Một đám quân nhân nhao nhao rút khỏi một bộ phận cự ly, chỉ là vẫn có chút hồ nghi nhìn qua Trương Dạ động tác. Vị này Trương Dạ đại sư, đến cùng tại làm cái gì đây? Trương Dạ bên cạnh, Mông Điểm cũng người mang kích động cảm xúc, có chút chờ mong, có chút thất vọng. Hắn trên thực tế cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng nhìn thấy Trương Dạ nghiêm túc bộ dáng, nội tâm của hắn lại cực kỳ hy vọng. Đối phương có thể chế tạo ra loại kia khôi lỗi ngựa gỗ. Một khi khôi lỗi ngựa gỗ bị chế tạo ra, vậy bọn hắn tại Hung Nô trên lãnh địa, đồng dạng có thể mọi việc đều thuận lợi. Bọn hắn cũng không còn cực hạn tại bị động tiếp nhận Hung Nô tiến công, hoàn toàn có thể tổ chức một lần phạm vi lớn phản công, đem Hung Nô giết đến không chừa mảnh giáp. Hết thảy liền trước mắt Trương Dạ đại sư, đến cùng có thể hay không chế tạo ra loại kia trên miệng khôi lỗi ngựa gỗ. Nghĩ đến cái này, Mông Điểm đều có chút không thể tin được. Một ngày kia, chính hắn thế mà lại tin tưởng trên thế giới này có như thế thần kỳ đồ vật. Nếu như khôi lỗi ngựa gỗ thật bị chế tạo, kia thật thích hợp bọn hắn tác chiến sao? Điều khiển lại có hay không đơn giản? Nếu như quá mức phức tạp, hắn lại lo lắng dưới tay mình có thể hay không trưởng khống. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, Mông Điểm đầu suy nghĩ, thiên nhân giao chiến, đã liên tưởng đến rất nhiều đến tiếp sau sự tình. Hy vọng Trương Dạ đại sư nhất định phải thành công. Mông Điểm ánh mắt dừng lại tại Trương Dạ bóng lưng, nắm chặt nắm đấm, trong lòng thầm nghĩ: đối phương thành bại, đem quyết định là bọn hắn cùng Hung Nô chiến đấu chủ động cùng bị động quyền. Tại bạn chúng nhìn chừng chừng, có thụ nhìn chăm chú phía dưới. Trương Dạ nhìn qua kia một mảng lớn vật liệu gỗ cùng khối sắt, hai mắt lấp loé. Khôi lỗi ngựa gỗ, danh tự này tựa hồ quá phổ thông. Vậy liên cải thành chiến tranh chi đề. Nghĩ đến cái này, Trương Dạ tâm niệm vừa động, hệ thống, kiến tạo chiến tranh chi đề. Kiểm tra đến túc chủ phát hành nhiệm vụ yêu cầu. Nhiệm vụ ngay tại thành lập, chế tạo chiến tranh chi đề. Hiện hữu vật liệu, gỗ một số, khối sắt một số, kiếm một cái. Kiểm tra đến túc chủ trên thân cũng không mang theo đầy đủ năng lượng, vật liệu thương thành không cách nào mở ra. Mô hình xây dựng thành công, thần cấp cơ quan sư ngay tại kích hoạt. Kích hoạt thành công. Tại Trương Dạ trong đầu, vang lên hệ thống kia thanh âm quen thuộc. Ngũ giác thuộc tính tăng lên, hoàn toàn như trước đây. Trương Dạ thị giác, thính giác các loại phương diện đều chiếm được rõ ràng biến hóa. Chương 128, Triệu Cao rung động. Vậy liền, bắt đầu đi. Trương Dạ trong đầu mạch suy nghĩ trở nên vô cùng rõ ràng. Hắn nhìn trước mắt cái này một đống lớn vật liệu, hai mắt lấp loé tinh mang, trong đầu suy nghĩ trở nên dị thường rõ ràng. Đồng thời, có quan hệ với chiến tranh chi đề tất cả cấu tạo, cũng phản phát hình thành một cái lập thể mô hình, hiện ra tại đầu hắn bên trong, nhường hắn có thể rõ ràng biết rõ mỗi một cái trình tự cách làm. Nơi này vật liệu có hạn, nhưng đối với Trương Dạ mà nói, những tài liệu này đã xoa xoa có thừa. Mặc dù không cách nào chế tạo ra quá mức tinh mỹ chiến tranh chi đề, nhưng xuất từ trên tay hắn cơ quan, chưa hề cũng không có kém cỏi tiểu nói này. Chính như cơ quan điều tra chim, trong mắt hắn xem như kém cỏi nhất, nhưng ở trong mắt người khác lại là quỷ phụ thần công tác phẩm. Tầm mắt khác biệt, chỗ đối đại sự vật cái nhìn cũng hoàn toàn khác biệt. Hết thảy cũng phảng phất đến tâm phải có, thuần thục đến đơn giản không thể quen đi nữa luyện. Chiến tranh chi đề ngay tại kiến tạo bên trong. 1, 2, 3 hệ thống thanh âm tại Trương Dạ trong đầu vang lên, mà Trương Dạ bản thân thì thuận buồm xuôi gió cầm lấy những này vật liệu gỗ cùng khối sắt chế tạo chiến tranh chi đề, liền triển khai như vậy. Bên cạnh, Mông Điểm mặt mũi tràn đầy chờ mong, nhìn qua Trương Dạ động tác. Hắn là khát vọng nhất Trương Dạ có thể thành công. Đối với hắn mà nói, Hung Nô chính là hắn lớn nhất cựu nhân. Mỗi khi nhìn thấy Hung Nô thỉnh thoảng tập kích bọn hắn, mà bọn hắn nhưng lại chỉ có thể bị động phòng ngự thời điểm, bọn hắn toàn thân nhiệt huyết cũng bị nước lạnh dội tắt. Không có cái gì là so đây càng làm bọn hắn biệt khuất sự tình. Ngày hôm nay, Mông Điểm rốt cục nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông. Trương Dạ đại sư, ngươi nhất định phải thành công, a đây tuyệt đối là phi thường không dậy nổi cơ quan sáng tạo, ngươi nhất định sẽ bị ghi chép ở trong sử sách, danh thủy thiên cổ. Mông Điểm nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay cũng ướt mồ hôi. Trong lòng của hắn, khẩn trương thấp vọng rất nhiều tâm tình đan xen. Muốn biết rõ, hắn nhưng là Mông Điểm. Trải qua vô số sinh tử chiến tranh, cũng vẫn không có chút rung động nào Mông Điểm. Nhưng ở giờ phút này, nhìn thấy Trương Dạ động tác, Mông Điểm trái tim nhỏ không hăng hái đang không ngừng nhảy lên bên trong. Khẩn trương không được. Giống như Mông Điểm tướng quân rất coi trọng. Đến cùng là đang làm gì? Trương Dạ đại sư, không phải chú kiếm sư sao? Chẳng lẽ là tại đúc kiếm? Nói nhảm, ngươi gặp qua đúc kiếm là cái dạng này sao? Ta xem không giống, tựa như là tại chế tạo một ít đồ vật. Không ít quân nhân thấp giọng nói chuyện với nhau. Ánh mắt dừng lại trên người Trương Dạ, không rõ ràng cho lắm. Không ai có thể đoán được Trương Dạ đến cùng đang làm những gì. Chỉ có Mông Điểm mới có thể có biết đây hết thảy. Yên lặng. Mông Điểm hành một chút ở đây những quân nhân, nói, tại hắn uy thế phía dưới, một đám quân nhân không thể không đình chỉ bên miệng lời nói, biểu hiện được 10 điểm nghiêm túc, nhìn trước mắt Trương Dạ, không nói một lời. Chiến trận này gây nên Triệu Cao chú ý cùng, trong xe ngựa Nguyệt Thần, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh ba nữ cũng theo trong xe ngựa đi ra, đến gần. Là tại chế tạo cái gì cơ quan? Nguyệt Thần tử sắc hồng phấn môi khẽ nhếch, lẩm bẩm. Nàng đó có thể thấy được, Trương Dạ là tại chế tạo một loại nào đó cơ quan sản phẩm. Nhưng đến cùng là cái gì, nàng đây liền không được biết. Thật là một cái thiên tài. Triệu Cao hai mắt lấp lóe tinh mang, nội tâm kinh thán không thôi. Chờ chút. Đột nhiên, hắn hô hấp cứng lại. Trương Dạ đại sư, chẳng lẽ không chỉ là một cái chú kiếm sư sao? Nhưng vì cái gì còn có thể ở chỗ này chế tạo cơ quan? Trong chốc ngắn này, Triệu Cao phảng phất cảm giác được một loại nào đó làm cho người kinh dị sự tình phát sinh ở trước mắt, cho dù là hắn, biểu lộ cũng biến thành càng hãi nhiên. Ai có thể giải thích cho hắn một cái, trước mắt đã phát sinh sự tình, đến cùng là cái gì tình huống? Vâng, khó trách, Mông Điểm, Nguyệt Thần bọn hắn vậy mà như thế coi trọng Trương Dạ đại sư. Khó quái a. Triệu Cao hai mắt dần dần hiểu ra, bờ môi khẽ nhếch, hoàn toàn không còn gì để nói. Nguyên lai, Trương Dạ đại sư là một vị song tông sư a. Trừ đúc kiếm tông sư bên ngoài, vị này Trương Dạ đại sư còn là một vị cơ quan thuật tông sư. Khó trách Mông Điểm không chịu thả người, khó trách Nguyệt Thần không chịu thả người. Bởi vì vị này Trương Dạ đại sư thân phận thật quá hiếm thấy. Từ xưa đến nay, vị thứ nhất song tông sư thiên tài quái vật, hơn nữa còn là một vị 20 tuổi song tông sư. Trong lúc nhất thời, Triệu Cao nội tâm lan lột, hai mắt tràn ngập chấn kinh cùng hãi nhiên. Tâm tình của hắn không cách nào che giấu biểu hiện tại trên mặt, căn bản là không cách nào khống chế. Cho dù là bụng dạ cực sâu hắn, cũng vô pháp trong khống chế tâm tình tự ba động. Đây quả thực quá làm cho hắn rung động. Ai có thể nghĩ đến, năm nay gần 20 tuổi một người trẻ tuổi, vậy mà tại hai cái lĩnh vực đạt tới cảnh giới tông sư. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Triệu Cao cũng căn bản không thể tin được đây hết thảy. Ta tiên, 20 tuổi song tông sư. Vậy hạ nếu là biết rõ chuyện này, chỉ sợ người này nhất định sẽ trở thành bệ hạ nhất là chạm tay có thể bỏng đại hồng nhân. So với Nguyệt Thần, so với Mông Điểm, đều muốn cao hơn. Ta phạm một cái lớn sai lầm à, ta vậy mà không có nói trước phát giác được chuyện này. Triệu Cao nội tâm lan lột, nhìn xem phía trước ngay tại chế tạo chiến tranh chi để Trương Dạ, bờ môi khô khốc, không cách nào ngôn ngữ. Vẫn là không cách nào tin. Một vị 20 tuổi song tông sư. Nếu như nói, Trương Dạ hiện tại có 6-70 tuổi, Triệu Cao còn có thể dễ chịu một chút. Nhưng đối phương, mới 20 tuổi a. Hắn khi 20 tuổi lợi, vẫn chỉ là một cái tiểu tùy tùng. Không có gì cả tiểu tùy tùng. Cùng Trương Dạ bắt đầu so sánh, vậy hắn trải qua coi như thật là yếu đến bạo. Cả đời này số tuổi, sống đến cầu thân bên trên. Nhưng Triệu Cao trong lòng phát lên, thật sâu cảm giác bị thất bại. Quá thông kích nội tâm của hắn. Hắn dù sao cũng là tiên tiên cường giả đỉnh cao, nội tâm có đầy đủ tự tin, có thể xung kích tông sư chi vị. Nhưng này, cũng là mấy chục năm sau sự tình. Mà dưới mắt, hắn lại nhìn thấy một cái 20 tuổi song tông sư. Nội tâm chấn động, không cần nói cũng biết. Lúc này, Trương Dạ hai tay động tác phi thường của bố, đã xuất hiện tàn ảnh, để cho người ta mắt nhìn tiêu hỗn loạn. Trương Dạ đại sư công lực cỡ này, thực tế để cho người ta hâm mộ. Mông Điểm kinh thán không thôi, nghẹn họng nhìn chân chối, nói: "Tay này nhanh, nhìn lô hỏa thuần thanh, mà lại động tác tự nhiên, không có chút nào dừng lại, liền phảng phất đã sớm làm qua vô số lần tương đồng động tác, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa." Giờ khắc này, Mông Điểm đối với tông sư mới có một cái khác sâu hiểu. Trước mắt Trương Dạ, đây chính là tông sư. Khó trách, tông sư biết bao chí ít, có thể làm được Trương Dạ dạng này, Mông Điểm cho rằng, trên đời này lại không người thứ hai. Cho dù là tại tông sư bên trong, Trương Dạ đại sư cũng nhất định là danh liệt đệ nhất. Mông Điểm khỏe miệng khẽ nhúc đích, lẩm bẩm, nội tâm hãi nhiên, sóng lớn lan lộn, không cách nào lắng lại. Cách đó không xa, Nguyệt Thần, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh ba nữ cũng tới gần đến bên cạnh, nhìn thấy Trương Dạ kia kinh khủng kinh người tốc độ tay, đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp bên trên, cũng có chút ngắn ngủi ngạc nhiên. Cái này, chính là cơ quan thuật tông sư sao? Nguyệt Thần tử sắc hồng phấn môi khẽ nhếch, một trận sợ hãi thán phục, nói, quả nhiên không hổ là tông sư. Động tác này cùng tốc độ, đơn giản nhường cơ quan thuật đại sư người theo không kịp. Nguyệt Thần không phải không gặp qua cơ quan thuật đại sư, nhưng là những người kia cùng trước mắt Trương Dạ so sánh, đại khái tựa như là con kiến cùng đại tượng so sánh, trên lệch thật sự là quá lớn. Chương 129, thăng liền hai phẩm, hậu thiên nhất phẩm. Trương Dạ đại sư tài năng không gì sánh kịp, cho dù là đại tư mệnh cũng không thể không tán thưởng một tiếng, môi đỏ khẽ nhếch đều là sợ hai tháng phục. Cơ quan thuật đại sư, các nàng âm dương gia không phải là không có, chỉ bất quá thật muốn cùng trước mắt Trương Dạ so sánh, kém đến cũng không chỉ một chút điểm. Chính là bởi vậy, các nàng mới có thể xem nhẹ cơ quan thuật bản thân lực phá hoại, trên thực tế, chân chính cơ quan thuật tương đương chi khủng bố. Không, hay là nói, tại Trương Dạ đại sư trên thân cơ quan thuật mới thật sự là kinh khủng. Trương Dạ đại sư, đến cùng đang làm cái gì? Đại tư mệnh xinh đẹp lông mày có chút bốc lên, thần sắc tràn ngập không hiểu, hỏi: "Không biết rõ, nhóm chúng ta tiếp tục xem tiếp liền biết rõ. Ta nghĩ, nhất định là một loại vĩ đại sáng tạo. Lấy hắn trình độ chế tạo ra, tất nhiên không phải tầm thường." Nguyệt Thần đôi mắt đẹp lấp lóe, nói thẳng: "Đối với Trương Dạ, nàng vẫn là vô cùng tin tưởng. Tại chú kiếm thuật cùng cơ quan thuật lĩnh vực, nàng cho rằng Trương Dạ một người liền tương đương với thế giới cao cấp nhất hai môn lĩnh vực đỉnh phong. Tại trước mắt bao người, Trương Dạ hai tay tốc độ tương đương nhanh chóng. Tại hệ thống giao phó năng lực tăng lên phía dưới, Trương Dạ chỉ cảm thấy tinh thần gấp trăm lần, không có chút nào cảm giác mệt mỏi. Phản phất, càng làm càng có lực. Sau nửa canh giờ, 32, 33. Sau hai canh giờ, 67, 68. Tiến triển hơi chậm, dù sao muốn tạo ra có thể gánh chịu một người trọng lượng chiến tranh chi đề, cấu tạo các loại quá trình là tương đương chi rườm rà. Mặc dù không phức tạp, nhưng quá trình rất nhiều, chồng chất bắt đầu liền sẽ khá là phiền toái. Trương Dạ tay chân vẫn nhanh chóng, chưa hề phạm sai lầm, tốc độ hoàn toàn như trước đây. Đại bộ phận những quân nhân tại mông điểm mệnh lệnh phía dưới cũng dần dần trở về tự mình doanh địa tiến hành nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai đi đường. Mà mông điểm một mực tập trung tinh thần nhìn xem Trương Dạ động tác, còn có tại Trương Dạ trước mặt kia đã dần dần thành hình khôi lỗi ngựa gỗ, hai mắt trừng lớn, thần sắc đều là kinh hãi. Thật thành công, khôi lỗi ngựa gỗ cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Mặc dù chỉ có một cái bộ xương, nhưng tốt xấu kết cấu xem như ra. Mông điểm không có mắt mù, hắn theo vừa mới bắt đầu không có cái gì thời điểm một mực nhìn thấy Trương Dạ chế tạo ra một cái khung xương, toàn bộ quá trình cũng không có trốn qua hắn phạm vi tầm mắt. Chính là bởi vậy, nội tâm của hắn mới càng thêm hãi nhiên. Lấy đơn giản như vậy vật liệu, tại ngắn như vậy thời gian bên trong chế tạo ra một cái khôi lỗi ngựa gỗ mô hình, đây đã là tương đương không khởi sự tình. Mơ hồ trong đó, Mông điểm chỉ cảm thấy hắn cự ly trong truyền thuyết khôi lỗi ngựa gỗ càng ngày càng gần. Nếu như loại này khôi lỗi ngựa gỗ thật xuất hiện, cũng sẽ là bọn hắn Đại Tần Đế quốc phản công Hung Nô thời khắc. Tâm tình của hắn trở nên kích động, toàn thân nhiệt huyết sôi trào mà lên. Cái này chính là hắn nhiều năm trước tới nay nguyện vọng a. Nguyện vọng cũng nhanh muốn thực hiện, tâm tình của hắn tự nhiên kích động không được. Hắn càng xem càng kinh hãi, đối với cơ quan thuật tông sư càng thêm khắc sâu giải được. Cái gì là cơ quan thuật tông sư? Có thể lấy bình thường nhất vật liệu, tất cả mọi người có thể có được tài liệu, chế tạo ra thần kỳ cơ quan tác phẩm, đây chính là cơ quan thuật tông sư. Người khác cũng có, lại chế tạo không ra. Tại cơ quan thuật tông sư trên tay, cũng đem hóa mục nát thành thần kỳ. Mông điểm cũng không biết rõ, âm dương gia người thần, đại tư mệnh, thiếu tư mệnh ba nữ, cũng tại nhìn xem Trương Dạ nhất cử nhất động. Bao quát cách đó không xa, Triệu Cao kia tràn ngập rung động nhãn thần, cũng nhìn chăm chú mà tới. Cho đến nay, Triệu Cao đều không thể thoải mái, cái này quá làm cho hắn chấn kinh. Song tông sư, một người song tông sư. Đầu hắn bên trong, thật lâu đều hiện lên chữ này, không thể thoát khỏi. Giờ này khắc này, Trương Dạ hai tay tốc độ tăng tốc, hai mắt lấp lóe, nhìn qua đã thành hình chiến tranh chi đề, nhếch miệng lên một cái đường cong, lộ ra một vòng thật sâu tiêu dung. Cũng nhanh hoàn thành. Lại qua một cách giờ, 97, 98, 99, len keng. Chúc mừng tốc chủ, hoàn thành nhiệm vụ chiến tranh chi đề. Hệ thống thanh âm tại Trương Dạ trong đầu bồi hồi. Hai tay của hắn rốt cục dần dần rời đi trước mắt chiến tranh chi đề. Một cái mới tinh làm bằng gỗ cự mã hiện ra tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Tinh mỹ như ngọc, tựa như điêu khắc, tựa như là sinh động như thật tươi sống ngựa, làm cho người ta cảm thấy giả đánh trao ảo giác. Thân hình dài ước chừng rộng 3m 1m, cùng phổ thông ngựa hình thể, cơ bản không có quá lớn khác biệt. Nguyên bản, Trương Dạ chính là dựa theo phổ thông ngựa hình thể đến chế tạo. Cái này chính là chiến tranh chi đề. Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, vuốt ve trước mắt chiến tranh chi đề, lẩm bẩm: "Làm bằng gỗ chiến tranh chi đề, trình độ cứng cáp còn không phải rất sung túc. Bất quá, có thể tại chiến tranh chi đề toàn thân cao thấp, cũng ra chỉ một mảnh thanh đồng khôi giáp, đến hữu hiệu phòng ngừa địch nhân công kích, lập tức liền đem chiến tranh chi đề phá hủy. Đặc biệt là một chút khớp nối địa phương, là cơ quan yếu kém nhất vị trí. Vì ứng phó những này yếu kém vị trí nhược điểm, Trương Dạ còn có thể lợi dụng miếng sắt, tại mấu chốt vị trí chế tạo ra phòng ngự khôi giáp, có thể kéo duôi, sẽ không ngăn cản chiến tranh chi đề nguyên bản động tác. Đồng thời, lại có thể hữu hiệu ngăn trở người khác công kích. Có thể nói là hoàn mỹ không một tì vết." Dưới ánh trăng, mông lung vầng sáng rơi vãi tại chiến tranh chi đề quân thân, tinh mỹ phảng phất trong bức hoa ngựa, làm cho người say mê. Không được hoàn mỹ, cũng là bởi vì vật liệu không đủ, mà không cách nào chế tạo ra con mắt những này vật phẩm trang sức. Đương nhiên, theo Trương Dạ, cho nó con mắt mới là đối với nó lớn nhất vũ đủ. Nó vốn là cơ quan ngựa gỗ, là dùng đến chiến tranh, mà không phải dùng để thưởng thức. Cho con mắt lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ nó còn có thể tự mình phân biệt địch nhân chỗ phương vị sao? Đây tuyệt đối là không có khả năng. Chiến tranh chi để động tác, bị giới hạn thao túng bản thân, nó cũng không có linh trí. Cho nên, cho dù có con mắt, Trương Dạ cũng sẽ không tập vào. Thuần túy, lãng phí tài nguyên cùng lãng phí thời gian cử động mà thôi. Nó, vì chiến tranh mà sinh, mà không phải vì để người khác thưởng thức, tồn tại ở mảnh này trong thiên hạ. Đã hoàn thành, như vậy, ban thưởng đâu? Trương Dạ khỏe miệng hơi bệnh, tâm niệm vừa động. Nhiệm vụ ban thưởng, thuộc tính tăng lên gói quà. Xin hỏi túc chủ, phải chăng mở ra? Quả nhiên. Hệ thống thanh âm, tại Trương Dạ trong đầu vang lên. Mở ra. Trương Dạ gật đầu. Chúc mừng túc chủ, các phương diện thuộc tính đã tăng lên, cũng xem xét. Xem xét. Túc chủ, Trương Dạ lực lượng, 43, 33, tốc độ, 42, 33, nội lực, 42, 33, kỹ năng, quỷ cốc kiếm thuật. Hệ thống lời nói vừa dứt hạ. Trương Dạ liền cảm nhận được, trong cơ thể mình nội lực, lực lượng các loại tất cả mọi thứ, cũng tăng lên một mạng lớn. Cảm giác mạnh mẽ, làm cho người say mê. Ông ngong ngong. Kinh khủng nội lực, tại Trương Dạ thể nội lưu động. Mặc dù bị phong ấn, nhưng, cũng vô pháp ngăn chặn kia cố nội lực ba động. Nhưng Trương Dạ, lập tức theo hậu thiên tam phẩm. Nhảy lên một cái, tăng lên tới hậu thiên nhất phẩm. Lập tức, vượt qua hai phẩm cấp. Thực lực cũng trực tiếp tăng gấp mấy lần. Trên số liệu tăng gấp đôi mà thôi, nhưng thực lực tăng lên cùng số liệu tăng lên cũng không phải như thế tính toán. Thực lực tăng lên cùng số liệu có tuyệt đối liên quan, nhưng số liệu tăng lên bội số lại cùng thực lực tăng lên bội số lớn không tương đồng. Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, tâm tình vui vẻ, khóe miệng khẽ nhúc nhích. Theo hôm nay bắt đầu, ta cũng là một tên hậu thiên nhất phẩm cường giả. Cự ly tiên thiên, vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước. Chương 130, khoáng thế chi tác. Thực lực liên tục tăng lên hai phẩm, thật sâu nhường Trương Dạ cảm giác được. Mạnh lên giống uống nước đơn giản như vậy, là cỡ nào dễ chịu một việc. Người khác liều sống liều chết, mà tự mình, dễ dàng, mấy giờ sự tỉnh xuống tới, lập tức liền tăng lên hai phẩm thực lực. Cái này nếu để cho người khác biết rõ, chỉ sợ là sẽ tức giận đến thổ huyết. Những người khác cái nào không phải tại sinh tử trong rèn luyện, khả năng tăng thực lực lên. Mà Trương Dạ, mấy phút thời gian, liền đã để người khác một tháng sinh tử ma luyện, đều không thể làm được, giống hắn dạng này, lấy khủng bố như thế tốc độ tăng thực lực lên. Dù sao, ta nhưng là có hệ thống người a. Trương Dạ khẽ miệng hơi bệnh, ánh mắt xê dịch, lấy lại tinh thần, nhìn qua trước mắt chiến tranh chi đề. Hắn lộ ra hài lòng tiêu dung, cái này chiến tranh chi đề, mặc dù còn không tính cỡ nào hoàn mỹ thành phẩm. Bất quá, lấy hiện hữu vật liệu, có thể chế tạo ra như thế một bộ chiến tranh chi đề, đã coi như là rất không tệ tác phẩm. Đối với cái này, Trương Dạ như thế nào lại không hài lòng. 357 mông lung ánh trăng, chiếu xạ mà tới. Ở đây, còn thừa lại không ít người. Mông Điểm cùng hơn 10 người quân nhân, vẫn cùng đi, đang mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua cái này một bộ chiến tranh chi đề, bờ môi phát run, thần sắc đều là hãi nhiên. Âm Dương Giang Nguyệt Thần, bên cạnh Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh, đôi mắt đẹp tròn vo, ngơ ngác nhìn qua trước mắt cái này tình mị chiến tranh chi đề, trong lòng kinh hãi không thôi. Còn có cách đó không xa Triệu Cao, càng là nghẹn họng nhìn chân chối, không cách nào mở miệng nói chuyện. Trang diện dị thường yên tĩnh. Các ngươi, chuyện gì xảy ra? Trương Dạ có chút buồn bực, nhìn qua Mông Điểm bọn người, hỏi: "Chẳng lẽ tự mình sáng tạo không đủ để khiến cái này người kinh động, thế mà không nói một lời? Đây cũng quá không phối hợp đi." Trương Dạ đại sư, ta có thể hay không gần cự ly nhìn một chút? Mông Điểm bờ môi phát run, lúc này mới tỉnh táo lại, nhịn không được thăm dò tính hỏi. Người tùy ý. Trương Dạ khoát khoát tay, gật đầu nói. Lúc này, Mông Điểm lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, cấp tốc đi đến chiến tranh chi để bên cạnh, hai tay có chút run rẩy, vuốt ve cái này bóng loáng phần lưng, trên mặt lộ ra say mê biểu lộ. Được, nó không phải ngươi người yêu, đừng lộ ra cái này làm người buồn nôn biểu lộ. Trương Dạ khỏe miệng co giật một cái, trực tiếp chửi bậy. Nhìn thấy Mông Điểm biểu lộ, hắn còn tưởng rằng Mông Điểm cái này trọng khẩu vị ra hỏa, có phải hay không đối cái này thất cơ quan ngựa có cái gì làm loạn chi ý. Nghĩ tới đây, hắn một trận ác hàn, tranh thủ thời gian dừng lại, không có tiếp tục suy nghĩ tượng xuống dưới. Trương Dạ đại sư, ngài cơ quan thuật trình độ thực tế kinh người. Mông Điểm hít vào ngụm khí lạnh, quay đầu nhìn qua Trương Dạ, mặt mũi tràn đầy sùng bái, nói: "Nhìn thấy cái này một thất cơ quan ngựa, hắn cảm giác được tự mình nguyện vọng cũng nhanh có thể thực hiện. Cái này cơ quan ngựa quá mức tinh mỹ, hắn không thể tin được là vẹn vẹn lợi dụng những này phổ thông vật liệu, đến Trương Dạ trên tay lại chế tạo ra hoàn toàn không dám tưởng tượng cơ quan ngựa. Nếu như ai cũng có được loại này kinh khủng cơ quan thuật, chỉ sợ mảnh này thiên hạ thật khắp nơi đều tràn ngập cơ quan thuật chế tạo khôi lỗi. Nhưng cái này rõ ràng là không có khả năng có được loại trình độ này. Trong thiên hạ chỉ này một người, đó chính là trước mắt hắn Trương Dạ. Dùng đơn giản như vậy vật liệu, liền chế tạo ra bực này xảo đoạt thiên công tác phẩm. Trương Dạ đại sư năng lực thực tế nhường Nguyệt Thần bội phục." Nguyệt Thần tử sắc hồng phấn môi khẽ nhếch, nhìn qua Trương Dạ, nói: "Nhìn thấy Trương Dạ cái kia tài hoa hơn người biểu hiện, nàng càng thêm kiên định nội tâm ý nghĩ. Vô luận như thế nào, Trương Dạ đại sư nhất định phải gia nhập Âm Dương gia. Đối phương cầm những này phổ thông vật liệu, liền có thể chế tạo ra một thất cơ quan ngựa. Vậy nếu như cho đối phương càng nhiều vật liệu, chẳng phải là liền một tòa thiên khung đều có thể chế tạo ra?" Nghĩ tới đây, Nguyệt Thần tâm động, đôi mắt đẹp lưu chuyển lên tinh mang. "Các ngươi liền thử cũng chưa thử qua, như thế hạ quyết định tuyệt luân, cũng quá vô đoán." Trương Dạ lắc đầu, nói: "Trương Dạ đại sư, nhóm chúng ta cũng không phải đang đổ ngươi, mà là ngươi có thể lợi dụng như thế phổ thông vật liệu, liền chế tạo ra như thế tinh mỹ cơ quan ngựa, là thật đáng giá nhóm chúng ta tán thưởng." Mông Điểm lại lắc đầu, vẫn biểu lộ nghiêm túc nói: hắn là xuất phát từ nội tâm khích lệ. Đối Trương Dạng, biểu thị chân thật nhất trí sùng bái cùng bội phục. Không nói đến cái này cơ quan ngựa tác dụng, liền mẹn mẹn cái nhìn xem hình dạng, liền để hắn nhịn không được tỏ vẻ ra là nội tâm vô hạn chấn kinh. Quỷ phủ thần công, có thể xưng quỷ phủ thần công tác phẩm. Cách đó không xa, Triệu Cao cũng từng bước một đi tới, thâm thúy con mắt, nhìn xem cái này một tớt sinh động như thật cơ quan ngựa, thở sâu, tận lực bình phục lại nội tâm chấn động. Đêm này, nhường hắn không cách nào tưởng tượng sự tình phát sinh quá nhiều, hắn đều có chút chết lặng. Đồng thời, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Trương Dạng, thần sắc đều là sợ hãi thán phục cùng bội phục. Song tông sư, một cái chân chính đáng sợ thiên tài quái vật. Những năm gần đây, Triệu Cao thấy qua vô số thiên tài, nhưng không có một cái nào có thể cùng trước mắt Trương Dạ đánh đồng. Một khi phóng tới cùng một cái địa phương, như vậy, chói mắt nhất tuyệt đối là trước mắt Trương Dạ. Đối phương tài năng siêu việt cái thế giới này tất cả mọi người, không phải tất cả mọi người đều có thể thành tựu hai cái tông sư. Tại Triệu Cao trong nhận thức biết, chỉ có trước mắt Trương Dạ. Khó trách bệ hạ sẽ như thế coi trọng, thì ra là thế. Triệu Cao trong lòng tán thưởng một tiếng, nghĩ đến không. Lúc này, Ngông Điểm đã đem toàn bộ chiến tranh chi để bề ngoài kết cấu cũng quan sát một lần, càng xem càng kinh hãi. Hắn cuối cùng đem ánh mắt dừng lại trên người Trương Dạ, thở sâu, trịnh trọng mở miệng, nói: "Trương Dạ đại sư, không biết rõ ngươi nhận thức thế nào. Ta cảm thấy, ngày hôm nay sáng tạo cái này cơ quan ngựa, quả thật khoáng thế chi tác. Mảnh này trên đời này cũng tìm không được nữa, có thể so sánh Trương Dạ đại sư ngài cơ quan ngựa muốn càng thêm hoàn mỹ cơ quan tác phẩm." Nói xong, Nguyệt Thần mấy người cũng thật sâu gật đầu, biểu thị đồng ý lấy đơn giản như vậy vật liệu, chế tạo bực này phức tạp cơ quan tác phẩm. Cái này chính là đối Trương Dạ thực lực khẳng định. Mà lại, cho dù là lấy đơn giản như vậy vật liệu, chế tạo ra cơ quan ngựa, tại tinh lương trình độ bên trên, cũng tuyệt đối có thể siêu việt những cơ quan kia đại sư tác phẩm mấy trăm lần không thôi. Liền xem như những này cơ quan đại sư, có đầy đủ vật liệu tiền để phía dưới, cũng hoàn toàn không có chế tạo ra siêu việt Trương Dạ tác phẩm khả năng. Chờ ngươi giải được nó tác dụng, ngươi liền sẽ đối với nó có càng nhiều hiểu. Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, vừa cười vừa nói. Hắn gần đây cũng không chú trọng ngoại hình, chỉ là thuận tay mà vì đó. Hắn càng thêm chú trọng là chiến tranh chi để tính tự dụng. Tên gọi tắt, chiến tranh chi để lực phá hoại. Trên chiến trường vũ khí cũng không phải dựa vào bề ngoài để thủ thắng địch nhân. Trương Dạ đại sư, không biết ngài đem giao phó nó cỡ nào tên? Mông Điểm thật sâu liếc mắt một cái Trương Dạ, hỏi: "Tên?" Trương Dạ đi đến chiến tranh chi để bên cạnh, hai mắt sáng tỏ, nói: "Liền gọi nó, chiến tranh chi để." "Chiến tranh chi để?" Mông Điểm nhãn tỉnh sáng lên, gật đầu nói: "Tên rất hay. Dùng cho các loại đánh lui hung nô về sau, nó danh tự đem chuyển khắp mảnh này trong thiên hạ. Chiến tranh chi để bốn chữ, đem mọi người đều biết, như sấm bên tai." Mông Điểm tướng quân, có thể lên ngựa thử một lần. Chờ một lúc, hắn tác dụng nhất định sẽ làm cho ngươi cảm thấy ngoài ý muốn. Trương Dạ trên mặt tiêu dung, ý vị thâm trường nói, liên bề ngoài đều có thể cho Ngông Điểm bọn người mang đến như thế sóng gió lớn. Nếu để cho đối phương biết rõ chiến tranh chi để tác dụng, vậy bọn hắn đến lúc đó biểu lộ lại cho là như thế nào? Mơ hồ trong đó, Trương Dạ phảng phất cũng nhìn thấy Ngông Điểm cùng Nguyệt Thần bọn người khi nhìn đến chiến tranh chi để tác dụng về sau, bọn hắn biểu lộ sẽ là cỡ nào khoa trương. Chương 131, đây chính là chiến tranh thần khí a. Tốt. Ngông Điểm lập tức gật đầu. Hắn đã sớm không kịp chờ đợi muốn xem một cái này chiến tranh chi để tác dụng đến cùng có thể hay không đạt tới hắn dự đoán như vậy. Nếu như trông thì ngon mà không dùng được, tự nhiên là không cách nào đưa đến trên chiến trường. Ngay lập tức, tại Trương Dạ trong tầm mắt, cái gặp Ngông Điểm nhảy lên một cái, có chút cẩn thận, thuận lợi rơi vào chiến tranh chi để phần lưng. Nguyên bản dự kiến bên trong cứng rắn cũng không chuyển đến, ngược lại nhường Ngông Điểm chỉ cảm thấy tự mình cái mông tựa ở mềm mại địa phương. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải toàn bộ hành trình lợi dụng đều là gỗ cùng khối sắt sao? Tại sao lại cảm thấy tay mềm cùng thoải mái dễ chịu? Cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường a. Chợt lòng mang sau khi nghi hoặc, Ngông Điểm hơi dùng tay nhấn một cái, phát hiện chiến tranh thiết kỵ phần lưng là mềm mại, mà lại còn có co giãn. Lập tức trong lòng của hắn bừng tỉnh đại ngộ. Phần lưng gỗ bị cắt may thành vô số tia đầu, khâu lại cùng một chỗ, liền sẽ co giãn, mà sẽ không như là nghiêm chỉnh khối gỗ, cứng rắn vô cùng. Nếu như quá mức cứng rắn, tự nhiên là không cách nào dùng cho chiến trường. Dạng này vẫn chưa tới 10 phút, phía bên mình chiến sĩ chỉ sợ cái mông cũng nở hoa, còn thế nào chiến đấu tiếp? Rõ ràng, Trương Dạ chế tạo chiến tranh chi để, liền cân nhắc đến điểm này nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Ngông Điểm nhịn không được tán thưởng một tiếng. Trương Dạ đại sư, quả nhiên không hổ là Trương Dạ đại sư. Liền những này chi tiết nhỏ, cũng xử lý đến kín đáo như vậy. Ngông Điểm tướng quân, thử đem chân ngươi đặt ở trước mặt nó một cái trên cây sắt. Dùng nó, ngươi có thể khống chế cái này chiến tranh thiết kỵ năng lực hành động. Tựa như là, ngươi cùng nó hòa làm một thể đồng dạng. Ngươi có thể khống chế tốc độ nó nhanh chậm, cùng nếu như ngươi không muốn khống chế, có thể xúc động bên cạnh một cái nút, dạng này nó liền chính sẽ hướng phía trước tiến lên. Trương Dạ ở một bên làm ra giải thích. Ngay vậy, Ngông Điểm gật đầu, tâm tình có chút phấn khởi, đem hai chân giẫm tại trên cây sắt. Ngay sau đó, dưới chân hắn hơi dùng sức, đem cây sắt đặt xuống. Chiến tranh chi để, động. Ngông Điểm hai mắt trừng lớn, cảm thấy một cỗ phi thường kỳ diệu cảm giác. Hắn ngoái nhìn qua phía sau Trương Dạ cùng Nguyệt Thần bọn người, ánh mắt tại dừng lại tại tự mình cưỡi chiến tranh chi để bên trên, nhìn qua mặt đất cự ly. Trong lúc lơ đãng, hắn vậy mà đi lại không thua 3 mét cự ly. Muốn biết rõ, hắn vẹn vẹn chỉ là hơi giẫm một cước mà thôi. Phương hướng khống chế tại chính ngươi thân thể trọng lực bên trên. ngươi hướng bên trái hơi bên cạnh rời, nó liền sẽ hướng bên trái đi. Đồng lý, ngươi hướng bên phải bên cạnh rời, nó liền sẽ hướng bên phải đi. Lấy mông điểm tướng quân thích ứng năng lực, ta nghĩ không gian nửa canh giờ, ngươi liền có thể thích ứng cái này toàn bộ chiến tranh chi để tác dụng cùng thao tác. Trương Dạ trên mặt tiêu dung, chậm rãi nói, tổng thể mà nói, thao tác cũng không tính phức tạp, nhưng muốn thao tác đến càng tốt hơn, liền cần chính mông điểm hao tốn sức lực đi suy nghĩ. Trương Dạ chỉ là đem nó sáng tạo ra tới, mà không phải lợi dụng nó đi cùng địch nhân chiến đấu. Sau đó, chính mông điểm hơi nếm thử một cái chiến tranh chi để tốc độ nhanh nhất cùng tự mình thể lực tiêu hao tình huống. Cái này trên chiến trường ánh mắt tương đương trọng yếu, tốc độ dính đến truy sát cùng đảo vòng, là có thể hay không đánh giết địch nhân cùng bảo trụ tính mạng mình mấu chốt nhất địa phương, mà tự mình thể lực tiêu hao liền có thể phán đoán cái này một cái chiến tranh chi để có thể hay không đang dùng ở chiến trường, nhường tất cả quân nhân thuận lợi tiến hành điều khiển. Một bộ nếm thử sau khi xuống tới, mông điểm đạt được một cái kinh người số liệu, tốc độ sánh vai phổ thông ngựa, thậm chí càng nhanh mấy phần. Cái này tuyệt đối là một cái chuyện kinh khủng. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến cơ quan chế tạo cơ quan ngựa vậy mà thật người sở hữu phổ thông ngựa tốc độ. Còn có đó chính là hắn thể lực tiêu hao, thử nghiệm đi lại nửa khắc đồng hồ, hắn mặt không đỏ, hơi thở không gấp, hoàn toàn không có cảm giác đến mọi mệt. Bởi vậy hắn có thể ra kết luận cái này một cái chiến tranh chi để chính là vì chiến tranh mà tồn tại. Sau nửa canh giờ, mông điểm vẫn cưỡi chiến tranh chi để nuốt nước miếng, cảm nhận được tự mình thể lực hoàn toàn không còn gì để nói, thể lực cơ hồ không có tiêu hao. Cái này không khỏi cũng quá mức tại kinh khủng đi. Trên chiến trường nếu như xuất hiện chiến tranh chi để sẽ là cái dạng gì chẳng diện. Nghĩ tới đây, mông điểm nội tâm chấn động, nhịn không được sinh ra may mắn. Còn tốt, Trương Dạ đại sư là tới từ Đại Tần Đế quốc. Nếu như đối phương là người Hung Nô lời nói, vậy thì đối với bọn họ Đại Tần Đế quốc mà nói, không thể nghi ngờ là một trận hủy diệt tính tai nạn. Bất luận kẻ nào, một khi có được loại này đại lượng chiến tranh chi để, đối bọn hắn Đại Tần Đế quốc mà nói, đều là to lớn vô cùng tai nạn. Liên mông điểm cũng không dám tưởng tượng, còn có cái gì ứng phó biện pháp? Vô kế khả thi, hoàn toàn không có cách nào ứng phó chiến tranh chi để chỗ kinh khủng. Trầm tới nghĩ, mông điểm có tuyệt đối tự tin, nếu như tại chiến tranh chi để số lượng sung túc tình huống dưới, hắn có thể mở cửa thành ra, trực tiếp lên chiến Hung Nô, đem Hung Nô xua đuổi đến phía Bắc chi cực. Mông điểm tướng quân, như thế nào? Trương Dạ khỏe miệng tiếu dung không giảm, nói: Trương Dạ đại sư, ngài sáng tạo, thật sự là. Mông điểm nhảy lên một cái, theo trên lưng ngựa rơi xuống, vẫn lòng còn sợ hãi, nói: Hắn cũng không nghĩ đến cùng nên như thế nào hình dung cái này một cái sáng tạo, làm cho người rất rung động một hạng cơ quan tác phẩm. Như đột phá tần quân, chính là trên chiến trường làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đáng sợ thiết kỵ. Mông điểm tướng quân, ta có thể hay không thử một lần? Một tên quân nhân nhịn không được hỏi. Trương Dạ đại sư. Mông điểm nhìn qua Trương Dạ, không dám tự tiện quyết định. Đối với Trương Dạ, mông điểm là càng ngày càng cung kính. Dù sao có thể sáng tạo ra loại này chiến tranh chi để thiên tài quái vật, hắn có thể nào lãnh đạo? Thậm chí mông điểm đều có thể tưởng tượng tại tương lai Trương Dạ đại sư đối Đại Tần Đế quốc tác dụng là bực nào to lớn. Không sao, Trương Dạ gật gật đầu nói, cái này một cái chiến tranh chi để là tại không có đầy đủ vật liệu tình huống dưới chế tạo. Nếu như vật liệu dồi dào lời nói, Trương Dạ có thể tại vốn có trên cơ sở cải tạo ra càng nhiều có phá hư tính cơ quan. Bởi vậy trước mắt chiến tranh chi để tại Trương không một ba đêm xem ra chỉ là một cái bán thành phẩm, nói không lên một cái hoàn toàn thành phẩm. Đạt được Trương Dạ khẳng định sau, gã quân nhân này mặt mũi tràn đầy kích động, cấp tốc ngồi tại chiến tranh chi để trên lưng. Hắn kích động cưỡi chiến tranh chi để tại cái này chu vi làm một vòng, đem một vài nguyên bản tại thư trong lúc ngủ mơ người cũng trực tiếp cho bừng tỉnh. Bừng tỉnh quân nhân nhìn thấy chiến tranh chi để về sau cũng lâm vào một trận ngốc trệ ở trong. Ta nghĩ ta còn là đang nằm mơ. Không ít quân nhân trực tiếp ngã đầu, tiếp tục lâm vào giấc ngủ. Lúc này Ngông Điểm nhìn lấy mình thủ hạ kia kích động biểu lộ, tâm tình thật lâu không cách nào lắng lại. Hắn không thể không thừa nhận, cái này một cái chiến tranh chi để, sát thực như cùng tên chữ. Trên chiến trường, quét ngang địch nhân gót sát. Một bên, Nguyệt Thần trong mắt đẹp chấn kinh, dần dần thu liễm, cho tới bây giờ, nàng tâm tình mới hơi có chỗ bình phục. Cái này chiến tranh chi để, dưới cái nhìn của nàng, cũng tuyệt đối là thuộc về khoáng thế chi tắc kinh người sáng tạo. Cơ quan thuật tác dụng, lại một lần, trong lòng nàng nhấc lên càng lớn bận sóng. Triệu Cao nội tâm lăn lộn, đã triệt để chết lặng. Nhìn thấy chiến tranh chi để về sau, hắn liền minh bạch, cái này một cái sáng tạo, đối với kỵ binh mà nói, đến cùng ý vị như thế nào? Đây chính là chân chính thần khí a. Trương Dạ đại sư, ngài chiến tranh chi để. Mông Điểm thật sâu nhìn qua Trương Dạ, thần sắc nghiêm túc, ngựa khí tràn ngập sùng bái cùng cung kính, đạo, phóng tới trên chiến trường, chắc chắn có thể nhấc lên một cỗ, đủ để quét sạch toàn bộ thế giới sóng gió lớn. Chương 132, bị đả kích Mông Điểm. Đến cùng, Nguyệt Thần vẫn là đánh giá thấp Trương Dạ sáng tạo cái này cơ quan tác phẩm. Nàng không dám tưởng tượng là, Mông Điểm vậy mà cho cái này cơ quan đánh giá cao như vậy, có thể ảnh hưởng thế giới. Nguyệt Thần nội tâm lăn lộn không ngừng, đôi mắt đẹp đều là không thể tin được biểu lộ. Đứng tại nàng bên cạnh, Đại Tư Mệnh một đôi mắt to nhìn qua Trương Dạ, đẹp đẽ như ngọc gương mặt xinh đẹp tràn ngập chấn kinh cùng không thể tin được. Vị này Trương Dạ đại sư không khỏi cũng quá đáng sợ a, tùy tiện mấy canh giờ chế tạo đồ vật liền có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Mặc dù Đại Tư Mệnh không hiểu cái này chiến tranh chi để chân chính cực hạn, nhưng nàng vẫn là biết rõ Mông Điểm người này, đối phương thân là đại tướng quân tuyệt sẽ không nói ra một chút giả tạo chi ngôn. Đã đối phương cũng nói như vậy, liền tuyệt đối là có lý có cứ, có đầy đủ khả năng. Ta tiên, đại tư mệnh môi đỏ phát run, không cách nào ngôn ngữ. Nàng cuối cùng là cảm nhận được Trương Dạ đại sư chỗ thần kỳ. Chỉ có thiếu tư mệnh, một đôi mỹ lệ mắt to nhìn qua Trương Dạ, chỉ là mang theo không ít kinh ngạc, nhưng không có quá lớn tâm tình chập chờn. Cảm xúc đối nàng mà nói là khuyết thiếu, cho nên ở đây trong mọi người cũng chỉ có thiếu tư mệnh cảm xúc là nhất là ổn định. Cho dù là người thần Triệu Cao bực này bụng dạng cực sâu người, cũng vì trước mắt nhìn thấy cảm thấy vạn phần kinh hãi cũng không thể tin được. Tướng quân, cái này chiến tranh chi đề đơn giản quá hoàn mỹ. Mới từ chiến tranh chi đề lên nhảy xuống quân nhân, đi đến mông điểm trước mặt, kích động nói. Hắn hiện tại vẫn có nhiều vẫn chưa thỏa mãn, thậm chí cũng không nỡ rời đi kia chiến tranh chi đề phần lưng. Nếu như không phải Chu Vi kia nhìn chằm chằm nhìn chăm chú mà đến đồng liêu, nhường hắn cảm thấy mấy phần không có ý tứ, chỉ sợ hắn đêm này cũng không thể rời đi chiến tranh chi đề phần lưng. Ta biết rõ. Mông điểm gật gật đầu, trong lòng của hắn tự nhiên biết rõ cái này chiến tranh chi đề là cỡ nào hoàn mỹ. Nếu là đưa lên đến trong chiến trường, mông điểm càng thêm rõ ràng, vẹn vẹn một cái chiến tranh chi đề, nếu là trong ngày thường huấn luyện thích hợp, sẽ cho quân đội mang đến cỡ nào cường đại lực phá hoại. Đánh đâu thắng đó, tuyệt không phải nói ngoa. Trương Dạ đại sư, gã quân nhân này nhìn xem Trương Dạ, đội vàng túi đầu, thần sắc tràn ngập cung kính cùng sùng bái, nói: "Không cần như thế câu nệ, nếu như phát hiện nó có cái gì không tốt địa phương, có thể nói với ta một cái, ta sẽ đối với nó tiến hành cải tiến." Một cái hoàn mỹ cơ quan tác phẩm, chính là đang không ngừng cải tiến cùng tăng cường trung thành liền. Cho nên, các ngươi không cần khẩn trương như vậy, có bất luận cái gì thiếu hụt, đều có thể nói với ta một cái. Trương Dạ trên mặt tiêu dung, trầm rãi nói: "Trương Dạ đại sư, ngài tác phẩm không thể bắt bẻ." Gã quân nhân này kích động, đội vàng lắc đầu, nói: "Giờ khắc này, Trương Dạ trong lòng hắn trực tiếp lên cao đến tựa như thần tiên độ cao. Tốt, ai còn nghĩ thử một cái?" Mông Điểm nhìn qua những người còn lại, lang lắng hỏi: "Ta trước." Một đám quân nhân ầm vang bắt đầu cất đoạn, cái lộn mặt đỏ đỏ mà thôi. Cuối cùng, Mông Điểm chọn lựa một cái tương đối béo quân nhân ra, nhường đối phương đi nếm thử một cái. Xem cái này chiến tranh chi đề, đến cùng có thể hay không tiếp nhận trọng lượng cấp bậc tuyển thủ. Đối với cái này, Trương Dạ cũng chỉ là cởi trừ. Tại phụ trọng năng lực bên trên, Trương Dạ tự nhiên là trải qua cân nhắc. Chiến tranh chi đề tại phụ trọng năng lực bên trên, chỉ có thể tiếp nhận một tấn trong vòng trọng lượng. Siêu việt cái này trọng lượng, vậy liền gặp phải lấy sụp đổ phong hiểm. Đương nhiên, nếu như làm vũ khí chiến tranh, cũng tuyệt không có khả năng một cái chiến tranh chi đề liền chuyên trở một tấn vật phẩm đi. Cho dù là lại chiến tranh chi đề trên thân, tăng thêm rất nhiều miếng sắt đến phòng ngự, cũng hầu như không có khả năng đạt tới cái này trọng lượng. Mà lại, cái này chiến tranh chi đề là có cải tiến không gian. Dưới mắt chiến tranh chi đề, trên cơ bản tất cả đều là lợi dụng vật liệu gỗ đến chế tạo. Một khi vật liệu dồi dào, như vậy Trương Dạ liền có thể trực tiếp lợi dụng thanh đồng hay là khối sắt đến chế tạo. Cứ như vậy, có thể hay không tiếp nhận phụ trọng cũng sẽ càng nhiều. Nhưng tương tự, phương diện tốc độ liền sẽ có hiệu suy yếu không ít. Dạng này phán đoán xuống tới, Trương Dạ cho rằng mình có thể chế tạo ra hai loại này khác biệt chiến tranh chi đề. Một loại có thể dùng đến công kích mà bỏ qua rơi tốc độ phương diện này ưu thế. Toàn bộ hành trình đều là lợi dụng khối sắt đến chế tạo mà thành. Tại phòng ngự bên trên cũng càng thêm kiên cố. Một loại khác chính là làm bằng gỗ, mấu chốt vị trí mới khai thác khối sắt. Phương diện tốc độ có thể so toàn bộ lợi dụng khối sắt phải nhanh gấp bội. Dùng cho truy kích địch nhân, làm bằng gỗ chiến tranh chi đề chính là thích hợp nhất. Nếu như chính diện giao chiến, như vậy khối sắt chiến tranh chi đề tốt hơn. Trương Dạ hai mắt lấp lóe, trong lòng có đáp án. Hai loại này khác biệt chất liệu chiến tranh chi đề đều có khác biệt tác dụng. Ngược lại là có thể chuyên môn huấn luyện thành hai loại này hoàn toàn khác biệt binh chủng. Một loại là vì xông pha chiến đấu mà làm chuẩn bị, một loại khác chính là vì truy kích địch nhân mà làm chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Trương Dạ đem ý nghĩ nói cho Mông Điểm. Biết được Trương Dạ ý nghĩ sau, Mông Điểm làm sơ trầm mặc một cái. Tại Trương Dạ cho là mình ý nghĩ là Phật không ổn thời điểm, Mông Điểm mở miệng, nhìn qua Trương Dạ, nói: "Trương Dạ đại sư, ngài đề nghị này, để cho ta hoài nghi, ngài có phải không trải qua chiến tranh? Thế mà đối với chiến tranh, như thế hiểu, thực tế để cho ta bội phục." Mông Điểm tướng quân cất nhắc: "Ta chỉ là theo mạch suy nghĩ nghĩ như vậy mà thôi, tính toán không lên cỡ nào làm cho người ngạc nhiên ý nghĩ." Trương Dạ khoát khoát tay, bật cười nói: "Không." Mông Điểm lắc đầu, ngữ khí trịnh trọng, đạo: "Trương Dạ đại sư, ngài tài năng, để cho ta nhịn không được hoài nghi. Ngài tại tương lai vô cùng có khả năng không phải một vị song tông sư, mà là một vị ba tông sư, thậm chí cả bốn tông sư. Bởi vì tại từng cái lĩnh vực, ta cũng có thể cảm giác được, ngài thiên phú là không gì sánh kịp." Trải qua Mông Điểm một phen nói khoác, Trương Dạ đều nhanh bành trướng, bất quá vẫn là rất mau trở lại qua thần đến, đáp lại mỉm cười, không nói thêm gì. Song tông sư, hắn cũng không đơn dừng là song tông sư. Về sau, còn sẽ có càng nhiều lĩnh vực luôn luôn bị hắn một mình một người ôm đồn. Bất quá, dưới mắt, hắn vẫn là không có nói cho Mông Điểm. Vạn nhất đối phương không chịu nổi đả kích mà tự sát, nhưng phải làm sao bây giờ? Trương Dạ tự nhận là tự mình vẫn là tam quan rất đang, tư tưởng quan niệm rất chính phái người. Cho nên, tiếp xuống, Trương Dạ nhìn xem phía trước kia không ngừng tránh thoát chiến tranh chi đề những quân nhân, trên mặt tiểu dung nói: "Cái này chiến tranh chi đề, kỳ thật chỉ là nửa thành phẩm. Hiện hữu vật liệu chỉ có thể chế tạo ra loại trình độ này chiến tranh chi đề." Ách, Mông Điểm biểu lộ hơi có vẻ cứng ngắc, tiểu dung dừng lại trong nháy mắt này. Cái này đả kích, hắn nhẫn. Dù sao, đối phương là thật rất có tài năng, nhưng hắn trong lòng vẫn là nhịn không được chửi bậy. Trương Dạ đại sư, biết do ngài rất lợi hại, có thể hay không, không muốn tại chúng ta những này phàm phu tục tử trước mặt nói, nhóm chúng ta thật không chịu nổi ngài mang đến áp lực a. Chúng ta là người, sao có thể cùng như ngươi loại này quái vật so sánh? Ngươi thế nhưng là quái vật, ngươi cùng quái vật, sao có thể đánh đồng đâu? Đoán thầm một phen, Mông Điểm biểu lộ mới dần dần khôi phục lại. Ngay sau đó, Trương Dạ nói, Mông Điểm tướng quân, ta cảm giác cái này chiến tranh chi đề có không ít thiếu hụt, không bằng hủy đi, ta một lần nữa chế tạo một cái, càng thêm hoàn mỹ a. Mông Điểm, chương 133, truyền về Hàm Dương tin tức. Cái này chả không hết được a. Đại ca, ngươi yêu cầu đến cùng cao bao nhiêu a? Mông Điểm trong lòng oán thầm, con mắt đều là ưu oán nhìn qua Trương Dạ. Như thế thống kích người khác, thật tốt sao? Biết rõ ngài thiên phú kinh người, thế cục vô thượng, nhưng như thế thống kích người khác, cũng là một loại không tốt hành vi. Nói đùa, đừng để ý. Trương Dạ nhìn thấy Mông Điểm ưu oán nhãn thần, vội vàng ngừng lại lời nói, vừa cười vừa nói, nơi này từng được cầm. Ngược lại để một chút ngủ say quân nhân từ trong mộng tỉnh lại. Khi bọn hắn phát hiện Trương Dạ bên kia ầm ĩ tình huống về sau, nhao nhao đứng lên, mặt mũi tràn đầy không hiểu đi tới. Sau đó, bọn hắn liền thấy một người lính, cưỡi chiến tranh chi đề, tại cất tiếng cười to, thần sắc tràn ngập điên cuồng hình ảnh. Những người này đều không cần đi ngủ sao? Vẫn là đánh máu gà. Một tên quân nhân nghĩ như vậy, có chút hào hứng quyết yếu. Huynh đệ, muốn đi thử một lần a? Vừa vặn rất tốt chơi. Không đi, ta cũng không biết rõ đây là cái gì tới. Ngươi cái này cũng không biết rõ. Trương Dạ đại sư chế tạo chiến tranh chi đề a? Một loại có thể thay đổi nhóm chúng ta chiến trường sáng tạo. Thật giả? Làm sao cảm giác không quá tin tưởng đâu. Gã quân nhân này mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Sau đó, đến phiên hắn. Hắn nhảy lên một cái, ngồi tại trên lưng ngựa về sau, dựa theo bên người mấy cái quân nhân chỉ điểm. Nửa khắc đồng hồ sau, cái này sáng tạo, cử thế vô song. Hắn mặt mũi tràn đầy điên cuồng, lớn tiếng hò hét nói. Têu lớn tiếng nhất là thuộc hắn. Kết quả là, càng ngày càng nhiều ngủ say quân nhân cũng bị cái kia vang dội thanh âm cho bừng tỉnh. Lúc này, Trương Dạ liền thấy có chút khó quên hình ảnh. Một đám quân nhân đánh lớn xuất thủ, tại tranh đoạt chiến tranh chi để chẳng cảnh. Đến mức đó sao? Không phải liền là một cái bình thường cơ quan a? Chờ ngươi có thể ngồi tại trên lưng ngựa, ngươi liền sẽ biết rõ. Ta đối cơ quan, nhưng không có bất cứ hứng thú gì. Sau đó, mới vừa nói không có bất cứ hứng thú gì quân nhân. Hắn là như thế này. Hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy kích động phấn khởi, nắm chặt nắm đấm, nhanh như là một đầu lang, ngẩng đầu lên nhìn qua kia chơi đùa bành trạng quyết, phát ra sói tru tiếng kêu. Toàn bộ ban đêm, tại cái này nguyên bản yên tĩnh hoàn cảnh bên trong, lại là xuất hiện một đám phản phất quỷ khóc sói gào quân nhân tiếng kêu. Trương Dạ đại sư, ngài cơ quan thuật chế làm điệu phẩm, thực tế để cho ta thủ hạ yêu thích vạn phần a. Mông Điểm trên mặt hiện hiện một vòng kích động tiêu dung, nói. Đồng thời, hắn lập tức điều động mấy người trợ thủ nhìn chằm chằm những người này. Quyết không thể khiến cái này ra hỏa, đem cái này hoàn mỹ như vậy chiến tranh chi để làm hỏng. Không phải vậy, hắn sẽ cảm thấy rất đau lòng. Tùy tiện chế tạo mà thôi, trèo lên không lên cái gì mặt bàn. Trương Dạ cười cười, nói. Lập tức, Mông Điểm tiếp nhận một vạn chút đau kích, gương mặt phát khổ, không phản bắt được. Hắn vẫn là yên lặng, rời đi Trương Dạ bên cạnh, đi hướng phía trước chiến tranh thiết kỵ phương hướng. Lúc này, Trương Dạ bên người còn có Âm Dương Giang Nguyệt Thần, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh ba nữ đang nhìn chăm chú mà đến, nhìn qua Trương Dạ gương mặt, thật lâu cũng không từng dịch chuyển khỏi ánh mắt. Nhìn như vậy ta làm cái gì? Trương Dạ bị tam đôi linh động mỹ lệ mắt to nhìn xem, có chút run rẩy, nói: "Chỉ là đang nhìn, Trương Dạ đại sư ngươi là như thế nào làm được? Cái này sáng tạo, có thể để cho Mông Điểm tướng quân cũng như thế mừng rỡ như điên, nhất định là một cái không dậy nổi sáng tạo." Nguyệt Thần tử sắc hồng phấn môi khẽ nhếch, đôi mắt đẹp lấp loé, nói: "Thiên phú." Trương Dạ lấy hai chữ, trực tiếp kết thúc chủ đề trò chuyện. Nguyệt Thần gương mặt xinh đẹp trì trệ, đôi mắt đẹp còn chưa kịp phản ứng. Liên nhìn thấy, Trương Dạ xoay người một cái, cấp tốc trở về xe ngựa hình ảnh. "Nguyệt Thần đại nhân, giống như thật sự là thiên phú đâu." Thiếu Tư Mệnh một đôi mỹ lệ mắt to nháy nháy, nói: "Đừng nói." Đại Tư Mệnh vội vàng che Thiếu Tư Mệnh hồng phấn môi, nói khẽ: "Ai không biết rõ là thiên phú, không phải vậy đối phương như thế nào thành tựu song tông sư? Nhưng loại lời này, có thể hay không đừng nói ra? Dạng này sẽ đem người cho đả kích chết." "Cái này không." Nguyệt Thần đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp biểu lộ có chút khó coi, đôi mắt đẹp nhìn qua Trương Dạ xe ngựa vị trí, trên thân nội lực lưu chuyển, nhìn như đều nhanh giống như là núi lửa bộc phát đồng dạng. Cái này khiến Đại Tư Mệnh kém chút coi là Nguyệt Thần đại nhân hẳn là muốn đối Trương Dạ đại sư trực tiếp xuất thủ. "Đừng xúc động a, đừng xúc động." "Trương Dạ đại sư, hiện tại đối với Mông Điểm tướng quân mà nói, thế nhưng là phi thường chạm tay có thể bỏng. Mà lại, cái này một tin tức truyền về Hàm Dương lời nói, vậy hạ cũng khẳng định sẽ đối với Trương Dạ đại sư càng thêm coi trọng. Lúc này đối Trương Dạ đại sư độc thủ, cái này sợ là liền Âm Dương gia đều sẽ bị trực tiếp lan đến gần. Tức giận bệ hạ, Âm Dương gia đều không thể tiếp nhận. Nhóm chúng ta trở về." Thật lâu, Nguyệt Thần đôi mắt đẹp thu hồi ánh mắt, đi hướng ngựa mình xe. Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh hai nữ theo sát ở phía sau, không nói một lời. Một bên khác, chiến tranh chi để bên người đã vây quanh một đoàn quân nhân. Đến hàng vạn mà tính quân nhân, cũng tại vây quanh một cái chiến tranh chi để mà điên cuồng nhảy cẫng, tâm tình kích động, khó mà che giấu bộc lộ tại mặt bọn hắn lô phía trên. Cầm đầu, nghiêm nhiên là Mông Điểm, trực tiếp liền chiếm lấy chiến tranh chi để, còn nhường còn lại quân nhân không dám lên tiếng, chỉ có thể trông mong nhìn qua Mông Điểm, hy vọng đối phương không muốn chơi xấu à. Nói xong tản bộ một vòng, cũng không thể chơi xấu. Kết quả, mông điểm trực tiếp tản bộ 6 vòng, mới có hơi vẫn chưa thỏa mãn, theo chiến tranh chi để trên lưng nhảy xuống. Mà lại, một bước kia ba quay đầu biểu lộ, kém chút để cho người ta coi là hắn sẽ hay không lần nữa trở về. Lúc này, một tên quân nhân chờ không nổi, trực tiếp liền nhảy lên một cái, triệt để tuyệt mông điểm tâm tư. Đêm này, chú định sẽ không bình tĩnh. Ngày kế tiếp, chân trời, một vòng mặt trời chiếu xạ mà xuống. Trong đêm thanh lãnh, bị trực tiếp xua tan. Trương Dạ vén màn bài lên, theo trong xe ngựa đi ra thời điểm, nhìn thấy một đám người ngã trên mặt đất hình ảnh, kém chút coi là chẳng lẽ bị người đánh lén. Trương Dạ đại sư, mông điểm treo lên mắt gấu mèo, từng bước một đi tới, nhìn qua Trương Dạ, nói: "Mông điểm tướng quân, ngươi tối hôm qua đi làm tặc." Trương Dạ biểu lộ có chút cổ quái, hỏi: "Còn không phải bởi vì Trương Dạ đại sư ngươi chiến tranh chi đề?" Mông điểm có chút u oán, nói: "Làm sao?" Trương Dạ biểu lộ càng thêm không hiểu, hỏi: "Sau đó, tại mông điểm giải thích phía dưới, Trương Dạ mới bừng tỉnh, nhịn không được bật cười một tiếng. Tình cảm, mông điểm bọn hắn lại là nghiện. Liên quan mặt đất những quân nhân này, không đến trực tiếp ngã trên mặt đất ngủ tình trạng. Đúng, Trương Dạ đại sư, ta đến nói cho ngươi một tiếng. Mông điểm sắc mặt khẽ động, nói, liên quan tới chiến tranh chi để chuyện này, ta cho rằng quá mức trọng yếu. Tại tối hôm qua, ta đã để người trong đêm xuất phát, bằng nhanh nhất tốc độ, chạy về Hàm Dương. Đem cái này một tin tức, chuyển đến bệ hạ bên hai. Hy vọng, Trương Dạ đại sư ngươi có thể thông cảm. Ngay vậy, Trương Dạ ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì lạ thường, gật đầu, tự nhiên, ta có thể hiểu được. Đa tạ Trương Dạ đại sư có thể lý giải. Mông điểm ôm quyền chắc tay, nói. Chật, hắn tại Trương Dạ trong tầm mắt rời đi về sau, hướng về phía mặt đất đám kia mê man đi qua quân nhân dần dần đánh thức. Đội ngũ dần dần lên đường, trở về Hàm Dương. Mà chiến tranh chi đề, cuối cùng rơi vào mông điểm trên tay, nhường rất nhiều quân nhân, thần sắc cũng tràn ngập hâm mộ. Đường xá sốc này. Trong xe ngựa, Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, nhìn qua ngoài cửa sổ tràng cảnh biến hóa, ánh mắt yên tĩnh tự nhiên. Hắn ngược lại là không ngờ rằng, cái này một tin tức, thế mà nhanh như vậy, liền muốn chuyển đến doanh chính bên thai tình trạng. Bất quá, muốn tới, từ đầu đến cuối đều sẽ tới. Trương Dạ cũng không có quá nhiều so đo. Tối hôm qua, nhưng thật ra là một cái chạy trốn thời cơ tốt nhất. Nhưng Trương Dạ vẫn là không có bí quá hóa liều. 2 giờ hạn chế hắn năng lực hành động. Điểm thứ nhất, nội lực bị hạn chế ở hắn cho dù bắt đầu đảo vòng, cũng trốn không bao xa cự ly, liền sẽ bị phát hiện, sau đó bắt trở về. Lần sau, hắn muốn chạy thoát, liền sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Điểm thứ hai, Âm Dương Giang Nguyệt Thần, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh ba vị mỹ lệ nữ tử, mỗi giờ mỗi khắc cũng đang ngó chừng hắn nhất cử nhất động. Hắn một khi hơi có chỗ gì động, nghĩ đến, đối phương cũng sẽ trước tiên phát hiện. Cho nên, chúng hợp trở lên đủ loại. Trương Dạ không có lựa chọn tại tối hôm qua chạy thoát. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, quá trình này sẽ một mực kéo dài, thẳng đến trở về Hàm Dương. Chương 134, đủ để ảnh hưởng thế giới sáng tạo. Mấy ngày sau, Hàm Dương, Hàm Dương cung, làm doanh chính tầm cung, nơi này hết thảy cũng có vẻ trang trọng sâm nghiêm. Dù cho trước cổng chính, cũng vẫn có không ít hộ vệ tiến hành trông coi. Không phải tất cả mọi người đều có thể theo cửa lớn tiến vào Hàm Dương cung, nhất định phải trải qua kín đáo kiểm tra mới có thể bỏ mặc thông hành. Cho dù là tướng quốc đại nhân Lý Tư, cũng sẽ không ngoại lệ. Lúc này, Hàm Dương cung bên trong, doanh chính đọc qua thẻ tre, nhìn thấy phía trên nội dung về sau, lông mày nhíu lại, trên mặt hiện hiện mấy phần vẻ giận dữ. "Phế vật!" Hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp ném đi thẻ tre, sắc mặt một trận lửa giận bốc lên. Chu vi mấy tên người phục vụ, không dám lên tiếng, nhao nhao cúi đầu xuống. Hung nô đơn giản cả gan làm loạn, vậy mà chủ động đối ta biên cương thôn xóm khởi xướng tập kích. Cái này, là đem ta Đại Tần xem như quả hồng mềm sao? Doanh chính khỏe miệng khẽ nhúc đích, đưa khí âm trầm. Nhưng thật lâu, doanh chính lại chỉ có thể âm thầm thở dài một tiếng. Hung nô bên kia hoàn cảnh, không phải bọn hắn bên này quân nhân cùng ngựa có thể thích ứng. Đối phương cũng tiến công, mà bọn hắn lại chỉ có thể bị động phòng thủ. Cứ như vậy, song phương lưu quyết, một mắt mà. Chính là bởi vậy, doanh chính mới cảm thấy thật sâu bất lực, hắn chỗ điều động người, không có một cái nào có thể nghĩ ra biện pháp đến ứng phó cái này hiểm ác cục diện. Mấy năm qua, từ đầu đến cuối như một, hung nô tùy thời có thể lấy đối Đại Tần tiến công, mà bọn hắn lại chỉ có thể bị động phòng thủ, một khi chủ động tiến công, tiến vào hung nô lãnh địa, bị hoàn cảnh ảnh hưởng về sau, thực lực suy yếu. Ngược lại là, sẽ tổn thất một đám người lớn tay. Cái vấn đề khó khăn này, một mực bối rối doanh chính nhiều năm. Từ đầu đến cuối, không cách nào đạt được giải đáp phương thức, cũng chậm chậm trở thành doanh chính tâm bệnh. Nếu không phải Mông Ái Khanh, chỉ sợ bên kia tình huống sẽ càng thêm nguy hiểm. Doanh chính không hiểu thở dài một tiếng, lẩm bẩm: "Nếu có cơ hội, hán tuyệt sẽ không buông tha hung nô." Nhưng bất đắc dĩ là, cơ hội vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Đây mới là doanh chính nhất là buồn rầu. Đúng lúc này, đông đông đông, Hàm Dương cung cửa lớn bị gõ vang. Doanh chính nội tâm lửa giận hơi thu liễm một cái, nhìn qua cửa chính, thản nhiên nói: "Tiến đến." Đại môn bị đẩy ra sau, một tên hạ nhân cúi đầu, dẫn theo một tên quân nhân đi tới, thần sắc cung kính, quỳ trên mặt đất, nói: "Khởi bẩm bệ hạ, Mông Điểm tướng quân dưới trướng, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh Bách Phu trưởng Triệu La cầu kiến." "Mông Điểm Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh?" Doanh chính lông mày hơi thư giãn một cái, khoát khoát tay, nhường hạ nhân rời đi. Đón lấy, hắn hỏi: "Người tới đây, cần làm chuyện gì?" "Bệ hạ, thần tuân theo Mông Điểm tướng quân chi mệnh, ra roi thúc ngựa, chạy về Hàm Dương, vì truyền đạt một tin tức." Triệu La cúi đầu, trên thân khôi giáp cũng không có thay đổi. Tại trở về Hàm Dương về sau, hắn trước tiên chính là đi vào Hàm Dương cung. Tin tức gì? Doanh Chính ngồi tại rộng rãi ghế dựa mềm bên trên, hỏi: "Ngông Điểm tướng quân, đã tìm tới Trương Dạ đại sư?" Triệu La thở sâu, chi tiết bẩm báo: "Hả?" Doanh Chính lập tức từ trên ghế đứng lên, hai mắt lấp lóe, lang cười sang sảng nói: "Tốt, làm tốt lắm. Mông Ái Khanh, lần này công lao rất nhiều, chấm cần hậu thưởng. Trừ cái đó ra, Ngông Điểm tướng quân còn cần tơ lụa, viết một phần công việc, mời bệ hạ xem qua." Triệu La quỳ trên mặt đất, cúi đầu, hai tay lấy ra một cuốn sách viết chữ nghĩa tơ lụa, nói: "Trình lên." Doanh Chính nhìn qua bên cạnh mấy tên người phục vụ, phân phó nói: "Mấy tên người phục vụ đi đến Triệu La bên cạnh, đem tơ lụa cầm lấy, bước chân bình ổn, cúi đầu đi hướng Doanh Chính trước mặt, vì một chân trên đất, nói: "Bệ hạ, mời xem qua." "Lùi ra đi." Doanh Chính cầm lấy tơ lụa về sau, gật đầu nói: "Vâng, bệ hạ." Mấy tên người phục vụ đẩy lên bên cạnh, trầm mặc không nói, không nói một lời. Lúc này, Doanh Chính cầm lấy tơ lụa cũng triển khai, bạch sắc tơ lụa bên trên có một ít màu nâu tiểu chữ, chỉnh tề, sắp xếp mà xuống, hiện ra trong mắt hắn. "Khởi bẩm bệ hạ, thần Ngông Điểm, nơi này đi phát hiện Trương Dạ đại sư." "Lại phát hiện Trương Dạ đại sư, cũng không phải là bệ hạ lời nói, vẻn vẹn đúc kiếm tông sư. Tại tiếp xúc quá trình bên trong, thần giải được, Trương Dạ đại sư quả thật một vị song tông sư, một vị 20 tuổi song tông sư. Hắn không chỉ dừng có chú kiếm thuật tông sư trình độ, mà lại còn có được cơ quan thuật tông sư năng lực." Phía trên chữ, ở trong mắt Doanh Chính vô hạn phóng đại. "Song tông sư." Doanh Chính hít hầu hơi khô chát chát, thở sâu. "Một vị 20 tuổi song tông sư, cái này không khỏi quá mức kinh người." Doanh Chính có chút đóng lại hai mắt, tay nắm lấy tơ lụa, nội tâm chấn động. Cái này một tin tức, vẹn vẹn nửa chớp đoạn, liền để hắn chấn kinh không cách nào tỉnh táo lại. Trong thiên hạ, còn có vị thứ hai song tông sư sao? Đáp án là phủ định. Chưa hề cũng không có một người song tông sư. Nếu như ghi chép lên là thật, vậy cái này phiến thiên hạ, một vị duy nhất song tông sư chính là Trương Dạ đại sư. Tại Doanh Chính trong lòng sóng lớn lăn lộn thời điểm, kia cổ đế vương khí thế đập vào mặt. Phía dưới, Quỷ Triệu La càng thêm sợ hãi, túi đầu không dám lên tiếng. Không nghĩ tới, Trương Dạ đại sư càng như thế xuất sắc. Doanh Chính mở hai mắt ra, trùng điệp thở ra một hơi, nói: "Cho dù thân là quân chủ hắn, cũng cần một đoạn thời gian khả năng hoàn toàn tiếp nhận chuyện này. Chuyện này, thực tế quá kinh dị. Nếu như không phải hắn đối Mông Điểm đầy đủ tín nhiệm, chính hắn cũng không dám tin tưởng, trước mắt những nội dung này, đến cùng là thật là giả. Muốn biết rõ, một vị tông sư liền đã phi thường hiếm thấy. Chớ nói chi là, Trương Dạ đại sư, còn là một vị song tông sư." Nghĩ tới đây, Doanh Chính không kịp chờ đợi, hướng xuống mặt nội dung nhìn lại. Hắn thần sắc có vẻ càng kích động, nhìn xem phía dưới nội dung. "Và hôm nay, Trương Dạ đại sư sáng tạo một cái cơ quan tác phẩm, tên là Chiến tranh chi đề." "Chiến tranh chi đề?" Doanh Chính khỏe miệng khẽ nhúc đích, thấp giọng tự nói nhắc tới một câu. "Cớ gì lấy tên này?" Đón lấy, hắn tiếp tục nhìn xem phía dưới chữ. "Chiến tranh chi đề, quả thật cơ quan khôi lỗi ngựa, không có đủ linh trí, cũng thích hợp với bất luận cái gì hoàn cảnh bên trong. Thần nếm thử một cái, phát hiện chiến tranh chi đề phi thường thích hợp chúng thần dùng cho trên chiến trường. Phía Bắc Hung Nô nhìn chằm chằm, khi thì quấy rối đế quốc con dân, mà chúng thần, nhưng thủy chung đối bọn hắn không có biện pháp. Cũng là bởi vì đế quốc nội ngựa không thích ứng Hung Nô địa vực khí hậu hoàn cảnh nguyên nhân. Chiến lược 10 không còn một, mà nương theo lấy chiến tranh chi đề sáng tạo, thần tự tin, như số lượng sung túc, thần cũng xuất lĩnh kỵ binh săn bằng Hung Nô, đem Hung Nô đuổi tới phía Bắc chi tận. Chiến tranh chi đề lại có như thế tác dụng." Doanh Chính hít vào ngụm khí lạnh, nhịn không được khởi xướng một tràng thốt lên âm thanh rung động. Cái này một tin tức, thật sự là quá làm cho hắn rung động. Đại sảnh, không người dám can đảm đáp lời. Hung Nô vẫn luôn là Doanh Chính trong lòng cấp thiết nhất muốn tiêu diệt đối tượng, so với nội bộ phản tần thế lực đều muốn càng thêm nguy hiểm. Ngay tại vừa rồi, hắn chỗ đọc qua thẻ tre bên trong, lên quận truyền về tình hình chiến đấu, chính là Hung Nô lại một lần đối đầu quận chúng quanh thôn xóm triển khai quấy rối. Này mới khiến Doanh Chính lửa giận bộc phát, nhưng cũng bất lực, trong lòng mười điểm bị quất. Làm đại tần quân vương, liền con dân bị người khi dễ, đều không thể phản kháng lời nói, cái kia còn làm cái gì quân vương? Hung chi, Doanh Chính là một vị cực kỳ cường thế quân vương. Loại này tức giận, hắn nhịn không được. Mà dựa theo Ngông Điểm tơ lụa lên giới thiệu, cái này chiến tranh chi đề có thể có được như thế tác dụng lời nói, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn không cần lại e ngại Hung Nô bên kia hoàn cảnh nguyên nhân, từ đó ảnh hưởng ngựa vấn đề. Cũng tức là nói, bọn hắn rốt cục có thể chủ động khởi xướng tiến công. Dĩ vãng, hắn cầm Hung Nô người bên kia bất lực. Hiện tại, hắn nhìn thấy chiến tranh chi đề, cuối cùng là nhường hắn cảm giác tự mình bắt được hy vọng ánh dạng đông. Hắn hai mắt lấp lóe tinh mang, cái này chiến tranh chi đề đối bọn hắn bây giờ đại tần đế quốc mà nói, đơn giản quá trọng yếu, là quyết định bọn hắn có thể hay không đối Hung Nô triển khai chủ công tiến công điều kiện tất yếu. Trình độ trọng yếu, không cần nói cũng biết. Đây là đủ để ảnh hưởng thế giới sáng tạo. Doanh Chính khỏe miệng khẽ nhúc nhích, tâm tình mặt mũi tràn đầy kích động cùng phấn khởi, nói: "Có thể để cho Doanh Chính cũng coi trọng như thế đồ vật, chẳng lẽ còn chưa đủ lấy nói rõ chiến tranh chi đề tầm quan trọng?" Ngừng lại, Doanh Chính không khỏi nhớ tới chế tạo chiến tranh chi đề người kia. Vị kia không dậy nổi tông sư, tuổi gần 20 song tông sư, Trương Dạ đại sư. Trong lúc nhất thời, nhường Doanh Chính cũng nhịn không được, cảm thấy 10 điểm may mắn. Trương Dạ đại sư có thể sinh tại Đại Tần đế quốc, thật sự là đế quốc chi phúc phận, thiên hạ bách tính một chuyện may lớn. Chương 135, Hàm Dương chấn động. Có thụ nhìn chăm chú. Hiện tại, chấm càng ngày càng chờ mong, có thể để cho Ngông Điểm tướng quân cũng ký thác kỳ vọng chiến tranh chi đề, đến cùng dài cái bộ răng gì. Chấm hảo hảo hiếu kỳ. Doanh Chính chậm rãi cầm trên tay thẻ tre buông xuống, nhìn phía trước quỷ gối mặt đất Triệu La, lộ ra tiểu dung. Nguyên bản hung nô mang đến lửa giận, tan thành mây khói. Truyền chấm ý chỉ, cả triều văn võ ra khỏi thành nên đón Mông Ái Khanh cùng Trương Dạ đại sư. Doanh Chính đứng lên, thanh âm che kín uy nghiêm, lang lãng truyền ra. Có thể thấy được, hắn đối với lần này Mông Điểm bọn người trở về Hàm Dương coi trọng trình độ. Cho dù là hắn, cũng tự mình xuất phát, có thể để cho Doanh Chính tự mình nên đón. Từ xưa đến nay, đây là lần thứ nhất. Năm đó Mông Điểm xuất lĩnh quân đội thu phục còn lại 6 nước thành trì thời điểm, cũng không thấy Doanh Chính trịnh trọng như vậy mà đối đãi. Nhưng hôm nay, khi biết được Trương Dạ đại sư ngay hôm đó trở về Hàm Dương, Doanh Chính cũng đã rất trịnh trọng thái độ, đi tự mình nên đón Trương Dạ đại sư. Đó có thể thấy được, Doanh Chính đối Trương Dạ đại sư là bực nào coi trọng. Vâng, vậy hạ. Mấy tên người phục vụ cấp tốc rời đi. Hàm Dương thành, nguy nga ngoài cửa thành, từng người mặc quan phục nam tử, làm thành một đám, thần sắc đều là không hiểu cùng kinh hãi. Vậy hạ, để cho chúng ta tới đây, tựa hồ là vì nên đón Mông Điểm tướng quân. Mông Điểm tướng quân, lần này làm chuyện gì, lại nhường bệ hạ cũng tự mình đến đây nên đón? Không, ta nghe nói là bởi vì Mông Điểm tướng quân tìm tới Trương Dạ đại sư, mà bệ hạ lần này ra khỏi thành nên đón, là vì nên đón Trương Dạ đại sư. Cái gì? Trương Dạ đại sư tại bệ hạ trong mắt lại bị coi trọng như thế sao? Nhìn như vậy đến, là Trương Dạ đại sư đi vào Hàm Dương một khắc này, cũng tức là mang ý nghĩa tại Hàm Dương sẽ mới xuất hiện một cỗ có thể so với tướng quốc đại nhân thế lực. Cả triều văn võ nhao nhao động dung, bọn hắn phảng phất ngửi được một cái kinh khủng thế lực quật khởi hương vị. Bệ hạ là như vậy coi trọng Trương Dạ đại sư, liền mang ý nghĩa tại Hàm Dương, Trương Dạ đại sư địa vị đã không có sợ hãi. Chính là tướng quốc đại nhân cũng bất quá như thế đi. Xem ra muốn sống tốt chiêu đái Trương Dạ đại sư, tận khả năng tại Trương Dạ đại sư trong mắt dựng đứng một cái hữu hảo hình tượng. Dù sao Trương Dạ đại sư về sau thế nhưng là bệ hạ trong mắt đại hồng nhân. May mắn trong nhà của ta vẫn có một nữ Nam Vương 16, chưa từng xuất giá, cũng an bài cùng Trương Dạ đại sư gặp mặt. Tục chuyên người Trương Dạ đại sư bất quá tuổi chừng 20, trai tài gái sắc, há không ngày tốt xứng đôi. Những này lao hoạt đầu nhất định tại an bài cùng Trương Dạ đại sư chạm mặt sự tình, ta cũng không thể là hậu. Một đám văn võ trong lòng tự hỏi, đôi mắt lấp loé tinh mang, bọn hắn cũng đang tính toán tìm cơ hội tại Trương Dạ trước mặt cho đối phương một cái tốt đẹp hình tượng, tối thiểu nhất tỏ vẻ ra là bọn hắn thiện ý. Bởi vì bọn hắn thật sâu giải được, Trương Dạ một khi đi vào Hàm Dương, thân phận là biết bao chi cao, có thể bị bệ hạ coi trọng như thế, địa vị tự nhiên không cần nói cũng biết. Mà trong đám người, thân vi tương nước Lý Tư mặt không biểu tình, bên hai nghe đám người chuyển đến xì xào bàn tán, vẫn không hề bị lay động. Mặc dù không ít người bắt hắn đến so sánh, nhưng hắn cũng không thèm để ý tương phản. Đối với vị này Trương Dạ đại sư, Lý Tư cũng có chút hiếu kỳ, có thể kết một thiện duyên tự nhiên là tốt. Lý Tư cũng sẽ không tự đại đến không coi ai ra gì tình trạng, liền hắn thậm chí cả Mông Điểm cũng không có bị Doanh Chính đối đãi như vậy qua. Hôm nay lại đối một cái Trương Dạ đại sư chính trọng như vậy mà đối đãi, có thể thấy được Doanh Chính tâm tư. Đương triều làm quan trọng yếu nhất là muốn nhìn mặt mà nói chuyện, theo quân vương ý chí đi đi, cuối cùng sẽ không ra sai. Cùng lúc đó, ở cửa thành phương viên lên ngàn mét trong vòng, người đi đường tất cả đều bị xua đuổi, không được đến gần. Bên trong thành, Lê Dân Bách tính mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn qua cửa thành, kêu cả triều văn võ làm thành một đám hình ảnh, thần sắc đều là không thể tin được cùng hãi nhiên. Đến cùng cái gì tình huống? Cả triều văn võ cũng xuất động. Ngay sau đó, bọn hắn ngẩng đầu lên nhìn xem cửa thành phía trên, kia cao cao đứng tại tường thành người mặc kim sắc long bào nam tử càng là sợ hãi cúi đầu xuống, không dám nhìn chăm chú. Liên bệ hạ cũng đến. Một tên lão giả bờ môi phát run, hai mắt trừng lớn, tràn ngập chấn kinh. Đến cùng đang nên tiếp người thế nào? Liên bệ hạ cũng đến. Cái này cỡ nào đại trận chiến a? Thân phận đối phương là ai? Có thể nào nhường bệ hạ trịnh trọng như vậy nên đón? Cho dù là hoàng tử, cũng không có khả năng nhường bệ hạ trịnh trọng như vậy mà đối lại đi. Trang diện này, cả triều văn võ tới đếm trăm người, liền tướng quốc đại nhân Lý Tư cũng đến, đến tột cùng là muốn nên đón người thế nào? Bệ hạ cũng tự mình đến nên đón. Cái này thân người phần, ta thực tế không nghĩ ra được. Đương triều phía trên, ai còn có thể để cho bệ hạ trịnh trọng như vậy tự mình nên đón? Cũng không phải, ta thiên, đây là có sự đến nay, Hàm Dương bên trong thành đã phát sinh lần thứ nhất loại chuyện này đi. Đơn giản, làm cho người rất kinh dị. Ta giống như nghe nói, là muốn nên đón một cái tại một loại nào đó lĩnh vực, treo núi tạo cực lớn nhân vật. Như vậy, hắn đến cùng là ai? Đám người nhỏ giọng ồn ào, thấp giọng xì xào bàn tán. Ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy kia trên vạn người đế vương, bọn hắn sao dám lớn tiếng ồn ào? Hôm nay, toàn bộ Hàm Dương thành triệt để sôi trào. Toàn thành con dân bách tính, nội tâm cũng nhấc lên từng đợt sóng lớn lăn lộn trào lưu. Người này, đến cùng là ai? Ai có thể nhường bệ hạ tự mình nên đón? Hàm Dương thành, tại hôm nay nên đón to lớn thủy triều không? Từng nhà người cũng cảm giác được bên trong thành không khí quỷ quái. Hôm nay, bên trong thành giống như có chút lạnh tanh a. Người không phải đâu, bây giờ tất cả mọi người ở cửa thành bên ngoài, muốn xem một cái, đến cùng là vị nào đại nhân có thể nhường nhiều người như vậy đồng thời nên đón? Chuyện gì xảy ra? Nói với ta đạo nói. Bệ hạ tự mình xuất động, ở trên tường thành, muốn nên đón trở về Hàm Dương đại nhân vật. Bất quá đến cùng là ai, ai cũng không được biết. Khả năng chỉ có bệ hạ bản thân mới rõ ràng đi. Ta thiên, bệ hạ cũng ra mặt. Vậy cái này đại nhân, thân phận coi như quá cao. Cũng không phải, ta hiện tại cũng muốn đi xem một cái, nếu như có thể bị vị này đại nhân nhìn chúng thu làm người hầu, vậy ta coi như có thể đến cái lớn xoay người. Liền ngươi, ngươi tám đời phúc khí dùng tới, cũng không có khả năng bị đại nhân nhìn chúng. Bên trong thành, toàn thành bách tính cũng không chê chuyện lớn, nhao nhao chạy tới hướng cửa thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hàm Dương cũng đang chấn động bên trong. Cửa thành tụ tập một đám người lớn quần, mỗi người cũng đang mong đợi vị này đại nhân xuất hiện. Trong lòng bọn họ tồn tại cùng một cái nghi vấn, cái này đại nhân là ai? Là ai có thể để cho cả triều văn võ cũng ra khỏi thành nên đón? Là ai có thể để cho bệ hạ cũng tự mình xuất động? Khẳng định là một cái không dậy nổi đại nhân vật. Một chút mỹ lệ thiếu nữ các cô nương đầy cõi lòng xuân ý, đôi mắt đẹp dập dờn đứng ở cửa thành bên cạnh. Cái nào thiếu nữ không hoài xuân? Có thể để cho như thế 1.8 nhiều, các nàng trong ngày thường gặp cũng không gặp được đại nhân vật, cộng đồng nên đón đại nhân, thân phận biết bao chi cao. Vạn nhất bị nhìn chúng đâu? Kết quả là ở cửa thành nơi này hình thành hỗn loạn tương bừng chẳng cảnh. Không ít thiếu nữ các cô nương ăn mặc trang điểm lộng lẫy, nùng trang cửa hàng, linh động đôi mắt đẹp, xích sao nhìn qua cửa thành vị trí, chờ đợi vị kia trong truyền thuyết đại nhân. Trên tường thành, thân là Long Bảo, khí vũ hiên ngang doanh chính, nhìn phía trước, mày kiếm chuyển hướng, thâm thúy con mắt, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, trên thân không tự chủ được quyết tán một cô đế vương chi khí. Nhưng đứng tại doanh chính bên người một chút người phục vụ, trong lòng rất cảm thấy áp lực. Trương Dạ đại sư chính là đế quốc nhân tài trụ cột, chấm chờ đợi một hai, lại có làm sao? Doanh chính đôi mắt mang theo vài phần chờ mong, không chút nào vội vàng sao động, ngược lại tâm tình tương đương chi bình tĩnh. Nếu như không có năng lực, hắn như thế nào tự mình nên đón? Có thể để cho hắn tự mình đến đây nên đón, cũng trùng hợp nói rõ. Trương Dạ đại sư năng lực, nhường doanh chính đều không thể không biểu thị 10 điểm coi trọng. Chương 136, Tuyết nữ hiện. Dưới ánh mặt trời, một chi chỉnh tề, quy mô to lớn quân đội dần dần tiến lên. Chính giữa vị trí, hai chiếc xe ngựa, một đường sóc này. Trong xe ngựa, Trương Dạ lưng tựa bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ tràng cảnh biến hóa, ánh mắt yên tĩnh. Từ khi bị bắt lại về sau, đã qua đằng đẵng 3 ngày có thừa. Trong lúc đó, Trương Dạ chưa từng tìm tới bất luận cái gì đào thoát cơ hội, dần dần, thậm chí đều đã quên muốn chạy trốn tới ý nghĩ, mà là nghĩ đến, có cơ hội đi Hàm Dương đi một chút, tựa hồ cũng rất không tệ. Huống chi, tự mình dù sao cũng là một vị song tông sư, đi đến đâu cái thế lực, còn không phải nhận vạn người kính ngưỡng. Nhập gia tùy tục, không có năng lực cải biến hiện trạng, vậy cũng chỉ có thể tuân theo hiện trạng. Trương Dạ lắc đầu, đợi đến xa ngựa dừng lại, hắn vén màn vải lên, đi ra xe ngựa. Trứng mắt ánh mặt trời chiếu mà xuống, rơi vãi tại trên mặt hắn, hắn hơi đưa tay ngăn cản một cái chói trang, dư quang liền nhìn thấy đồng dạng từ trên xe ngựa đi xuống Nguyệt Thần, đại tư mệnh, thiếu tư mệnh. Âm Dương gia, thật đúng là mỗi giờ mỗi khắc cũng không có sai qua bất luận cái gì nhìn mình chằm chằm cơ hội. Trương Dạ bật cười một tiếng, bất quá đoạn đường này, ngược lại để hắn cảm giác lạ thường yên tĩnh. Âm Dương gia không có chút nào dị động, liền triệu cao cái này âm dương quái khí ra hỏa, cũng không có làm ra bất luận cái gì hành vi. Chẳng lẽ là tự mình ảo giác? Trương Dạ trong lòng suy nghĩ, hẳn là những người này căn bản liền không có ý nghĩ, tìm địa phương giải quyết một cái. Trương Dạ phất phất tay, đi hướng Tùng Lâm vị trí. Nhìn thấy Trương Dạ động tác, Mông Điểm, Nguyệt Thần đám người cũng không có gấp chảnh đối phương ý tứ. Trung quanh nơi này một vùng cũng bị Mông Điểm quân nhân thanh lý qua, không có người ngoài. Bởi vậy, ở bên trong lực bị phong tỏa tình huống dưới, bọn hắn không lo lắng chút nào, Trương Dạ sẽ thừa cơ đào thoát. Nếu như nửa khắc đồng hồ, bọn hắn không thấy bóng dáng, liền có thể triển khai lục soát. Dù sao, không có nội lực tình huống dưới, đối phương làm sao có thể đào thoát bọn hắn lòng bàn tay? Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám trông coi quá gấp, Trương Dạ không phải tù phạm, mà là sắp trở thành doanh chính trong mắt hồng nhân, bọn hắn sao dám đối đãi đối phương như thế bất thiện. Cách đó không xa, Triệu Cao đôi mắt thâm thúy, hơi có vẻ âm trầm nhìn qua Trương Dạ bóng lưng, không nói một lời. Tam phương người đại biểu cho khác biệt lập trường, lẫn nhau duy trì lấy hiện trạng. Mông Điểm chính là trung thành với doanh chính, Triệu Cao vì chính mình, Nguyệt Thần vì Âm Dương gia. Tại bọn hắn tam phương vô hình ở giữa, triển khai giằng co đồng thời. Đùi cỏ phương hướng, Trương Dạ nhấc lên quần, vặn mẹo một cái cánh tay, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt chuẩn bị trở về xe ngựa. Đột nhiên, một người mặc khôi giáp quân nhân gây nên Trương Dạ chú ý, gã quân nhân này đi đường bình ổn, cúi đầu, mang theo mũ giáp, từng bước một đi hướng Trương Dạ vị trí. Mông Điểm, để ngươi tới canh chừng lấy ta. Trương Dạ nhìn qua gã quân nhân này, chẳng hề để ý hỏi. Mông Điểm cái này ra hỏa, không chính công a? Giải quyết một cái, đều muốn giám thị. Quân nhân không nói một lời, cúi đầu, đứng ở bên cạnh. Không thích hợp. Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, cẩn thận quan sát gã quân nhân này dáng vóc hình thể. Cùng quân nhân bình thường cao lớn thô kệch khác biệt, hoàn toàn tương phản, mà là tinh tế. Không sai, một tên quân nhân, thế mà dáng vóc có chút tinh tế cao gầy, mang theo một cô yếu đuối khí tức. Trong không khí còn phiêu tán một cỗ nhàn nhạt hương thơm. Mùi thơm. Trương Dạ mí mắt nhảy lên kịch liệt, cái này quân nhân rất cổ quái. Chẳng lẽ lại là cái nữ nhân? Tại Trương Dạ trong đầu hiện vô số loại ý nghĩ về sau, quân nhân khẽ ngẩng đầu, lộ ra một tấm phổ thông khuôn mặt, tiếp cận nữ tính hóa, nhưng cũng có mấy phần nam tính. Nhìn, thương đương chi phổ thông. Người là ai? Trương Dạ lông mày nhíu lại, nhìn xem người này, nhàn nhạt hỏi. Nếu như không có đoán sai lời nói, cái này quân nhân là cái nữ nhân, mà lại còn trải qua dịch dung thuật, đem dung mạo thay đổi qua. Trương Dạ đại sư, nhanh như vậy liền quên ta? Một cái trong trẻo êm hai thanh âm theo gã quân nhân này trong miệng truyền ra, như trung bạc, dễ nghe êm hai, để cho người ta có chút say mê. Quả nhiên là nữ nhân, bất quá thanh âm này làm sao cảm giác rất quen thuộc. Trương Dạ hơi chút suy nghĩ, thật sâu liếc mắt một cái nữ tử này, trong đầu vô số cái bóng người hiện lên. Hắn nhận biết nữ tử có hạn, lợi dụng phương pháp bài trừ, bất quá 3 giây đồng hồ, hắn liền nghĩ đến một đáp án. Tuyết nữ, Mặc Gia Tuyết nữ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Dạ cảm thấy mấy phần ngạc nhiên, không khỏi hỏi. Đồng thời, hắn cấp tốc quan sát chu vi hoàn cảnh, không có phát hiện bất luận cái gì chạm gắt ngầm, lúc này mới thở phào. Nếu là Tuyết nữ bị phát hiện lời nói, hắn có thể cam đoan không đối phương vấn đề an toàn. Ta đã quan sát Trương Dạ đại sư ngươi 2 ngày thời gian, nhưng cũng tiếc, Trương Dạ đại sư ngươi thần kinh đơn giản quá lớn đầu. Dạng này, cũng không có phát hiện ta tồn tại. Cho nên, ta chỉ có thể tìm đơn độc cơ hội cùng ngươi gặp mặt. Tuyết nữ hình dạng rất phổ thông, bị nàng dịch dung thuật biến hóa qua, nhưng thanh âm lại là hoàn toàn như trước đây dễ nghe. Khu khụ. Trương Dạ vội ho một tiếng, khoát qua tay, "Đạo, ta làm sao có thời gian đi quan sát những này, ta cũng không nghĩ tới, ngươi thế mà lại vì ta mà xâm nhập trại địch." "Trương Dạ đại sư, ngươi đừng có hiểu lầm. Ta cũng không phải vì ngươi, mà là vì không cho Mặc Gia Lâm vào càng thêm gian nan khốn cảnh mà thôi." Tuyết nữ sụ mặt, cũng không có mang bất kỳ biểu lộ gì, nói, "Nếu như Trương Dạ gia nhập đế quốc trận doanh, đối với các nàng Mặc Gia mà nói, không thể nghi ngờ là một cái phi thường trầm trọng đả kích. Đặc biệt là, nàng còn chứng kiến Trương Dạ sáng tạo ra loại kia chiến tranh chi đề. Một khi đặt ở trên chiến trường, loại này chiến tranh chi đề lại phối hợp quân nhân tinh nhuệ, tuyệt đối là mọi việc đều thuận lợi. Dạng này nhân tài, nàng cũng không muốn bỏ lỡ. Coi như không bị Mặc Gia hấp thu, vậy cũng không thể nhường bất kỳ bên nào đạt được khủng bố như vậy thiên tài." Chính là những ngày nguyên nhân, nhường Tuyết nữ ngụy trang thành một tên binh lính, thâm nhập vào trong quân đội, cũng ẩn tàng trọn vẹn 2 ngày thời gian, cũng không từng bị phát hiện. Có thể thấy được, nàng ngụy trang năng lực vẫn là tương đối chi không tệ. Thật đúng là cái ngạo kiểu tiểu cô nương. Trương Dạ nhìn xem Tuyết nữ bây giờ phổ thông khuôn mặt, vẫn có chút tuấn mắt, trong lòng bật cười. Nếu là những người khác, hẳn không thể nói mình có bao lớn công lao, bước lên bao lớn phong hiểm. Nhưng những này, Tuyết nữ cũng trực tiếp xem nhẹ, thậm chí hận không thể viết rõ ràng quan hệ. Trong khoảng thời gian này, ta quan sát qua, Trương Dạ đại sư ngươi có thể đơn độc rời đi bọn hắn thực hiện thời gian, chỉ có nửa khắc đồng hồ. Một khi nửa khắc đồng hồ về sau, ngươi vẫn chưa từng xuất hiện trong con mắt của bọn họ. Như vậy, bọn hắn liền sẽ lập tức điều động nhân thủ đối ngươi triển khai điều tra. Tuyết nữ hai mắt suy tư, nói: "Nửa khắc đồng hồ a?" Trương Dạ nhìn qua Tuyết nữ, trên mặt tiểu dung, nói: "Nhìn thấy Tuyết nữ, thật đúng là dị thường thân thiết a." Liền những chi tiết này, đối phương cũng phát giác được. Xem ra, Tuyết nữ là thật muốn đem hắn cứu vớt ra ngoài. Hiện tại, nửa khắc đồng hồ đi qua một nửa, nhóm chúng ta còn thừa thời gian cũng chỉ có một điểm. Nếu như trốn lời nói, có nhất định phong hiểm. Tuyết nữ nói tiếp, thanh âm êm hay: "Ta nội lực không cách nào vận dụng, đã bị Triệu Cao cái này ra hỏa điểm huyệt. Ngươi có thể hay không giúp ta cởi ra? Ta lại tìm kiếm cơ hội chạy khỏi nơi này." Trương Dạ nhìn qua Tuyết nữ, mở miệng hỏi: "Ta có thể thử một chút." Tuyết nữ trầm ngâm một lát, đi hướng Trương Dạ, nói: "Chương 137, đào vong đêm trước, đến thử xem đi." Trương Dạ gật đầu, nói: "Tuyết nữ bước chân nhẹ nhàng, đi hướng Trương Dạ bên cạnh, vận chuyển nội lực, ý đồ cởi ra Trương Dạ huyệt vị. Tới gần, Trương Dạ có thể nghe được đến từ Tuyết nữ trên thân phát ra hương thơm, cho dù trải qua dịch dung thuật, vẫn là khó mà che giấu Tuyết nữ nguyên bản liền xuất chúng khí chất. Gần cự ly tới gần, Tuyết nữ một đôi mắt to, cẩn thận tìm kiếm Trương Dạ huyệt vị. Nội lực tại nàng ngón tay ngọc nhỏ dài lên quyết tán, truyền lại đến Trương Dạ thể nội. Một vị tiên thiên đỉnh tiêm cao thủ, chỗ trong phong ấn lực, tương đương chi phức tạp. Trong thời gian ngắn, không giải được. Tuyết nữ từ bỏ, đôi mắt đẹp nhìn qua Trương Dạ, vung vẩy mái tóc, như nói thật nói. Chủ yếu nhất là, hiện tại cho nàng thời gian cũng không nhiều. Nửa khắc đồng hồ thoáng qua một cái, liền có quân nhân đến đây tuần tra. Một khi nàng bại lộ, hy vọng liền chân chính không có. Ba ba ba. Bụi cỏ truyền ra một trận tiếng bước chân. Trương Dạ hai mắt lóe lên, nhìn qua Tuyết nữ, lang lăng hồ, bất quá rời đi điểm ấy thời gian mà thôi, cái này tới tìm ta. Đi đi đi, ta trở về với ngươi, miễn cho còn tưởng rằng ta muốn chạy trốn. Tuyết nữ nhẹ nhàng túi lầu xuống, che giấu mình khuôn mặt. Cho dù trải qua dịch dung thuật, nàng vẫn là chú ý cẩn thận, tận lực đem mình đã đại chúng hóa khuôn mặt, không bại lộ tại người khác trong tầm mắt. Lập tức, Trương Dạ quả nhiên nhìn thấy mấy người lính, đồng thời, hắn mang theo bên người Tuyết nữ, hướng doanh địa trở về. Mấy tên binh sĩ quét mắt một vòng Tuyết nữ, lại nhìn về phía Trương Dạ, túi đầu, "Trương Dạ đại sư, chúng ta cũng không phải là cố ý tới quấy rầy ngươi, chỉ là tận chức tận trách." "Ta biết rõ." Trương Dạ phất phất tay, nói, "Đa tạ Trương Dạ đại sư có thể thông cảm." Không bao lâu, Trương Dạ trở lại hơi doanh địa, mà Tuyết nữ tại ánh mắt của hắn dưới, tọa lạc tại cách đó không xa một cái dưới cây, một mình một người ngồi lặng lặng, thỉnh thoảng quan tới ánh mắt, nhìn thẳng hắn. Vì ngăn ngừa nguyệt thần bọn người phát giác được mánh khóe, Trương Dạ cũng không xem bao lâu, liền dịch chuyển khỏi ánh mắt. Trang diện không khí quỷ quái, không có trốn qua Trương Dạ phát giác. Trở về sau, liền cảm giác được, Ngông Điểm, Nguyệt Thần, Triệu Cao ba cái này, tựa hồ trong mơ hồ, sinh ra đặc tủ nào đó lý. Những này, cũng không để cho Trương Dạ quá nhiều để ý hắn cần để ý, là như thế nào xông phá Triệu Cao phong ấn. Nội lực giải phóng, hắn mới có cơ hội mang theo Tuyết nữ rời đi. Trương Dạ đại sư, Ngông Điểm đi tới, nói, cự ly Hàm Dương, còn thừa lại một canh giờ lộ trình, nếu như nghỉ ngơi đủ, nhóm chúng ta liền phải lên đường. Ngươi cảm thấy, như thế nào? Nhanh như vậy? Trương Dạ hai mắt lấp lóe, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Nếu quả thật trở về Hàm Dương về sau, vậy hắn còn muốn thoát đi, liền không quá hiện thực. Nhất định phải muốn tại đến Hàm Dương trước đó thừa cơ thoát đi. Chỉ là Âm Dương Giang Nguyệt Thần các nàng vì sao chậm chạp cũng không từng có động tĩnh, không phải vậy cũng có thể nhường hắn tìm tới thoát thân cơ hội. Ta biết rõ. Trương Dạ trong lòng suy tư không ngừng, nói: "Vậy liền, lại nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ, một đường không còn đình chỉ, chạy tới Hàm Dương." Mông Điểm làm sơ suy nghĩ, nói thẳng: "Nghe vậy, Trương Dạ không có phản đối, xem như ngầm thừa nhận." Lúc này, Trương Dạ tựa ở bên cạnh xe ngựa, hai mắt lâm vào trầm tư. Một trận làn gió thơm đập vào mặt. Đại Tư Mệnh đi đến Trương Dạ bên cạnh, đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn qua Trương Dạ. "Đại Tư Mệnh." Trương Dạ cảm nhận được cái này một cỗ làn gió thơm, liền nhìn về phía Đại Tư Mệnh đẹp đẽ như ngọc gương mặt xinh đẹp, hỏi: "Có chuyện gì à?" "Nguyệt Thần đại nhân để cho ta tới hỏi lại một cái, Trương Dạ đại sư người ý nghĩ." Đại Tư Mệnh môi đỏ khẽ nhếch, cùng Trương Dạ đứng sóng vai, nói khẽ: "Nàng chỉ ý tứ, Trương Dạ tự nhiên không có khả năng không biết rõ. Đơn giản, chính là muốn theo đế quốc cùng Âm Dương ra trong hai cái, lựa chọn một cái. Nhưng, Trương Dạ cũng không muốn lựa chọn bất kỳ một cái nào, bị một cái thế lực cực hạn. Bất quá, lúc này ngược lại là có thể lợi dụng Âm Dương ra năng lực. Nếu như Trương Dạ đại sư có ý tưởng về sau, chờ một lúc, có thể đi tìm Nguyệt Thần đại nhân." Đại Tư Mệnh nói xong, phóng ra một đôi thẳng tắp thon dài đôi chân dài, thức tha huyền chuyển dáng vóc, ở trong mắt Trương Dạ dần dần từng bước đi đến, chỉ để lại một cái làm cho người dẫn phát vô hạn mơ màng bóng lưng. Âm Dương ra người, chỉ để lại những lời này. Nhưng Trương Dạ không cách nào phán đoán càng nhiều thông tin. Tại Trương Dạ trong tầm mắt, Đại Tư Mệnh vừa rời về phía sau, Triệu Cao cũng phóng ra bước chân, đi hướng Nguyệt Thần vị trí. Đồng thời, Mông Điểm cũng từng bước một đi qua. Bọn hắn tại trò chuyện. Trương Dạ hai mắt lấp lóe. Cái này là một cái cơ hội. Thừa dịp bọn hắn cũng tại trò chuyện, tất cả mọi người thư giãn thời điểm. Nghĩ đến cái này, Trương Dạ ánh mắt nhìn qua Tuyết Nữ phương hướng. Liên phảng phất tâm hữu linh tê, Tuyết Nữ nhìn chăm chú mà đến, cũng phóng ra bước chân, túi đầu không khiến người ta thấy được nàng khuôn mặt, một đường thuận lợi đi đến Trương Dạ bên cạnh. Nhàn nhạt mùi thơm tại Trương Dạ trên chóp mũi bồi hồi. "Hiện tại nếm thử, vì ta cởi ra huyệt vị." Trương Dạ khỏe miệng khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói, "Bọn hắn còn không rảnh bận tâm nhóm chúng ta bên này, cởi ra huyệt vị về sau, ta liền có thể dẫn ngươi rời đi." "Ân." Tuyết Nữ nhẹ nhàng gật đầu, ngón tay ngọc nhỏ dài vận chuyển nội lực. Cũng tại Trương Dạ huyệt vị bên trên, cẩn thận một chút. Nhưng nàng thực lực cũng không đạt tới tiên thiên, muốn xông phá tiên thiên lưu lại xuống tới phong ấn, hơi có vẻ khó khăn. Thời gian có hạn. Trương Dạ ánh mắt một mực nhìn qua phía trước Nguyệt Thần bọn người, cam đoan đối phương không có phát giác được bên cạnh mình Tuyết Nữ tồn tại vết tích. Rốt cục, huyệt vị phá bỡ. Tuyết Nữ trùng điệp thở ra một hơi, miệng phun như lan, mang theo vài phần mùi thơm, nàng đưa tay chùi chùi trên trán mình đổ mồ hôi, đôi mắt đẹp hơi có vẻ hưng phấn, nói: "Thời ra, tiếp xuống muốn làm thế nào?" "Trước bảo đảm bọn hắn không có chú ý ta bên này." Trương Dạ cảm nhận được trong cơ thể mình trôi chạy xuôi hùng hồn nội lực, lộ ra một vòng tiêu dung. Nội lực thật sự là đã lâu, hơn nữa còn là hậu thiên nhất phẩm nội lực, còn thừa lại một canh giờ liền đến Hàm Dương. Trước đó Trương Dạ nhất định phải mang theo Tuyết Nữ rời đi đội ngũ, trở về Hàm Dương về sau Doanh Chính sẽ hay không cầm tù tự mình đều là không cách nào biết được. Vạn nhất Doanh Chính thật cầm tù chính mình, kia đến lúc đó chính mình mới muốn chạy trốn vòng cơ bản thuộc về một loại mộng tưởng. "Đi theo ta." Trương Dạ nhẹ nhàng đụng một cái Tuyết Nữ tinh tế đầu ngón tay, nói. Tuyết Nữ có chút vô ý thức thu hồi đầu ngón tay, xinh đẹp lông mày hơi bốc lên, không nói gì, túi đầu đi theo sau lưng Trương Dạ. Thật không biết rõ, được tướng quân đến cùng nghĩ như thế nào. Thế mà, muốn an bài một người nhìn xem ăn uống ngủ nghỉ, cứ như vậy không yên lòng ta sao? Trương Dạ một đường đi hướng phía trước, cũng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói: "Chu Vi." Quân nhân nhìn qua Trương Dạ động tác, lại nhìn xem Trương Dạ sau lưng Tuyết Nữ, không nói một lời, biểu lộ cung kính, cũng không có bất luận cái gì lòng cảnh giác. Cái này, cũng muốn quy công cho Trương Dạ trước đó chế tạo chiến tranh chi để công lao. Mà lại, còn thừa lại một canh giờ, liền có thể trở về Hàm Dương. Nhưng cái này cuối cùng thời khắc mấu chốt, bọn hắn tự nhiên không có khẩn trương như vậy. Ba ngày thời gian xuống tới, Trương Dạ biểu hiện gần đây tốt đẹp, hoàn toàn không có chạy trốn cử động. Cái này cho người ta một loại không có chạy trốn nào giác. Tê liệt những quân nhân này nội tâm, Trương Dạ mang theo Tuyết Nữ, tiên lặng rời đi những quân nhân này ánh mắt. "Tới." Trương Dạ nhìn qua Tuyết Nữ, hạ giọng nói: "Ân." Tuyết Nữ nhẹ nhàng gật đầu, đi hướng Trương Dạ trước mặt. Sau đó, Trương Dạ triển khai hai tay, không chút do dự, trực tiếp cho Tuyết Nữ một cái ôm công chúa, mềm mại thân thể, trong ngực tựa như một đoàn nhu hòa nước, nhường Trương Dạ cảm giác được kia lạnh buốt mềm mại xúc cảm. "Ngươi?" Tuyết Nữ đôi mắt đẹp trừng lớn, thẹn quá hóa giận, đang chuẩn bị giận dữ mắng mỏ. "Ta là sợ ngươi tốc độ quá chậm, dứt khoát ôm ngươi trốn, miễn cho ngươi cản trở." Trương Dạ đưa tay che Tuyết Nữ hồng phấn môi, giải thích nói. "Ngô ngô ngô." Tuyết Nữ đôi mắt đẹp đỏ lên, giãy giụa lấy, tại Trương Dạ nhả ra sau. Nàng dưới tình thế cấp bách, tức giận mở ra trắng như tuyết hàm răng, tại Trương Dạ trên cánh tay cắn xuống. Chương 138, ôm Tuyết Nữ đại đảo vòng. Tê Trương Dạ hít vào ngụm khí lạnh, cánh tay bị cắn, kia cổ nhói nhói, mơ hồ truyền lại toàn thân. Không nghĩ tới, Tuyết Nữ cái thằng này, vậy mà là cậu. Há miệng liền cắn. "Hừ." Tuyết Nữ nhả ra, hừ lạnh một tiếng, gương mặt xinh đẹp có chút ửng đỏ nhưng rất nhanh tiêu tán. Chỉ là, nội tâm của nàng cũng có chút lộn xộn. Tự mình, thế mà không để ý hình tượng. Đây là nàng lần thứ nhất không để ý hình tượng, lộ ra dạng này tư thái. Thế mà tức hồn hẹn, muốn cắn người. Tại Trương Dạ trên cánh tay, xuất hiện hai hàng dấu răng, tơ máu tràn ngập. Nha đầu này, không lưu tình chút nào a. Trương Dạ chính nhìn xem cánh tay dấu răng, trong lòng nhịn không được chửi bậy. Bất quá, tại dấu răng bên trên còn lưu lại một chút nước đọng. Cái này khiến Tuyết Nữ khuôn mặt đỏ lên, vội vàng đưa tay chùi chùi, quay đầu qua, không dám cùng Trương Dạ ánh mắt đối mặt. Quá mất mặt á. Chính nàng cũng không dám tin tưởng, một ngày kia, tự mình thế mà lại mất mặt như vậy. Tính toán, ngươi bây giờ thế nhưng là ta ân nhân cứu mạng. Trương Dạ thở ra một hơi, trong ngực ôm cái này mềm mại nhẹ nhàng thân thể, nói: "Mau buông ta xuống." Tuyết Nữ đôi mắt đẹp nhìn hằm hằm Trương Dạ, hạ giọng nói: "Thả ngươi xuống tới, ngươi chờ một lúc, liền sẽ bị đuổi kịp. Đã ngươi cứu ta, ta có thể nào đem ngươi ném vào đầm rồng hang hổ?" Trương Dạ nhìn qua Tuyết Nữ trương này phổ thông gương mặt xinh đẹp, chậm rãi nói: "Chẳng lẽ ngươi ông ta, liền có thể cam đoan không bị phát hiện sao?" Tuyết Nữ phản bác, khẽ cắn răng ngà, đạo 470. Xem ra, tựa hồ một lời không hợp, nàng vừa chuẩn bị dương nhanh múa đuốt muốn cắn người. "Đương nhiên, ta hiện tại, thế nhưng là tiên tiên nhất phẩm." Trương Dạ nhếch miệng lên một cái đường cong, nội lực vận chuyển, khuyết tán mà ra. Cảm nhận được Trương Dạ cố này nội lực ba động, Tuyết Nữ linh động mắt to đều là ngạc nhiên, thất thanh nói: "Ngươi làm sao làm được? Trước đó, ngươi nhưng chỉ là hậu thiên tam phẩm a." "Khả năng là ta quá thiên tài." Trương Dạ ý vị thâm trường thiếu dung. Ông Tuyết Nữ mềm mại thân thể trong ngực, luôn luôn có thể nghe được một cỗ nhàn nhạt hương thơm. Bị Trương Dạ ánh mắt, xem gương mặt xinh đẹp có chút nóng lên, Tuyết Nữ vội vàng nói: "Đi mau, không phải vậy muốn để bọn hắn phát hiện ra. Ta cũng không muốn ở chỗ này bị người bắt được." "Tốt, nắm vững." Trương Dạ cười gật đầu, nói: "Hắn ngoái nhìn một chút, tự mình thân phía sau hướng, trong lòng suy nghĩ: Ngông Điểm tướng quân, đừng trách ta. Ta cũng vậy, vì chính mình. Còn có Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh hai người các ngươi, lại một lần nữa theo các ngươi trong mắt đào thoát, cũng là thật không có ý tốt. Lần sau, nhất định hảo hảo đền bù các ngươi. Nguyệt Thần cô nương, ngươi hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Lần sau gặp mặt, nhất định sẽ không cô phụ các ngươi tốt ý. Nhưng hôm nay, ta muốn rời khỏi nơi này." Trương Dạ hai mắt kiên định, xoay người một cái, trong ngực ôm mềm mại Tuyết Nữ, bước chân tăng tốc, nội lực vận chuyển, hậu thiên nhất phẩm nội lực tràn ngập dưới chân. Đồng thời, tốc độ của hắn trở nên càng kinh khủng, nhảy lên một cái, nhảy ở trên nhánh cây, tựa như linh hầu, ở trên nhánh cây điên cuồng hoạt động. Do dự tốc độ quá nhanh, nhường Tuyết Nữ cũng không khỏi đến, vô ý thức triển khai cánh tay ngọc, ôm Trương Dạ cổ, có chút đóng lại hai mắt, cắn chặt hồng phấn môi. Thấy thế, Trương Dạ tiếu dung càng sâu, tốc độ tăng tốc, trong ngực ôm Tuyết Nữ, vẫn buộc phát ra tốc độ kinh người. Một cái chớp mắt, Trương Dạ cùng Tuyết Nữ thân ảnh, liền biến mất ở vùng này khu vực. "Nguyệt Thần đại nhân, vừa rồi thủ hạ ngươi, đi tìm Trương Dạ đại sư, là vì cái gì đây?" Triệu Cao âm dương quái khí, nhìn qua Nguyệt Thần, ý vị thâm trường hỏi: "Thế nào, chẳng lẽ ngươi có ý kiến?" Nguyệt Thần đôi mắt đẹp không mang theo bất luận cái gì tình cảm, không có chút rung động nào, thản nhiên nói: "Không dám." Triệu Cao nói tiếp đi: "Chỉ là, cái này khiến ta cảm thấy không hiểu mà thôi." Đương nhiên, Nguyệt Thần đại nhân không muốn giải thích, cũng đúng là như thường. Những lời này xuống tới, liền đem Nguyệt Thần đẩy lên gió tiêm khẩu bên trên, nàng lông mày nhíu lại, mà không biểu tình. Ngông Điểm nói: "Hai vị, còn có một canh giờ sắp đến Hàm Dương. Nhóm chúng ta chỉ cần cam đoan, tại cái này trong vòng một canh giờ, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn là đủ." Ngông Điểm tướng quân nói đúng, nhưng liền sợ cái này một canh giờ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn a. Triệu Cao thanh âm hơi có vẻ âm lãnh, trực chỉ Nguyệt Thần: "Ngươi cho rằng ta sẽ làm ra nhiễu loạn bệ hạ ý chỉ sự tình?" Nguyệt Thần thanh âm thấu xương băng lãnh, nói: "Sao dám, chỉ là vì to lớn lợi ích, nghĩ đến bất luận kẻ nào đều sẽ làm ra một chút không có khả năng làm sự tình. Cái này chính là nhân tính tham lam a." Triệu Cao hiển hiện một tia lạnh lùng tiêu dung, nói: "Đạp đạp đạp." Một trận lộn xộn tiếng bước chân truyền đến. "Hả?" Ngông Điểm lông mày nhíu lại, nhìn qua mấy tên quân nhân đi tới, hỏi: "Chẳng lẽ các ngươi không biết do nhóm chúng ta đang đàm luận sao?" "Tướng quân, không tốt, Trương Dạ đại sư, hắn không thấy." Mấy tên quân nhân cắn răng, thần sắc đều là bối rối, nghẹn ngào hô: "Trương Dạ đại sư không thấy." Ngông Điểm con ngươi co rụt lại, nội tâm sóng lớn lan lộn. "Làm sao lại không thấy? Sao có thể không thấy? Cái này đều nhanh muốn đến Hàm Dương. Tại thời khắc này không thấy, đây là tại chơi hắn." Ma Nguyên Thần, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh ba nữ, trước tiên nhìn chăm chú Trương Dạ phương hướng. Quả nhiên, bóng người cũng không có. "Trương Dạ đại sư, trốn." Triệu Cao sắc mặt cũng biến thành càng khó coi, lập tức hỏi: "Hắn làm sao không thấy? Đem chuyện đã xảy ra cho ta toàn bộ nói ra." "Triệu Cao, ta hoài nghi là ngươi từ đó cản trở." "Không phải vậy, ngươi như thế nào có thể giải thích Trương Dạ đại sư chạy thoát sự tình? Nếu như trong phong ấn lực không có bị giải khai lời nói, hắn làm sao trốn được? Lúc ấy, ta nhớ được phong ấn Trương Dạ đại sư nội lực người, chính là ngươi a." Nguyệt Thần đúng lý không tha người, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Cao, nói: "Đáng chết." Triệu Cao trong lòng mắng to, lại không thể thế nhưng. Phong ấn Trương Dạ nội lực, đúng là trải qua tay hắn. Nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến, tự mình phong ấn, vậy mà lại bị phá mất. Đối phương, đến cùng làm sao làm được? Vấn đề này, nhường Triệu Cao thật lâu đều không thể nghĩ đến đáp án. "Ngông Điểm tướng quân, phái người của ngươi đi điều tra đi. Ngươi đã thông kiện bệ hạ, tìm tới Trương Dạ đại sư, cũng đem sự tình nói rõ sự thật. Lúc này, không may xuất hiện, ngươi biết rõ bệ hạ tức giận về sau, sẽ như thế nào trừng phạt nhóm chúng ta. Ngươi ở đây, một cái cũng trốn không thoát." Nguyệt Thần gương mặt xinh đẹp cũng có chút nặng nề, nói thẳng: "Nguyệt Thần đại nhân xin yên tâm, ta nhất định sẽ đem Trương Dạ đại sư tìm trở về." Ngông Điểm trùng điệp thở ra một hơi, gật đầu nói. Lúc này, hắn đi hướng phía trước, lập tức phân phó một đám thủ hạ, khởi xướng mệnh lệnh: "Toàn bộ người, lấy nơi này làm tâm điểm, hướng chu vi quét tán, cần phải muốn tìm tới Trương Dạ đại sư. Thanh âm to rõ, quanh quẩn tại mỗi người bên hai.
Vâng, tướng quân.
Hơn 10 vạn quân đội nhao nhao xuất động. Giờ khắc này, không chỉ Dừng Mông Điểm tâm tình thấp thỏm, liền Triệu Cao trong lòng cũng có một ít cảm giác áp bách. Trương Dạ thoát đi, nơi này tất cả mọi người cũng có to lớn trách nhiệm. Bao quát hắn Triệu Cao, cùng Âm Dương Gia Nguyệt Thần, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh bọn người, thậm chí liền Mông Điểm đều sẽ bị liên lụy. Tại loại này tình huống dưới, bọn hắn nhất định phải tìm tới Trương Dạ, khả năng đền bù bọn hắn khuyết điểm. Hắn làm sao xông phá ta phong ấn? Triệu Cao thở sâu, trầm giọng nói: "Tướng quân, Bách Phu trưởng Lý Mặc cầu kiến." Một tên quân nhân tướng lĩnh đi đến Mông Điểm trước người, quỳ một chân trên đất, bẩm báo: "Tướng quân, thuộc hạ trong đội ngũ có một người mất tích."
"Mất tích?"
Mông Điểm hai mắt trừng lớn, nội tâm lăn lộn. Giờ khắc này, không chỉ dừng hắn, liên đối Triệu Cao, cùng Âm Dương Gia Nguyệt Thần ba nữ, một đôi mắt to bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng cũng có đoán. Thì ra là thế. Chương 139, chiêm tinh thuật căn bản vô hiệu. Trong quân đội lẫn vào địch nhân, mà bọn hắn lại vẫn luôn chưa từng phát giác được địch nhân tồn tại. Chờ đợi bọn hắn hơi thư giãn thời điểm, địch nhân cởi ra Trương Dạ đại sư nội lực phong ấn, sau đó thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng, tiến hành đào vong. Cái này chính là bọn hắn suy nghĩ đến chuyện đã xảy ra. Thật đúng là bị bọn hắn đoán cái 89 phần 10. Vì sao không tìm nói? Mông Điểm mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nhìn qua Bách Phu trưởng Lý Mặc, hô lớn: "Nếu như sớm một chút phát hiện, Trương Dạ đại sư liền sẽ không chạy thoát. Bọn hắn cũng có thể trước tiên phát giác được cái này lẫn vào bọn hắn trong quân đội địch nhân." "Tướng quân, thuộc hạ cũng là vừa rồi mới phát hiện." Bách Phu trưởng Lý Mặc cúi đầu, có chút sợ hãi, nói: "Lập tức đem Trương Dạ đại sư tìm cho ta trở về." Mông Điểm mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn vây tay, quát to:
"Vâng, tướng quân."
Bách Phu trưởng Lý Mặc rời đi. Nơi này còn lại số lượng không cao bao nhiêu tầng nhân viên. Như vậy, muốn theo cái hướng kia bắt đầu tìm đâu? Triệu Cao lông mày nhíu lại, đôi mắt thâm thúy, mang theo vài phần đăm trầm, nói: "Trước theo Trương Dạ đại sư rời đi phương hướng bắt đầu tìm lên, nhất định sẽ lưu lại dấu chân." Mông Điểm thở sâu, tận lực nhẹ nhàng hô hấp, nói: "Các ngươi hẳn là biết rõ, cái này một tin tức truyền về Hàm Dương, bệ hạ sẽ như thế nào tức giận, mà nhóm chúng ta sẽ phải gánh chịu đến loại nào trừng phạt." Triệu Cao ngữ khí trầm trọng, nói: "Chuyện này, hắn cũng trốn không thoát. Một khi trừng phạt, là tất cả mọi người cộng đồng trừng phạt. Cho dù hắn chỉ là kẻ đến sau gia nhập trong đội ngũ, cũng tuyệt đối chạy không khỏi trừng phạt vận rủi. Nhóm chúng ta đương nhiên rõ ràng." Ngông Điểm hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Triệu Cao biểu lộ không được tự nhiên. Nếu như không phải đối phương vẫn luôn ở chỗ này bốc lên không phải là lời nói, bọn hắn há lại sẽ bất cẩn như vậy. Thách ra tìm đi, dạng này xác suất thành công có lẽ sẽ càng lớn. Triệu Cao nói xong, một cái là mình trực tiếp rời đi. Tốc độ của hắn tương đương chi khủng bố, thân là tiên thiên đỉnh tiêm thực lực, lập tức bạo lộ ra. Cái này ra hỏa, Ngông Điểm thần sắc đều là bị quất, tâm tình khó nói lên lời. Thật vất vả mới tìm được Trương Dạ đại sư, nhưng mà đến nơi đây đối phương lại thoát đi, cái này nhường hắn như thế nào có thể không bị phẫn? Chờ chút. Mông Điểm hai mắt sáng lên, nhìn qua Nguyệt Thần, tham dò tính nói: "Nguyệt Thần đại nhân, nghĩ đến ngươi chiêm tinh thuật hẳn là có thể phán đoán Trương Dạ đại sư tung tích à?"
"Không thể."
Nguyệt Thần đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp băng lãnh một mảnh, lắc đầu trực tiếp phủ nhận. Nếu như có thể vận dụng chiêm tinh thuật, nàng muốn tìm được Trương Dạ vốn là dễ như trở bàn tay. Cũng là bởi vì chiêm tinh thuật trên người Trương Dạ mất đi hiệu lực qua vô số lần, Nguyệt Thần mới từ bỏ phương pháp này. Trước đây Doanh Chính tìm đến nàng thời điểm, đã từng để cho nàng động tới chiêm tinh thuật. Sợ được đến, vẫn là một đoàn thần bí sương mù, không thu hoạch được gì. "Liên Nguyệt Thần đại nhân, ngươi chiêm tinh thuật cũng vô hiệu sao?" Mông Điểm hít vào ngụm khí lạnh, thần sắc tràn ngập rung động. Hắn nhưng là rất rõ ràng biết rõ, Nguyệt Thần chiêm tinh thuật là đáng sợ cỡ nào một loại năng lực. Nhưng lại trên người Trương Dạ mất đi hiệu lực, điều này nói rõ cái gì? Cho đến tận này, Mông Điểm bèn bèn biết rõ một người, là không cách nào bị chiêm tinh thuật dự đoán. Người này chính là hoàng đế đương triều, Tần Thủy Hoàng. Trương Dạ đại sư vậy mà xuất hiện cùng thủy hoàng đế bệ hạ đồng dạng tương tự trải qua. Ta tiên, Mông Điểm tâm tình không cách nào bình ổn lại, vị này Trương Dạ đại sư thật sự là không tầm thường a. Có thể để cho Nguyệt Thần đại nhân chiếm tinh thuật cũng trực tiếp vô hiệu hóa. Cho nên, Mông Điểm tướng quân còn phải xem người của ngươi. Nguyệt Thần tử sắc hồng phấn môi khẽ nhếch, chậm rãi nói: "Chiếm tinh thuật vô hiệu, nàng cũng chỉ có thể dựa theo quá trình đến đi. Hy vọng Mông Điểm người có thể phát hiện đối phương tung tích." "Nguyệt Thần đại nhân xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm hết sức." Mông Điểm sau khi gật đầu, cũng dần dần rời đi. Nhìn qua Mông Điểm rời đi bóng lưng, Nguyệt Thần, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh ba nữ lâm vào trong trầm mặc. Không nghĩ tới, cự ly Hàm Dương còn bèn bèn chỉ còn lại một canh giờ mà thôi. Ngay tại các nàng hơi thư giãn thời điểm, đối phương vậy mà chạy thoát. Cái này quả thực là sỉ nhục a. Trở về Hàm Dương, các nàng đều có thể tưởng tượng ra được, tức giận Doanh Chính sẽ như thế nào xử phạt các nàng. Thậm chí cả Âm Dương gia đều sẽ bị liên lụy. Địa vị khẳng định sẽ sinh ra dao động. Đối Âm Dương gia đả kích quá mức to lớn. Chuẩn bị một cái, nhóm chúng ta cũng muốn đi điều tra. Nguyệt Thần đôi mắt đẹp suy tư, nói: "Vâng, Nguyệt Thần đại nhân." Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh hai nữ nhẹ nhàng gật đầu, đi theo sau lưng Nguyệt Thần, đi hướng phía trước trong rừng. Các nàng liền kế hoạch cũng không có thi triển, lại bị đối phương đào thoát. Trong đáy lòng, tự nhiên có không ít biệt khuất cảm giác. Đặc biệt là Đại Tư Mệnh, trước đó còn luôn miệng nói, lần này quyết không nhường Trương Dạ chạy thoát. Lúc này, là Trương Dạ đào thoát về sau, nàng luôn cảm giác, tự mình trắng như tuyết gương mặt xinh đẹp, có chút đỏ đỏ không. Nguyệt Thần đại nhân, tìm tới một loạt dấu chân, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Trương Dạ đại sư, sát thực tránh thoát phong ấn, nội lực đã hoàn toàn khôi phục. Đại tư mệnh nhìn qua dưới mặt đất dấu chân, thở sâu, nói: "Các nàng khuôn mặt càng thêm nghiêm trọng. Có nội lực cùng không có nội lực là hai loại này hoàn toàn khác biệt kết quả. Lúc có nội lực về sau, đối phương tốc độ tuyệt không phải quân nhân bình thường có thể đuổi theo. Mà ở trong đó, có được hậu thiên ngũ phẩm trở lên người, lại có bao nhiêu? Muốn truy tung đối phương rất khó khăn. Một tia hy vọng cũng không thể bỏ lỡ." Nguyệt Thần ngữ khí kiên định, nói: "Chợt, nàng dẫn theo đại tư mệnh, thiếu tư mệnh hai nữ, cấp tốc nguyên hàng này giấu chân phương hướng, lấy cực kỳ tấn mãnh khinh công tiến hành truy tung. Vùng này cũng trở nên càng hỗn loạn. Một mảng lớn quân nhân khuyết tán ra tới, tìm kiếm Trương Dạ bóng dáng. Mà lúc này, Trương Dạ ôm Tuyết Nữ, trên tảng cây một đường đào vòng, không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Trong lực kia mềm mại thân thể, nhường Trương Dạ xúc cảm vô hạn mỹ hảo, cũng hận không thể không muốn buông hai tay ra. Bọn hắn cũng đã phát hiện nhóm chúng ta rời đi." Tuyết Nữ hồng phấn môi khẽ nhếch, đôi mắt đẹp có chút lo lắng, nói: "Hiện tại nàng đã giải trừ rơi dịch dung thuật. Một tấm không thi hồng phấn trang thanh nhã đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp, hiện ra ở trong mắt Trương Dạ, mỹ lệ linh động mắt to, thật dài lông mi đung đưa, cao thẳng mũi ngọc tinh xảo, chấm như tuyết như ngọc da thịt. Dưới ánh mặt trời, còn có thể tia sáng phản xạ, da thịt nhìn liền tựa như 2.2 tuyết trắng. Như cùng nàng danh tự, thương đương chi hình tượng. Sợi tóc màu trắng, tại Trương Dạ lấy cực nhanh tốc độ đi lại phía dưới, phiêu tán trong không khí, cũng phá động tại Trương Dạ trên cổ, nghe kia cổ hương thơm, làm cho người lưu luyến quên bể. Bọn hắn truy không lên." Trương Dạ nhếch miệng lên một cái đường cong, nhìn qua phía trước, cười nói: "Trong mắt của hắn, đeo người một cái làm bằng gỗ con mắt. Trên bầu trời, một cái cơ quan điều tra chim, vây quanh hắn phương viên trăm mét, không ngừng tiến hành đi theo. Phương viên trăm mét trong vòng, tất cả mọi thứ đều vô cùng rõ ràng hiện ra trong tầm mắt hắn. Đang chuẩn bị sung túc tình huống dưới, Nguyệt Thần bọn hắn muốn truy tung, cơ bản thuộc về không có khả năng. Chỉ cần có truy tung người, Trương Dạ liền có thể trước tiên phát giác, sau đó làm ra cải biến phương hướng cử động. Cứ như vậy, người khác còn thế nào khả năng phát hiện hắn đảo vòng phương hướng cùng vị trí?" Chương 140, Trương Dạ đại sư có thể biết trước. Đây cũng là ban đại sư quanh năm treo ở bên miệng, có thể xưng quỷ phụ thần công cơ con sao? Tuyết Nữ đôi mắt đẹp nhìn qua Trương Dạ trước mắt đeo chất gỗ kính mắt, lại nhìn về phía thiên không chí thượng, kia không ngừng đi theo cơ quan điều tra chim, hơi kinh ngạc, hỏi: "Hiện tại nàng đều đã quên, tự mình vẫn trong lực Trương Dạ." Ngược lại, nàng biểu hiện được càng ngày càng tự nhiên, cũng không có quá lớn cố kỵ. Lão nhân này kiến thức quá ít, gặp cái đồ vật cũng nói quỷ phụ thần công. Kỳ thật, cái này cơ quan điều tra chim là ta nát nhất tác phẩm. Trương Dạ cảm nhận được trong ngực mềm mại, cười giải thích nói. Hắn nhìn qua phía trước đường, phòng ngừa đụng vào trở ngại. "Ngươi thật sự là cơ quan thuật tông sư?" Tuyết Nữ đôi mắt đẹp nhìn qua Trương Dạ, thần sắc tràn ngập kinh ngạc, hỏi. Nàng vẫn là không dám tin tưởng, một vị 20 song tông sư, không khỏi quá thần kỳ đi. "Ngươi cho là thế nào?" Trương Dạ cúi đầu, nhìn qua Tuyết Nữ trắng như tuyết đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp, hỏi lại. "Không thể tin được." Tuyết Nữ vung vẩy lấy sợi tóc màu trắng, nói khẽ. Nàng đôi mắt đẹp lóe sáng, phảng phất biết nói chuyện, hơi híp mắt lại thời điểm, như con vành trăng khuyết, thật dài lông mi lắc lư, mang theo vài phần đáng yêu. "Có người tới." Trương Dạ hai mắt lóe lên, thiếu dung tu liễm, nói. Nghe vậy, Tuyết Nữ cũng không nói gì thêm, cảm giác được bầu không khí nghiêm túc, hồng phấn môi khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói: "Nếu không, ngươi thả ta xuống đi. Dạng này, ngươi nội lực cũng sẽ không tiêu hao quá nhanh. Vậy ngươi sẽ rất sắp bị bọn hắn đuổi kịp." Trương Dạ lắc đầu, phủ nhận Tuyết Nữ đề nghị. Lập tức, Tuyết Nữ có chút ủy khuất khẽ cắn hồng phấn môi, vùi đầu trong ngực Trương Dạ. Cảm nhận được trong ngực dị động, Trương Dạ cúi đầu, nhìn xem Tuyết Nữ kia một đầu trắng như tuyết sợi tóc, không khỏi lộ ra một vòng thật sâu tiêu dung. Trên bầu trời cơ quan điều tra chim, cho hắn quan sát chung quanh nơi này nhất đại khu vực năng lực. Cho nên, hắn nhìn thấy Nguyệt Thần, đại tư mệnh, thiếu tư mệnh ba nữ, ngay tại điên cuồng hướng hắn phương hướng truy tung mà tới. Tốc độ so với hắn muốn cái nhanh không chậm. Nếu như vẫn kiên trì một đường thẳng, chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp. Trương Dạ bước chân xê dịch, một cái rẽ ngoặt, đi phía trái trong tay phương hướng đi đến. Tại chuyển động quá trình bên trong, Tuyết Nữ cánh tay ngọc ôm thật chặt Trương Dạ cổ, vùi đầu trong ngực đối phương, cảm nhận được kia cổ ấm áp chi ý, nhường nàng tâm tình cũng trở nên có chút hài lòng. Bất quá, xít sao chỉ là trong nháy mắt. Nàng gương mặt xinh đẹp trở nên có chút ngốc trệ, động tác cứng ngắc. Chuyện gì xảy ra? Tự mình thế mà trong ngực đối phương cảm thấy rất tự nhiên. Cái này đến cùng là vì cái gì? Nghĩ đến cái này, Tuyết Nữ trắng như tuyết đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp hiện hiện một vòng đỏ ửng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh, túi đầu không dám cùng Trương Dạ đối mặt, lại không dám nhường đối phương biết rõ nàng giờ phút này biểu lộ ba động. Nhưng trên thực tế, nàng kia trắng như tuyết tựa như thiên nga trắng cổ đã lan tràn mà xuống một mảnh hồng nhuận huyết sắc, bại lộ nội tâm của nàng ý nghĩ. Trương Dạ liền trùng hợp nhìn thấy Tuyết Nữ kia lan tràn đến bên thai hồng nhuận, nhếch miệng lên một cái đường cong. Tuyết Nữ biến hóa tự nhiên là hắn nguyện ý nhìn thấy. Cái này mang ý nghĩa đem Tuyết Nữ lừa gạt chạy kế hoạch càng ngày càng thuận lợi. Sớm muộn Tuyết Nữ đều sẽ thoát khỏi mà ra. Tốc độ không chậm, Trương Dạ ôm Tuyết Nữ không ngừng cải biến phương hướng. Không thích hợp, nhóm chúng ta phương hướng hẳn là phát sinh chết đi. Nguyệt Thần đôi mắt đẹp một trận kinh nghi, bước chân dừng lại, bình ổn đứng tại trên nhánh cây, nói. Nàng cẩn thận quan sát nhánh cây vết tích, cũng không phát giác được bất luận cái gì dấu chân, mà lại nơi này trong không khí cũng không có để lại sinh nhân khí hơi thở. Cho nên nàng quyết định thật nhanh, có thể khẳng định nội tâm suy đoán bọn hắn cải biến phương hướng. Nguyệt Thần thở sâu, Tử sắc hồng phấn môi khẽ nhếch, đạo, nhóm chúng ta cũng cải biến phương hướng.
Vâng, Nguyệt Thần đại nhân.
Đại tư mệnh, thiếu tư mệnh hai nữ chỉ cần đi theo sau lưng Nguyệt Thần, còn lại hết thảy đều không phải là các nàng cần quan tâm. Sau nửa canh giờ, Nguyệt Thần, đại tư mệnh, thiếu tư mệnh ba nữ lưu lại tại trên một cây khô, lâm vào trầm tư, lại mất đi bọn hắn tung tích. Nguyệt Thần mở miệng nói khẽ, ta luôn có một cô ảo giác, không biết rõ phải chăng ứng nghiệm.
Cái gì ảo giác?
Đại tư mệnh đôi mắt đẹp đều là không hiểu, hỏi thăm. Các nàng mỗi một lần cũng phảng phất muốn đuổi tới đối phương, nhưng mỗi một lần cũng tại thời khắc mấu chốt mất dấu đối phương.
Thời khắc mấu chốt, đối phương giống như luôn có thể né tránh các nàng truy tung.
Cái này đến cùng là vì cái gì?
Vấn đề này nhường đại tư mệnh trong lòng thật lâu đều không thể nghĩ đến đáp án.
Trương Dạ đại sư, khả năng có một loại biết trước năng lực.
Nguyệt Thần ngữ khí trầm trọng nói thẳng,
loại năng lực này nhường nàng đều cảm thấy vạn phần khó giải quyết.
Biết trước?
Đại tư mệnh đôi mắt đẹp trừng lớn, gương mặt xinh đẹp một mảnh kinh hãi.
Loại này năng lực thần kỳ, thật khả năng tồn tại ở thế gian ở giữa sao?
Theo lý thuyết, tương lai là không thể phỏng đoán mới đúng a.
Tham khảo ta chiêm tinh thuật, liền có thể biết được, biết trước loại năng lực này đúng là tồn tại.
Chỉ bất quá nhóm chúng ta không có thể tiếp xúc đến mà thôi.
Nguyệt Thần nhẹ nhàng vung vẩy tử sắc mềm mại mái tóc, ngữ khí trầm trọng, nói:
"Nàng tin tưởng, trên thế giới này tồn tại dạng này năng lực,
bởi vì chính nàng liền có thể lợi dụng chiêm tinh thuật đi dự báo một chút tương lai.
Cho nên nói, nàng đều có thể làm được, người khác lại vì cái gì không thể biết trước?"
Trương Dạ đại sư, thật có năng lực như vậy sao?
Đại tư mệnh hít vào ngụm khí lạnh, run giọng nói:
"Nàng vẫn là thật không dám tin tưởng đây hết thảy.
Nếu như đối phương thật biết trước, vậy các nàng còn thế nào tìm?
Căn bản tìm không thấy đối phương,
bởi vì các nàng nhất cử nhất động cũng chạy không khỏi đối phương dự báo.
Thời khắc mấu chốt, đối phương luôn có thể né tránh các nàng truy tung.
Tại loại này tình huống dưới, làm sao truy?
Khó trách."
Đại tư mệnh đột nhiên lại có chút bừng tỉnh.
"Khó trách đối phương mỗi lần đều có thể né tránh bọn hắn truy tung phương hướng.
Thì ra là thế.
Nếu như đối phương thật có thể biết trước, cái này giải thích được.
Chỉ bất quá, loại năng lực này quá mức thần kỳ, muốn nhường một người đi tin tưởng cũng tương đối khó khăn.
Dạng này, nhóm chúng ta có phải là không có cơ hội?"
Thiếu tư mệnh linh động mắt to không có chút nào ba động, hỏi:
"Trên cơ bản, không có cơ hội."
Nguyệt Thần bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, cảm thấy thật sâu bất lực.
Nàng còn là lần đầu tiên kiến thức đến loại này biết trước năng lực.
Nhưng nàng cảm giác được, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.
Cũng dạng này,
Trương Dạ đại sư cũng quá kinh khủng.
Đại tư mệnh trùng điệp thở ra một hơi, nói khẽ:
"Trương Dạ đại sư bây giờ đã là hai cái lĩnh vực tông sư, mà bây giờ lại có người biết trước năng lực.
Hán,
đến cùng có bao nhiêu bí mật là không bị người biết được?
Ta sớm đã nói qua, Trương Dạ đại sư quá mức thần bí."
Nguyệt Thần ngữ khí trở nên nghiêm trọng, nói:
"Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền lợi dụng qua chiêm tinh thuật, nhưng thủy chung không cách nào điều tra đối phương tương lai.
Từ lúc kia bắt đầu, nàng liền biết rõ, vị này Trương Dạ đại sư không phải tầm thường,
nhưng nàng vẫn không thể nào nghĩ đến,
một người vậy mà có thể thiên tài đến loại này tình trạng.
Đầu tiên là song tông sư,
ngay sau đó, thế mà liền biết trước loại này có thể xưng quái vật năng lực cũng xuất hiện trên người đối phương.
Nếu như có thể để cho Trương Dạ đại sư chủ động gia nhập ta Âm Dương gia, vậy là tốt rồi."
Đại tư mệnh gương mặt xinh đẹp khẽ động, nói:
"Dạng này, các nàng Âm Dương gia liền có được một cô vô cùng kinh khủng thiên tài quái vật.
Đường cũ trở về, nhóm chúng ta đã không cách nào truy tung Trương Dạ đại sư bóng dáng."
Nguyệt Thần quyết định thật nhanh, thở sâu, nói:
"Không cách nào bắt, đã thành sự thật.
Lại truy tung xuống dưới, cũng bất quá không thu hoạch được gì."
Trong mấy mắt, tại Nguyệt Thần dẫn đầu dưới, các nàng ba nữ đường cũ trở về.
Nhưng mà, các nàng cũng không biết rõ là
trên bầu trời,
một cái cơ quan điều tra chim dần dần rời đi các nàng hướng trên đỉnh đầu.
Chương 141, chỗ ẩn nút.
Các nàng đã bỏ đi truy tung.
Trương Dạ ôm Tuyết Nữ nhẹ nhàng mềm mại thân thể, hai tay hơi có vẻ run lên, nói:
"Nếu như dạng này cơ quan có thể đại lượng sản xuất lời nói,
đối với nhóm chúng ta mỗi một vị mặc gia đệ tử mà nói, đều là lớn lao trợ lực."
Tuyết Nữ đôi mắt đẹp toát ra mấy phần sự thực, nói:
"Ngươi ý nghĩ cùng ban đại sư đồng dạng."
Trương Dạ nhìn qua trong ngực Tuyết Nữ, đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp hiện ra trong tầm mắt hắn, nói:
"Được rồi, đã các nàng cũng không tiếp tục truy tung, chúng ta có phải hay không có thể rời đi nơi này?"
Tuyết Nữ gương mặt xinh đẹp khẽ động, không khỏi nói:
"Nàng nhưng mỗi giờ mỗi khắc cũng nghĩ đến, đem Trương Dạ mang về mặt ra.
Không, nhóm chúng ta muốn tìm cái địa phương giấu kín một ngày,
phòng ngừa bọn hắn đột nhiên lại đối nhóm chúng ta triển khai điều tra."
Trương Dạ lắc đầu, nói thẳng:
"Vậy được rồi, phía trước có sân động,
nhóm chúng ta có thể đi bên trong giấu kín một ngày."
Tuyết Nữ ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ vào phía trước, hồng phấn môi phát họa lên một cái đường cong, cười nói:
"Lúc này."
Trương Dạ ôm Tuyết Nữ đi vào sơn động bên cạnh.
"Thả ta xuống nha."
Tuyết Nữ gương mặt xinh đẹp có chút đỏ bừng, khẽ cắn hồng phấn môi, thử một tiếng, nói:
"Nhưng thái độ lại cùng vừa mới bắt đầu hoàn toàn khác biệt.
Ngươi cũng quá nặng, để cho ta hai tay đều có chút run lên."
Trương Dạ chậm rãi đem Tuyết Nữ buông xuống, vung đẩy hai tay, nói:
"Đương nhiên, trong lòng của hắn có chút không bỏ, tự nhiên là sẽ không nói ra miệng."
Nghe vậy, Tuyết Nữ gương mặt xinh đẹp đỏ lên, nói:
"Ngươi mới nặng đâu, chẳng lẽ ngươi quên là ai đem ngươi cứu vớt ra kia đầm rồng hang hổ?
Đơn giản lấy oán trả ơn."
"Được được được, ta đại ân nhân, ta rất cảm tạ ngươi."
Trương Dạ vội vàng nói.
"Cái này còn tạm được."
Tuyết Nữ hết sức hài lòng nhẹ nhàng điểm điểm cái cằm, đi vào sân động.
Trương Dạ nhìn lên trên bầu trời,
vẫn tại xoay quanh chu vi cơ quan điều tra chim, hết sức yên tâm, đi theo sau lưng Tuyết Nữ, từng bước một đi hướng phía trước. Một mảnh lờ mờ, còn mang theo vài phần ẩm ướt, mặt đất hơi có vẻ vũ bùn. Cái này thân khôi giáp quá nặng. Tuyết Nữ hơi có vẻ phí sức, đem trên thân khôi giáp cho lấy xuống. Nàng đương nhiên sẽ không nói, là cái này khôi giáp đem trước người nàng cái nào đó cao ngất địa phương để ở, nhường nàng mấy ngày nay cũng có vẻ tương đương khó khăn thụ. Hao phí một phen lực khí, lấy xuống khôi giáp về sau, Tuyết Nữ lúc này mới dễ chịu phun ra một ngụm hương lan, tại mờ tối cũng vẫn khó mà che giấu trên người nàng phiêu tán mà ra hương thơm. Trương Dạ nhen nhóm một đôi củi lửa, hơi chiếu sáng cả chớp động, xua tan lờ mờ. Tuyết Nữ đẹp đẽ khuôn mặt hiện ra trong tầm mắt hắn. Lúc này, Tuyết Nữ mặc bảo quần áo màu xanh lam, đẹp đẽ như tuyết khuôn mặt, tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới, có vẻ càng là mỹ lệ làm rung động lòng người, sợi tóc màu trắng rủ xuống, còn chưa kịp đem sợi tóc dùng búi tóc cho ghim lên. Huyền chuyển cao gầy dáng vóc, còn có kia cao ngất vị trí, mỗi giờ mỗi khắc cũng tại hiện lộ rõ ràng ra, nàng đặc biệt mỹ lực, xinh đẹp đến không gì sánh được. Lốt buốt, tuổi lửa thiêu đốt, hỏa tinh lóe ra. Tuyết Nữ phát giác được Trương Dạ ánh mắt về sau, có chút cảnh giác, nói, ánh mắt không thuần, ngươi có tin ta hay không đem ngươi trong mắt cho móc xuống. Hung ác như thế. Trương Dạ liễu lưới, nói, vừa rồi ôm đối phương thời điểm, làm sao lại không có cảm giác đến, tiểu cô nương này còn như thế hung hăng đâu. Thử. Tuyết Nữ ngạo kiều thu hồi ánh mắt, triển khai ngón tay ngọc nhỏ dài, cầm một cái gậy gỗ, ở trong đống lửa khuấy động. Liền phảng phất là đang tác khí. Cái này chút giận động tác, nhường Trương Dạ kém chút cười ra tiếng. Bất quá vì không cho Tuyết Nữ tiểu cô nương quá lung túng, hắn vẫn là nhịn xuống. Trước kia tại Mặc Gia thời điểm, làm sao lại không có phát hiện, Tuyết Nữ tiểu cô nương vẫn là có một quả thiếu nữ tâm. Nhóm chúng ta dự định một cái, lúc nào rời đi nơi này? Trương Dạ nhìn qua Tuyết Nữ, hơi tới gần ngồi xuống, hỏi. Tuyết Nữ thì bất động thanh sắc dịch chuyển khỏi một bước, vẫn cảnh giác, nói, không nên tới gần, không phải vậy ta đối với ngươi không khách khí. Hiện tại, tất cả mọi người là hậu thiên nhất phẩm, ngươi làm sao đối ta không khách khí? Ngươi. Tuyết Nữ khẽ cắn hồng phấn môi, đạo, ta nhìn là ngươi, chẳng lẽ ngươi quên, mới vừa rồi là ai đem ngươi cứu ra sao? Khô khụ. Trương Dạ khô khốc một hồi khặc, bất đắc dĩ nói, ta sai. Cái này còn tạm được. Tuyết Nữ hết sức hài lòng thu hồi ánh mắt, dư quang nhìn xem bên cạnh Trương Dạ, cao lãnh hỏi, ngươi là thế nào dự định? Để cho ta nghe một chút xem, có thể hay không quá quan. Được. Trương Dạ cũng không thèm để ý, sau khi gật đầu, nói, nhóm chúng ta ở chỗ này tránh thoát hôm nay, ngày mai ta sẽ một mình ra ngoài điều tra một cái. Nếu như bọn hắn rời đi, nhóm chúng ta liền có thể thuận thế rời đi. Nếu như bọn hắn không hề rời đi lời nói, nhóm chúng ta liền cần tiếp tục ở chỗ này trốn tránh. Dạng này cũng tương đối an toàn. Ngươi cho là thế nào? Tuyết Nữ xinh đẹp lông mày có chút một đám, suy tư một cái, gật đầu, cũng chỉ có thể dạng này. Thật vất vả, mới đào thoát đối phương truy tung, nàng cũng không muốn lại đụng phải những cái kia tần quân. Nói trở lại, ngươi có thể tới cứu ta, thực tế vô cùng cảm kích. Nếu như đổi lại những người khác lời nói, liền chưa chắc sẽ làm như thế. Trương Dạ nhìn qua Tuyết Nữ gương mặt xinh đẹp, rất chân thành nói. Xác thực. Nếu như là những người khác, chưa hẳn có thể làm được giống như Tuyết Nữ. Vì hắn một người, mà lấy thân mạo hiểm, giả mạo binh sĩ. Đương nhiên, không thể phủ nhận, Tuyết Nữ có rất lớn nguyên nhân, thì không muốn thấy Trương Dạ bị tần quân người mang đi, sau đó chế tạo ra càng nhiều vũ khí gây bất lợi cho Mặc Gia. Nhưng nàng chỉ là làm như thế. Cũng thành công, đem Trương Dạ cho giải cứu. Cái này đơn tình, Trương Dạ có thể nào quên. Lúc này, bị Trương Dạ như thế thâm tình nhìn xem, Tuyết Nữ ngược lại là có chút không được tự nhiên. Nàng đôi mắt đẹp chuyển di ánh mắt, nói, ngươi đi tìm một chút nguồn nước, nhóm chúng ta muốn ở chỗ này trốn tránh, nếu là thiếu nước, hoặc là bị chết đói. Thế thì không bằng, bị bọn hắn bắt đi càng tốt hơn. Nói đúng, ngươi chờ ta đi một chút liền hồi trở lại. Trương Dạ gật gật đầu, hướng sơn động bên ngoài đi đến. Chờ chút. Đột nhiên, Tuyết Nữ ngữ khí hơi có vẻ bất an, nói, làm sao? Trương Dạ bước chân đình chỉ, quay đầu, nhìn qua đống lửa bên cạnh Tuyết Nữ. Kim sắc quang mang theo trong đống lửa tản ra. Tuyết Nữ đẹp đẽ khuôn mặt, tại quang mang phía dưới, càng lộ vẻ mê người. Thổi qua liền phá trắng như tuyết da thịt, một đôi mỹ lệ làm rung động lòng người mắt to, thuần khiết không tì vết, phảng phất một cái tiểu tinh linh. Trong lúc nhất thời, Trương Dạ ánh mắt liền dừng lại tại Tuyết Nữ đẹp đẽ khuôn mặt bên trên, không cách nào dịch chuyển khỏi. "Không, không có gì." Tuyết Nữ cúi đầu, nói, "Vậy ta đi." Trương Dạ quay đầu, dần dần đi hướng sơn động bên ngoài. Đồng thời, hắn bên tai nghe được một trận yếu ớt thanh thúy thanh âm, lại tại hắn bên tai vô hạn phóng đại, để trong lòng hắn cũng cảm thấy một dòng nước ấm chậm rãi chảy xuôi. "Ngươi cẩn thận một chút, đừng cho người phát hiện ra." Ta mới không phải quan tâm ngươi đây, ta chỉ là sợ ngươi bại lộ nhóm chúng ta vị trí. Nói như vậy, ta hành động chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Cho nên, ngươi nhất định phải xem chừng, quyết không thể nhường những người kia cho phát hạ. Sau lưng, Tuyết Nữ thanh thúy thanh âm, tại Trương Dạ bên hai, như là trên thế giới tuyệt vời nhất nhạc khúc. Minh Bạch. Trương Dạ nhếch miệng lên một cái đường cong, vừa cười vừa nói. Nhìn qua Trương Dạ dần dần rời đi bóng lưng, Tuyết Nữ che lấy tự mình gương mặt, cảm giác được tự mình khuôn mặt ngay tại điên cuồng nóng lên ở trong. Quá cảm thấy khó xử. Bất quá, tự mình cũng không phải lo lắng hắn đâu. Không sai. Nếu như hắn bị phát hiện, ta cũng sẽ bị phát hiện. Ân, ta chỉ là đang lo lắng tự mình mà thôi. Tuyết Nữ trong lòng nghĩ như vậy, khuôn mặt hồng nhuận cũng dần dần tiêu tán, bất quá, vẫn mang theo mấy phần huyết sắc, tại gương mặt bên trên, kim quang rơi vãi mà đến, đem nàng tuyệt mỹ dung nhan, càng lộ vẻ 10 điểm duy mỹ. Tựa như, trong bức họa tinh linh thiếu nữ, làm cho người say mê, không cách nào tự kiềm chế. Chương 142, Triệu Cao biệt quất. Đi ra sơn động, Trương Dạ lợi dụng cơ quan điều tra chim, rất mau tìm đến một dòng sông. Nguồn nước chất lượng quá quan, thời đại này lại có bao nhiêu ô nhiễm? Chỉ cần tìm được một dòng sông, đem bên trong vi sinh vật dùng nhiệt độ trưng nấu rơi, liền có thể như thường uống. A, bọn hắn còn tại tìm. Trương Dạ hai mắt lóe lên, lẩm bẩm. Theo cơ quan điều tra chim tầm mắt, hắn có thể nhìn thấy, cự ly chính nàng đông bắc phương hướng, đang có 2-3 cái quân nhân, người khoác khôi giáp, tại chu vi lục soát. Nhưng cũng chỉ là, không có chút nào tầm nhìn điều tra. Muốn tìm được hắn, cái này coi như rất khó khăn. Có được cơ quan điều tra chim hắn, liền xem như nguyệt thần các nàng đều không thể truy tung. Kia liền càng đừng nói, những này phổ thông tiểu binh. Thu thập xong nguồn nước, Trương Dạ thuận tay trộm tới một mực thỏ rừng, trở về sơn động. Mới vừa trở lại sơn động, chạm mặt tới, chính là tuyết nữ kia mang theo sốt ruột khuôn mặt. Làm sao? Có truy binh tìm tới. Trương Dạ nhìn thấy tuyết nữ khuôn mặt, tâm tình dừng lại, cấp tốc nhìn quanh chu vi, hỏi. Không, không phải. Tuyết nữ gương mặt xinh đẹp khẩn trương, hơi tán đi mấy phần, lắc đầu nói. Vậy ngươi làm gì biểu hiện khẩn trương như vậy? Để cho ta còn tưởng rằng ai có truy binh theo tới. Trương Dạ đem thỏ rừng ném sang một bên, chậm rãi nói. Ta. Tuyết nữ nhất thời á khẩu không trả lời được, làm sao cũng nói không ra cái nguyên cớ. Nàng sẽ nói, nàng là bởi vì một người tại này sơn động, có chút sợ hãi. Lời nói này ra ngoài, nhất định sẽ bị trò cười. Cho nên, nàng đánh chết cũng không có ý định nói ra. Tính toán, ta mới vừa ở bên ngoài, nhìn thấy một chút truy binh. Bất quá bọn hắn muốn tìm được nhóm chúng ta, cơ bản cũng không có khả năng. Nhưng nhóm chúng ta vẫn là đến cẩn thận một điểm. Trong khoảng thời gian này, ngươi cũng không cần rời đi nơi này. Có chút dị động, cũng chạy không khỏi ta quan sát. Trương Dạ khoát khoát tay, đi vào bên cạnh đống lửa, nói. Ân. Tuyết nữ nhẹ nhàng gật đầu, tựa như là cái thẹn thùng tiểu cô nương. Chính nàng đều nhanh quên, tốt xấu, nàng cũng là một vị hậu thiên nhất phẩm cường giả. Nhưng ở Trương Dạ trước mặt, nàng lại phảng phất vô ý thức, hết thể nghe theo đối phương ý tứ. Cái này thái độ biến hóa, nhường chính nàng đều không thể đủ phát giác được. Khát a, uống chút. Trương Dạ đem nước đưa cho Tuyết nữ, nói. Ân. Tuyết nữ không nói hai lời, lộc cộc, uống mấy ngụm. Đợi đến nàng uống xong về sau, Trương Dạ mới nói ra, quên nói, những ngày nước, ta vừa rồi uống qua. Tiến tĩnh. Tuyết nữ gương mặt xinh đẹp biểu lộ im bặt mà dừng, đôi mắt đẹp tròn vo, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dạ, nhãn thần dần dần trở nên băng lãnh, thấu xương băng lãnh, nhìn qua Trương Dạ. Chỉ đùa một chút. Trương Dạ vội vàng khoát khoát tay, nói, này mới khiến Tuyết nữ biểu lộ hơi thu liễm mấy phần, đôi mắt đẹp vẫn nhìn hằm hằm Trương Dạ. Cái này trò đùa, không tốt đẹp gì cười. Chỉ ít, nàng vừa rồi kém chút đem uống xong nước đều phun ra. Chụp tới một con thỏ hoang, miễn cưỡng xem như là nhóm chúng ta hôm nay dùng cơm. Trương Dạ đem thỏ rừng ra đời ra, đặt ở trên đống lửa tiến hành nướng. Một bên, Tuyết nữ dầu dĩ không vui ngồi, phản phất còn đang bởi vì vừa rồi sự tình mà đấu khí. Được rồi, ta sai, ta thừa nhận ta sai lầm. Đại ân nhân, ta không nên dối gạt ngươi. Trương Dạ phát giác được Tuyết nữ cảm xúc, không khỏi nói. Hừ. Tuyết nữ hừ lạnh một tiếng, ngạo kiều quay đầu qua. Bất quá thật lâu, nàng vẫn là nói ra, về sau không cho phép dạng này. Minh bạch. Trương Dạ gật gật đầu. Cho nên, nhóm chúng ta mất dấu. Nguyệt Thần nhìn qua trước mắt Mông Điểm, Triệu Cao, lắc đầu nói. Trương Dạ đại sư, còn có thể biết trước. Mông Điểm hít vào ngụm khí lạnh, thốt ra. Hắn vẫn là không dám tin tưởng, cái này có thể xưng chuyện quỷ dị. Làm sao có thể? Đối phương làm sao lại biết trước? Vậy bọn hắn, muốn bắt lấy đối phương, chẳng phải là xa xa khó đợi. Mà hắn, thế nhưng là đã đem tin tức, chuyển lại cho doanh chính A. Một khi không có đem người mang về, vậy hắn sẽ là hậu quả gì? Đơn giản muốn cho toàn bộ Mông thị gia tộc liệt tổ liệt tông hổ thẹn. Nghĩ tới đây, Mông Điểm không rét mà run, thần sắc đều là bối rối. Tay cầm hơn 10 vạn binh quyền Mông Điểm được tướng quân, cũng vì vậy mà tâm cảnh sinh ra từng đợt gợn sóng. Bên cạnh, Triệu Cao càng là vô cùng biệt khuất. Mông Điểm cùng Nguyệt Thần đều là theo vừa mới bắt đầu, theo đội ngũ. Mà hắn thì sao? Hắn nhưng là ở phía sau gia nhập đội ngũ, vốn cho rằng còn có thể mô đến một chút công lao. Nhưng bây giờ, xem như đem hắn cả người cho hại chết. Sớm biết rõ, ta vì sao còn muốn lẫn vào trong này a, lần này là thật, à đẹp, muốn đem ta cho hại thảm. Triệu Cao trong lòng phiền muộn, biệt khuất, tâm tình không cách nào bình phục tới. Quá làm giận. Vốn cho rằng có thể có công lao, ai có thể nghĩ tới, cuối cùng, công lao chẳng những không có, ngược lại, hắn còn có thể cùng Mông Điểm, Nguyệt Thần bọn người trở thành sự tình lần này lớn nhất người bị hại. Muốn biết rõ, hắn nhưng là đằng sau mới gia nhập đội ngũ, hắn hoàn toàn có thể không lẫn vào chuyện này. Nhưng lúc đó hắn, nhưng ai có thể tưởng đến đằng sau phát sinh những chuyện này. Giờ khắc này, trong lòng của hắn tràn ngập hối hận, nếu như có thể lời nói, hắn tình nguyện lúc ấy không có đụng phải Mông Điểm bọn hắn, cũng không nguyện ý vào giờ phút này cùng Mông Điểm đằng nóng cùng một chỗ, sắp tiếp nhận đến từ doanh chính lửa giận. Biệt khuất, vô cùng biệt khuất. Hắn cái gì cũng không làm, liền vô duyên vô cớ, phảng phất bị một khối từ trên trời giáng xuống mầm thai vạn đện ở trên đầu. Hai bay vạ gió. Đây mới thực sự là hai bay vạ gió. Tướng quân, phía bắc không có phát hiện, phía nam cũng không có phát hiện, phía đông, một đám quân nhân dần dần trở về, lời nói nhường Mông Điểm thần sắc càng thêm cô đơn. Lần này là thật chơi lại phát, cuối cùng thời khắc mấu chốt, thế mà nhường Trương Dạ đại sư cho chạy thoát, hắn lần này thân phận tất nhiên sẽ bị giảm xuống mấy sầu. Một bên, Nguyệt Thần đôi mắt đẹp vẫn bình thản, chỉ là biểu lộ hơi có vẻ nặng nề. Trừng phạt đối nàng mà nói cũng không về phần. Lần này sự kiện bên trong, có thể nói nàng là người bị hại nhỏ nhất cái kia, bởi vì toàn bộ quá trình đều là trải qua Mông Điểm xét duyệt, còn có phong ấn nội lực đối phương là Triệu Cao, hai cái này mới là lớn nhất người bị hại. Ma Nguyên Thần nhiều lắm là bị Doanh Chính giảm xuống một cái thân phận mà thôi, cũng sẽ không có tổn thất quá lớn mất. Chỉ là tại Doanh Chính trong lòng lưu lại một cái không tốt ấn tượng, điểm ấn tượng đối toàn bộ Âm Dương gia mà nói đều là phi thường trọng yếu. Nếu như có thể, Nguyệt Thần tuyệt không nguyện ý nhường Âm Dương gia tại Doanh Chính trong lòng lưu lại một cái không tốt ấn tượng. Nhưng bây giờ nàng cũng vô kế khả thi, hoàn toàn không có biện pháp gì. Trái lại Triệu Cao biểu lộ phảng phất cha chết đương, sinh không thể luyến. Hắn hối hận a, hối hận không nên trước đây, không nên gia nhập đội ngũ này bên trong. Mà lại rất không phải là tay hắn tiện, thế mà chủ động đưa ra phong ấn Trương Dạ nội lực sự tình. Lần này hắn coi như muốn thoát thân cũng khó khăn. Tay ta tiện, miệng ta tiện, không có việc gì ta mỏ mẫm cùng lẫn vào cái gì à? Lần này tốt, tất cả cố gắng cũng nước chảy về biển đông, không cách nào tìm tới Trương Dạ đại sư, ta cũng sẽ bị bệ hạ trừng phạt. Ta cùng Mông Điểm nhưng khác biệt, hắn là trưởng khống binh quyền được tướng quân, chấn thủ lên quận biên cương. Giang Lịch phản tội danh bên ngoài, còn có cái gì tội danh là Mông Điểm không thể thừa nhận? Mà ta khác biệt, ta chỉ là khu khu một cái bên trong xe phủ lệnh a. Tại Triệu Cao nội tâm, điên cuồng gào thét hò hét, cảm thấy thật sâu bất lực. Chuyện này, hắn lúc đầu có thể phòng ngừa, nhưng chính hắn lại chủ động gia nhập trong đó, thậm chí chủ động đưa ra muốn phong ấn Trương Dạ nội lực. Hai điểm này đem quyết định hắn sự kiện lần này bên trong sẽ phải tiếp nhận trừng phạt nặng nhẹ. Chương 143, sử thượng lớn nhất Ô Long sự kiện. Hàm Dương thành, trên tường thành, Doanh Chính nhìn phía trước, trong tầm mắt hắn nhìn thấy một chi đội ngũ đang không ngừng chạy đến. Hắn hai mắt lộ ra mấy phần kích động thần sắc. Trương Dạ đại sư sắp tới Hàm Dương, cái này khiến hắn như thế nào có thể không kích động? Có thể chế tạo ra ảnh hưởng chính xác thế giới khoáng thế chi tắc Trương Dạ đại sư, có thể dẫn đại tần đế quốc càng thêm phồn vinh hưng thịnh kinh khủng thiên tài quái vật. Năm nay gần 20 tuổi song tông sư, sắp đến Hàm Dương, tâm tình của hắn có thể nào không có chút nào ba động? Bệ hạ, là làm Mông Điểm tướng quân. Một tên người phục vụ nhìn qua phía trước, mặt mũi tràn đầy kích động nói: "Ta biết rõ." Doanh Chính gật gật đầu, hắn tự nhiên nhìn thấy. Phía trước cầm đầu quân đội bên trên, treo lên thật cao một cái được chữ. Mông gia quân các dũng sĩ, trong mắt hắn vô hạn phóng đại. Những này đều là hắn đại tần đế quốc tiêu ngạo. Cửa thành phía dưới, văn võ ba quan, châu đầu ghé hai, nhìn qua kia sắp chạy đến Mông Điểm tướng quân, thấp giọng đàm luận. Mông Điểm tướng quân trở về, vị kia trong truyền thuyết Trương Dạ đại sư cũng sắp tới Hàm Dương. Chính là vị kia chế tạo ra kiếm phổ đứng hàng thứ nhất Trương Dạ đại sư. Có thể để cho bệ hạ coi trọng như vậy Trương Dạ đại sư, thân phận địa vị tại từ hôm nay đem áp đảo vô số nhân chi bên trên. Trong đám người, liên tướng quốc Lý Tư cũng nhìn qua phía trước, biểu hiện trên mặt càng đặc sắc. Đối với vị này Trương Dạ đại sư, hắn cũng coi là hướng về đã lâu. Có thể để cho bệ hạ coi trọng như thế thiên tài, Lý Tư tự nhiên ôm lấy thiện ý, đặc biệt là đối phương đã tuổi gần 20, liền thành liền song tông sư kinh khủng năng lực. Chẳng lẽ còn chưa đủ lấy nhường hắn ngưỡng vọng? Đối với dạng này thiên tài, Lý Tư trong lòng vẫn là tương đương chi sùng bái. Tông sư, hai chữ này đại biểu hàm nghĩa coi như rất rất nhiều. Lý Tư khắc sâu minh bạch, tông sư chi cảnh là khó khăn dường nào. Mảnh này thiên hạ, có thể trở thành tông sư người, lại có mấy người? Lắc đắc không có mấy. Mà có thể lấy 20 tuổi thành tựu tông sư người, càng là từ xưa đến nay cái thứ nhất. Lúc này, tại cả triều văn võ tất cả mọi người trong tầm mắt, phía trước, Mông Điểm một chi quân đội, thanh thế mênh mông quần quận, đến trước cửa thành. Trong xe ngựa, Nguyệt Thần dẫn theo đại tư mệnh, thiếu tư mệnh hai nữ từng bước một đi ra, ở sau lưng nàng còn đi theo mặt mũi tràn đầy chất phát Cao Nguyệt, từng bước một hướng phía trước đi đến. Mông Điểm, Triệu Cao hai người cũng cùng nhau chạy tới phía trước. Lần này sự tình, ai cũng trốn không thoát trách nhiệm, cho nên bọn hắn chỉ có chủ động thừa nhận sai lầm, có lẽ còn có thể triệt tiêu mất một chút Doanh Chính lửa giận. Sự tình căn bản là không cách nào giấu giếm. Mông Điểm đã sớm thông cáo Doanh Chính, nói rõ tình huống, mà cuối cùng thời khắc mấu chốt, Trương Dạ đại sư chạy thoát, loại chuyện này giấu giếm khẳng định là không thể nào. Giấy không thể gói được lửa. Là Doanh Chính đưa ra, muốn kiến thức một cái vị này Trương Dạ đại sư thời điểm, đó chính là bọn họ liền đem không có biện pháp. Bởi vậy, chẳng bằng chủ động nói cho đối phương. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới là, trước mắt loại tràng diện này, cả triều văn võ cũng ở trước cửa thành, chờ đợi bọn hắn trở về. Cho dù là Nguyệt Thần, đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp đều có chút ngốc trệ. Nàng chỗ nào có thể tưởng tượng, thế mà làm ra tình cảnh lớn như vậy. Lần này, thật phiền phức quá mức. Phiền phức lớn, phiền phức lớn. Triệu Cao chán mồ hôi thẳng đứng hạ xuống, cuộc sống cũng bị mồ hôi lạnh chỗ ướt nhẹp. Khi hắn nhìn thấy trước cửa thành kia đông đảo văn võ bá quan thời điểm, còn có trên tường thành kia người mặc long bào, khí vũ hiên ngang nam tử, trong lòng liền cảm thấy vô cùng to lớn cảm giác nguy cơ. Chỉ là một cái Trương Dạ đại sư, thật đáng ra không? Vậy mà Trương bệ hạ tự mình đến đây tiếp kiến, mà lại còn dẫn động cả triều văn võ cũng đến tự mình nên đón. Lần này bọn hắn như thế nào mới có thể đem chân tướng nói cho đối phương a? Một khi công khai, đây không phải là để bọn hắn đi chết? Lấy Doanh Chính tính cách, bọn hắn làm ra như thế lớn ô long, lại nói cho nhiều người như vậy. Như vậy, bọn hắn khoảng cách tử vong cũng liền không xa. Tà Tiên, Mông Điểm cổ họng khô chát chát, trang diện này, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Cho dù năm đó hắn xuất lĩnh quân đội Nam Chinh Bắc Chiến, cũng chưa từng bị Doanh Chính tự mình nên đón qua, hơn nữa, còn là xuất lĩnh văn võ bá quan tới đón tiếp. Hôm nay đây hết thảy, hắn tự nhiên rõ ràng là Doanh Chính đang nên tiếp vị kia 20 tuổi song tông sư Trương Dạ đại sư. Nhưng là vấn đề chính là ở đây, bọn hắn đem Trương Dạ đại sư cho mất ta, cái này phiền toái sự tình mới tùy theo mà tới. Mông Điểm cả trái tim cũng lạnh thấu, bờ môi phát run, không cách nào ngôn ngữ. Làm sao bây giờ? Hắn nắm chặt lòng bàn tay, bước khí từng tầng vết mồ hôi, sắc mặt đỏ lên, hô hấp cũng biến thành càng lộn xộn. Cái này to lớn chẳng diện, nếu là hắn có dũng khí ra ngoài nói một câu, bọn hắn đem Trương Dạ đại sư cho mất. Ngươi xem, tiếp xuống hắn có thể hay không bị Doanh Chính trực tiếp cho giết chết. Doanh Chính, gánh không nổi người này a. Nhiều như vậy văn võ bá quan, đều là Doanh Chính gọi tới. Hiện tại, hắn đột nhiên đến như vậy một câu mất người. Đây chẳng phải là nhường Doanh Chính có xử. Dạng này lựa giận, Doanh Chính chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đây cũng là Mông Điểm tuyệt đối nghĩ không ra sự tình. Nếu không, nhóm chúng ta trở về đem Trương Dạ đại sư cho mang về. Triệu Cao cổ họng khô chát chát, nhịn không được, thấp giọng đề nghị. Không đem đối phương mang về, hắn cũng không dám bước vào Hàm Dương nửa bước. Sợ bị Doanh Chính dưới cơn nóng giận trực tiếp chém đầu hắn. Ngươi có thể thử một chút, ngươi bây giờ đi một cái, xem bệ hạ sẽ như thế nào đối đãi nhóm chúng ta. Mông Điểm thở sâu, ngữ khí trầm trọng, nói: Ngươi là chúng ta bây giờ, là chờ chết. Triệu Cao mặt xám như tro, nói tiếp: Hắn đã có thể tưởng tượng, đương sự chân tình lẫn nhau bộc lộ ra đi, Doanh Chính sẽ thừa nhận bao nhiêu người chê cười. Mà Doanh Chính bị tiếp nhận trò cười về sau, lửa giận tự nhiên là phát tiết trên người bọn hắn. Chỉ sợ đây là một cái nổi danh chạy trò cười thiên cổ. Doanh Chính nộ, không phải bọn hắn có thể gánh chịu. Nguyệt Thần đại nhân, ngươi liền không nói thứ gì? Triệu Cao trong lòng bị khuất, nhìn qua Nguyệt Thần, hỏi: Chỉ có thể chi tiết nói cho bệ hạ, bất quá không phải ngay trước nhiều người như vậy mặt, mà là đem sự tình giấu giếm đến bệ hạ trở về Hàm Dương cung. Tại bệ hạ một người tình huống, nhường bệ hạ biết được cái này một tin tức. Nguyệt Thần làm sơ suy tư, chậm rãi nói: Đây là bọn hắn biện pháp duy nhất. Ở trước mặt công khai, cái này rõ ràng là không có khả năng. Bọn hắn còn không muốn chết, liền không thể làm cho tất cả mọi người biết rõ bọn hắn náo cái lớn ô long. Không sai, đúng là như thế. Mông Điểm liền vội vàng gật đầu, rất là tán thành. Vậy liền đi thôi. Triệu Cao cắn răng nói, trong lòng của hắn mới là biệt khuất nhất cái kia. Cái này thay bay vạ gió, kém chút nhường trái tim của hắn cũng ngưng đập. Cái kia đang chết Trương Dạ đại sư, đừng để hắn lại gặp. Không phải vậy, hắn nhất định phải làm cho đối phương để mắt. Chuyện hôm nay tỉnh, hắn xem như nhớ kỹ. Hạ quyết tâm. Mông Điểm, Nguyên Thần, Triệu Cao ba người đi tại phía trước, sau lưng một nhóm lớn quân đội, thanh thế mênh mông của quận, còn có ở giữa xe ngựa cũng một đường đi theo. Mặc dù thân phận ba người tôn quý, nhưng vào giờ phút này cũng không khỏi đến cảm thấy to lớn khẩn trương cảm giác, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có đem Trương Dạ đại sư cho mang về. Ngược lại, trên đường bị đối phương chạy thoát. Chỉ bất quá, chuyện này nhất định phải giấu giếm, chí ít không thể tại loại này công chúng trường hợp phía dưới bị những người này biết rõ. Trương Dạ đại sư quá bị bệ hạ xem trọng. Mông Điểm nhìn qua phía trước kia to lớn tràng diện, tâm tình càng thêm bỡ ngỡ. Trang diện này, nếu như không phải Doanh Chính tự mình mệnh lệnh, làm sao lại xuất hiện? Cái này cũng có thể theo khía cạnh nhìn ra, Doanh Chính đối đại Trương Dạ đại sư đến cỡ nào coi trọng. Chương 144, Hàm Dương cung bên trong đặc biệt tiến tĩnh. Giờ khắc này, ba người cũng lật đổ di vãng đối với Trương Dạ đại sư phỏng đoán. Nhìn thấy loại tràng diện này, liền văn võ ba quan cũng xuất động chẳng diện, bọn hắn khả năng hiểu Trương Dạ đại sư đến cùng là bực nào địa vị. Chỉ sợ đối phương như thật trở lại Hàm Dương, ngay đầu tiên thời gian liền tuyệt đối sẽ bị bệ hạ giao phó trên vạn người quyền lợi, so với tướng quốc đại nhân Lý Tư đều muốn cao hơn. Dù sao, cho dù là Lý Tư cũng vô pháp hưởng thụ loại này long trọng đãi ngộ. Một vị 20 tuổi song tông sư, cái này đãi ngộ thật làm cho mắt người nóng. Triệu Cao thở sâu, thần sắc tràn ngập cảm khái, nói: Nghe vậy, Mông Điểm không khỏi liếc một chút Triệu Cao, trực tiếp đã kích nói: Nếu như ngươi cũng có thể trở thành song tông sư lời nói, vậy hạ cũng nhất định sẽ như thế đối đãi ngươi. Ách! Triệu Cao á khẩu không trả lời được. Tông sư, sao lại đơn giản như vậy? Nếu quả thật đơn giản như vậy, vậy hạ cũng sẽ không coi trọng như thế tông sư. Nhưng chính là bởi vì quá khó khăn, số lượng quá mức thưa thớt, khả năng hiển lộ rõ ràng ra tông sư bản thân chỗ chân quý, cũng nên Mông Điểm tướng quân trở về Hàm Dương. Phía trước văn võ ba quan bên trong, Lý Tư chủ động đứng ra, hai tay ôm quyền, chắp tay lang quát to nói: Cung nên Mông Điểm tướng quân, cung nên Mông Điểm tướng quân. Trong lúc nhất thời, văn võ ba quan cũng tại hét lớn Mông Điểm danh tự. Đổi lại di vãng, có thể có loại đãi ngộ này, Mông Điểm tâm đều nhanh muốn vui nở hoa. Nhưng giờ này ngày này, hắn lại hào vô tâm tình, ngược lại cảm thấy càng thêm bối rối. Bởi vì hắn thật sâu rõ ràng, những người này trên thực tế cũng không phải là tại cung nên hắn, mà là tại cung nên vị kia Trương Dạ đại sư. Nhưng Trương Dạ đại sư đã sớm chạy thoát, hắn lại có thể xuất ra cái nào Trương Dạ đại sư tại trước mặt đối phương? Hoảng, quá hoảng. Trong lòng căn bản là mỗi cái lực lượng chỉ có thể treo lên ra đầu, cắn răng túi đầu kiên trì vượt qua. Trên tường thành, Doanh Chính vốn muốn mở miệng, nhưng lại nhìn thấy Mông Điểm biểu lộ, lông mày có chút bốc lên, trong lòng có một cố dự cảm bất tường. Nguyên bản cái kia kích động phấn khởi tâm tình, phảng phất bị một chậu nước lạnh cho tiêu diệt. Truyền chấp mệnh lệnh cũng tán. Doanh Chính thở sâu, quyết định thật nhanh, nói: "Vâng, bệ hạ." Người phục vụ sau khi gật đầu, cấp tốc đi xuống tường thành, đi vào trước cửa thành, hướng về phía văn võ bá quan lang lãng truyền lại ra Doanh Chính ý chỉ. Đối với cái này, không có người dám can đảm hoài nghi cùng do dự. Trong mấy mắt, nguyên bản trước cửa thành, kia náo nhiệt bầu không khí trở nên quẩn cuẽ. Mông Điểm, Triệu Cao, Nguyệt Thần ba người cảm giác được sự tình biến động về sau, tâm tình trở nên vô cùng nghiêm túc, dẫn đầu sau lưng đám người, từng bước một đi vào Hàm Dương bên trong thành. Để bọn hắn đến Hàm Dương cùng gặp chấm. Doanh Chính xoay người một cái, cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn khuôn mặt không chút biểu tình ba động, nhìn không ra sướng vui giận buồn. Cái này chính là đế vương. Tâm tư không thể phỏng đoán. Bên trong thành, một đám cư dân, còn có một số mặc trang điểm lộng lẫy các cô nương, đang đầy cõi lòng kích động nhìn qua cửa thành phương hướng. Nhưng dần dà, là những cái kia các đại nhân cũng tán đi thời điểm. Bọn hắn tâm tình tràn ngập nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Vị kia đại nhân đâu? Chẳng lẽ là nên đón Mông Điểm tướng quân? Trong lòng bọn họ không thể hoài nghi, tỏ vẻ ra là không dám kỹ càng tâm tình chập chờn. Tình cảnh lớn như vậy, chỉ là vì nên đón Mông Điểm tướng quân sao? Đám người không hiểu, không khỏi xì xào bàn tán, nhưng thủy chung cũng không chiếm được một cái trận trận qua đáp án. Vị kia đại nhân hẳn là không muốn ra mặt, cho nên nhóm chúng ta căn bản liền mặt cũng không nhìn thấy. Ta còn muốn biết rõ vị kia đại nhân đến thực chất là ai đâu. Đáng tiếc, căn bản cũng không nhìn thấy vị kia đại nhân khuôn mặt. Cũng tán đi, các ngươi những này tiểu cô đường nghĩ là cái gì đây? Còn muốn bị đại nhân nhìn chúng, đều sẽ chính mình nhà đi, cũng không nhìn một chút tự mình cái gì bộ dáng. Đám người dần dần cũng theo đó tản ra. Hàm Dương cung, Doanh Chính ngồi tại trên long ỷ, mặt không biểu tình, nhìn qua trước mắt Mông Điểm, Triệu Cao, Nguyệt Thần ba người. Toàn bộ Hàm Dương cung bên trong cũng có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Các ngươi ai đến cùng chấm giải thích một cái? Doanh Chính trong lời nói hào vô tình tự ba động, nhưng chính là bởi vì nghe không ra sướng vui giận buồn, Mông Điểm nội tâm mới càng thêm bối rối. Vậy hạ, tại một canh giờ trước đó, Trương Dạ đại sư chạy thoát. Nguyệt Thần thở sâu, chủ động đứng ra nói khẽ. Lập tức Doanh Chính không rên một tiếng, không nói gì. Một cỗ khí thế khủng bố bao phủ xuống. Mông Điểm, Triệu Cao hai người càng là cúi đầu mà không lên tiếng, cái chán bức khí lít nha lít nhít vết mồ hôi, thần sắc đều là khẩn trương thất vọng. Chạy thoát? Doanh Chính nhìn qua trước mắt Mông Điểm cùng Triệu Cao, lạnh lùng nói, làm sao chạy thoát? Nhóm chúng ta người bị địch nhân giả mạo ẩn nút, sau đó thời ra Triệu Cao sở thiết xuống dưới nội lực phong ấn, thừa dịp nhóm chúng ta không có chút nào phòng bị tình huống dưới, trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Mông Điểm hai mắt chuyển động nói tiếp. Nghe được những lời này, Triệu Cao đều sắp tức giận nổ, hốc mắt đỏ lên. Bất quá nhìn thấy Doanh Chính kia băng lãnh đôi mắt, hắn không dám lên tiếng, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn qua bên người Mông Điểm. Tốt ngươi cái Mông Điểm, thế mà chủ động đem ta cho vứt ra không? Tốt ngươi, Triệu Cao. Doanh Chính nhìn qua Triệu Cao, ánh mắt băng lãnh nói, mời bệ hạ thứ tội. Triệu Cao hai mắt chuyển động, ngay đầu tiên vì trên mặt đất sợ xanh mặt lại kêu khóc nói, là vi thần sai, vi thần không ngờ tới trong quân lại có địch nhân ẩn núp người, đến cuối cùng nhóm chúng ta khả năng phát hiện. Hả? Mông Điểm mí mắt nhảy lên kịch liệt bên trong. Cái này lập tức vấn đề lại trở lại trên người hắn. Triệu Cao cái này gian trá lao thất phu. Mông Điểm cũng chủ động quỳ gối mặt đất nói, mời bệ hạ trách phạt, thần tự biết lơn là sơ suất dẫn đến Trương Dạ đại sư thoát đi, hết thảy sai lầm Mông Điểm không dám từ chối. Một câu nói kia nói tương đương chi thành khẩn, ngược lại để Triệu Cao mí mắt đang không ngừng nhảy lên. Hắn có thể nào nghe không ra lời này lời nói bên ngoài chi ý là nói hắn Triệu Cao đang từ chối trách nhiệm. Đáng chết Mông Điểm, thế mà ác như vậy. Triệu Cao cũng tiếp lấy giật đầu, đem Mông Điểm kia một phen nguyên si bất động nói ra miệng, chủ động thừa nhận sai lầm. Cái này có lẽ là bọn hắn đường ra duy nhất. Trương Dạ đại sư, tội gì muốn chạy trốn a? Doanh Chính ngẩng đầu lên lẩm bẩm, hắn đều đã vì đối phương chuẩn bị kỹ càng vô số loại quan chức, chỉ chờ đối phương đi vào Hàm Dương vì Đại Tần đế quốc ra một phần lực khí. Bệ hạ, khả năng Trương Dạ đại sư không quen trong triều đình những thứ này, cho nên hắn đủ kiểu muốn chạy trốn, chính là không muốn lẫn vào trong triều đình những này rườm rà sự tình. Nguyệt Thần ôm quyền chắp tay, tử sắc hồng phấn môi khẽ nhếch, giải thích nói, không ưa thích trong triều đình những này rườm rà sự tình. Đây cũng chính là nói, Trương Dạ đại sư cũng không phải là đối chấm bất mãn, mà là cá nhân hắn tiêu giao đã thành thói quen, không ưa thích bị trong triều đình sự tình cho trói buộc. Doanh Chính lâm vào suy tư ở trong. Nếu như là những người khác, hắn đang tức giận thời điểm sẽ lập tức hạ lệnh truy nã. Nhưng đối vị này Trương Dạ đại sư, hắn vẫn là không đành lòng truy nã đối phương. Đối phương thật sự là quá hiếm có. Một vị 20 tuổi song tông sư, hắn lại có thể nào hạ lệnh truy nã như thế một vị thiên tài quái vật? Đây là Đại Tần đế quốc tổn thất. Một khi nhường đối phương sinh ra không lòng tràn đầy nghĩ đầu hàng địch, nhưng phải làm sao bây giờ? Doanh Chính tâm tư kỳ náo, không ngừng suy tư. Hàm Dương cung lại một lần lâm vào trong yên tĩnh, không có tiếng vang nào. Mông Điểm, Triệu Cao hai người cúi đầu không nói một lời, tâm tình thấp thỏm bất an. Nguyệt Thần đứng đấy cũng không nói gì, lặng lặng chờ đợi. Tại ba người chờ đợi phía dưới, ngồi tại trên long ỷ Doanh Chính trung điệp thở ra một hơi, nhìn qua trước mắt ba người chậm rãi mở miệng. Chương 145, mô phỏng chiến tranh chi đề. Mông Ái Khanh, ngươi tại trước đó truyền về tin tức sừng xuất từ Trương Dạ đại sư tay, có một cái tên là chiến tranh chi đề cơ quan tác phẩm, hiện lại tại chỗ nào? Trên long ỷ Doanh Chính mặt hướng Mông Điểm, thanh âm to rõ che kín uy nghiêm. Ngay tại ngoài cung, Mông Điểm quỳ gối mặt đất cúi đầu chi tiết bẩm báo. Hắn đã sớm biết Doanh Chính sẽ muốn cầu xem xét chiến tranh chi đề. Dù sao loại kia vĩ đại cơ quan tác phẩm, cho dù là hắn đến bây giờ còn cảm thấy mấy phần kinh diễm. Đáng tiếc là chế tạo này tác phẩm Trương Dạ đại sư đã nửa đường thoát đi. Trình lên Doanh Chính mặt không biểu tình, nhìn không ra sướng vui giận buồn. Đúng là như thế, Mông Điểm, Triệu Cao trong hai người tâm mới càng thêm thấp thỏm bất an. Thân là quân vương, tại không có bất kỳ tâm tình gì thời điểm, mới là để bọn hắn cảm thấy lớn nhất áp lực thời khắc. Trước một khắc, khả năng còn bình an vô sự, sau một khắc, liền bị kéo ra ngoài chiến đấu. Đối mặt quân vương, bọn hắn thân là thần tử, nhất định phải cẩn thận nghiêm túc. Vâng, bệ hạ. Mông Điểm trịnh trọng gật đầu, xoay người một cái hét lớn, đem chiến tranh chi để mang tới đến. Đạp đạp đạp. Một trận tiếng bước chân. Mấy tên quân nhân đem chiến tranh chi để vận chuyển đến Hàm Dương cung lớn 08 trong sảnh. Như là ngựa đồng dạng thân thể, lớn nhỏ vừa phải, toàn thân từ tấm ván gỗ chế, nội bộ ngẫu lẫn vào không ít miếng sắt, vững chắc kết cấu vấn đề. Mặt ngoài nhìn lại, tựa như điêu khắc vật, tinh mỹ không thể bắt bẻ. Lùi ra đi. Ngông Điểm phất phất tay, hướng về phía mấy tên quân nhân nói. Toàn bộ đại sảnh lại một lần lâm vào trong yên lặng. Trên Long ỷ Doanh Chính hai mắt lấp lóe, nhìn qua phía trước chiến tranh chi để, trên mặt hiện hiện một vòng thật sâu sợ hãi thảm phục. Bực này cơ quan tác phẩm, thực tế để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Lúc này, hắn theo long ghế dựa đứng lên, bước chân xê dịch, theo đài cao đi xuống, hướng chiến tranh chi để vị trí tới gần. Mông Điểm, Triệu Cao bọn người thấy thế, đem đầu ép tới thấp hơn, đại khí không dám thở nặng, sợ quấy rầy đến Doanh Chính tâm tình chập chờn. Hiện tại bọn hắn là tội nhân, nói chuyện đều phải chú ý cẩn thận. Một bên, Nguyệt Thần trầm mặc không nói, đôi mắt đẹp nhìn xem chiến tranh chi để, lưu chuyển mấy phần tán thưởng thần thái. Mặc dù nàng chưa từng thử qua chiến tranh chi để tác dụng, nhưng có thể để cho Mông Điểm bọn người như thế tôn sùng sáng tạo, lại là xuất từ Trương Dạ đại sư thủ bút, căn bản không cần hoài nghi nó hiệu dụng. Trương Dạ đại sư, bốn chữ này liền đại biểu cho chớ đại năng lượng. Cái này chính là đi lại chưa bài, tựa như là chân chính con ngựa. Doanh Chính đứng tại chiến tranh chi đề bên người, kinh thán không thôi, nói: "Nhìn thấy như thế tinh mỹ chiến tranh chi đề, nội tâm của hắn cũng nhịn không được tim đập thình thịch. Vẻ ngoài phù hợp hắn thẩm mỹ, liền phảng phất thấy là chân thực ngựa đồng dạng. Chứ không có ngũ quan bên ngoài, cái khác địa phương, nhìn cũng thật sự thực muốn càng thêm sinh động. Cho dù Trương Dạ đại sư không phải cơ quan đại sư, vẹn vẹn bằng vào như thế một tay hơn người điều khác, cũng đủ để làm một tên không dậy nổi điều khắc đại sư." Doanh Chính mặt mũi tràn đầy khen ngợi, chậm rãi nói: "Nội tâm của hắn lửa giận, khi nhìn đến cái này chiến tranh chi đề về sau, mới lấy tiêu giảm mấy phần. Mông Ái Khanh, đến vị chấm làm mẫu một cái, như thế nào điều khiển cái này thần kỳ cơ quan ngựa?" Doanh Chính đôi mắt nhìn về phía Mông Điểm, trực tiếp ra lệnh: "Vâng, bệ hạ." Mông Điểm ôm quyền chắp tay, gật đầu đi hướng chiến tranh chi đề bên cạnh. Đó lấy, hắn dựa theo tự mình tìm tòi ra thao tác phương thức, toàn bộ cáo chi Doanh Chính, cũng nhảy lên một cái, ngồi trên chiến tranh chi đề, làm gương tốt. "Bệ hạ, ngài hãy nhìn kỹ." Mông Điểm thở sâu, dưới chân dẫm lên côn sắt, toàn bộ chiến tranh chi đề tại hắn điều khiển ở dưới, bước đi như bay, như là ngựa, tốc độ như lúc, không chậm chút nào. Mà lại, chiến tranh chi đề khớp nối một chút địa phương, cũng là trải qua đặc thù chế tạo, cũng không có như cùng phổ thông cơ quan, động tác cứng ngắc, ngược lại rất trôi chảy. Nửa khắc đồng hồ sau, Mông Điểm từ trên ngựa nhảy xuống, thần sắc cung kính cúi đầu. "Đây là thượng tiên giao phó ta đại tần chi vật." Doanh Chính đi đến chiến tranh chi đề bên cạnh, vuốt ve một phen, lộ ra say mê biểu lộ. Nhìn thấy Mông Điểm điều khiển, liền tâm hắn nghĩ, đều có chút động dung. Nếu thật có thể đại lượng chế tạo như vậy, vật này dùng cho cùng hung nô chiến đấu bên trong, tuyệt đối có không giống tầm thường uy lực tính. Không đấu đáo khí hậu hoàn cảnh ảnh hưởng, chỉ cần người điều khiển không bị ảnh hưởng, nó liền có thể phát huy ra không giống đồng dạng lực lượng. Dùng cho hành kích hung nô, quả thực là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc a. Doanh Chính thở dài một tiếng, thần sắc hơi có vẻ điều hiệu. Mông Điểm, Triệu Cao hai người tự nhiên biết rõ Doanh Chính vì sao mà thở dài. Bởi vì dạng này chiến tranh thần khí không thể đại lượng chế tạo, người chế tạo cũng không trở về Hàm Dương. Lúc này, Nguyệt Thần đôi mắt đẹp khẽ động, tử sắc hồng phấn môi khẽ nhếch, nhẹ giọng đề nghị: "Vậy hạ, ta có nhất pháp, hoặc hứa khả đi." "Cứ nói đừng ngại." Doanh Chính hai mắt sáng lên, hỏi. Một bên, Mông Điểm cùng Triệu Cao cũng có chút chờ mong nhìn qua Nguyệt Thần. Nếu như có thể giải quyết rơi chuyện này, vậy bọn hắn liền tuyệt sẽ không có tội tên, ngược lại còn có thể một cái công lớn mà bị Doanh Chính khen thưởng. Nghe nói, cơ quan đại sư trong thiên hạ nhiều không kể xiết, mà trong đó lại có một người tên gọi Công Tâu Cửu. Nó tổ sư chính là năm đó nhất đại tông sư Lô Ban, Công Tâu Ban đại sư, mà Công Tâu Cửu chính là năm đó Lô Ban tông sư nắm trong tay bá đạo cơ quan thuật dòng chính tân trưởng môn. Một chiếc điện thoại quan thuật đang phong tạo cực đã đến gần vô hạn nó tổ sư Lô Ban tông sư tình trạng. Chúng ta có thể để hắn đến đây điều tra một hai, có lẽ có thể tiến hành mô phỏng. Nguyệt Thần ngữ khí bình ổn nói tiếp: "Chính như kiếm thuật cùng kiếm thuật là liên hệ, thiên hạ võ công cũng có cộng đồng chỗ. Nghĩ đến cơ quan thuật cùng cơ quan thuật cũng khẳng định có lấy liên hệ nào đó. Vị này Công Tâu Cửu có cực lớn khả năng có thể đem chiến tranh chi để kết cấu sở rõ ràng, sau đó lại tiến đi mô phỏng chế tạo ra cùng nó cùng loại cơ quan tác phẩm. Dạng này nhóm chúng ta chẳng phải là có thể đại lượng chế tạo." Nói xong, Hàm Dương cung bên trong vẫn yên tĩnh. Ngay sau đó, Doanh Chính hai mắt lấp lóe, lộ ra lang cười sang sảng âm thanh, gật đầu nói: "Vẫn là hộ pháp ngươi lời nói thích hợp nhất. Cơ quan cùng cơ quan tồn tại liên hệ là tất nhiên, mà vị này Công Tâu Cửu có lẽ thật có biện pháp cũng không nhất định. Bệ hạ, vi thần cái này để cho người ta đem Công Tâu Cửu mời đến." Mông Điểm ôm quyền chắc tay, lập tức nói: "Nhìn mặt mà nói chuyện là bọn hắn nhất định phải có. Tại triều đình phía trên sẽ không nhìn mặt mà nói chuyện người, chết cũng là nhanh nhất cái kia." "Chuẩn." Doanh Chính phất phất tay, nói: Hắn đứng tại chiến tranh chi đề bên cạnh, vẫn dùng sợ hai thán phục ánh mắt, đánh giá cái này một cái tinh mỹ cơ quan tác phẩm. Xảo đoạt thiên công. Đây cũng là hắn cho cái này cơ quan tác phẩm đánh giá. Theo vẻ ngoài, đến kết cấu bên trong, lại đến cơ quan hiệu dụng. Từng cái phương diện cũng không thể bắt bẻ. Cái này chính là cơ quan thuật tông sư. Doanh Chính trong lòng cảm khái và phần, nghĩ như vậy. Lúc này, đạt được Doanh Chính đáp ứng về sau, Mông Điểm lập tức điều động nhân thủ, chạy tới trong thành, tìm kiếm cùng bọn hắn cùng nhau trở về Hàm Dương Công Tâu Cửu. Mặc ra cơ quan thành sụp đổ về sau, Công Tâu Cửu cũng cùng bọn hắn cùng nhau trở về Hàm Dương. Chỉ là trên đường đi, đều có chút mất hồn mất vía mà thôi. Nhưng đối phương cơ quan thuật, Mông Điểm vẫn là tán thành. Tại công hãng Mặc ra bên trong, Công Tâu Cửu cơ quan thuật cũng không ít công lao. Nếu không, Lưu Sa tổ chức cũng không có khả năng nhìn rõ Mặc ra cơ quan điểm yếu. Từ đó, kế hoạch ra một hệ liệt, tính nhắm vào tiền công. Lúc này mới có thể đơn giản như vậy mau lẹ, nhường Mặc ra cơ quan thành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chương 146, vật này không cách nào phục chế. Hàm Dương cung bên trong, một tên gầy còm lão đầu, bước chân bình ổn chậm chạp, từng bước một đi hướng phía trước, thanh đồng cơ quan tay ôm quyền, cúi đầu, cung kính nói, "Thảo dân Công Thâu Cửu, tham kiến bệ hạ. Ngươi chính là năm đó Công Thâu ban lưu lại dưới, bá đạo cơ quan thuật dòng chính truyền nhân." Doanh Chính đứng tại chiến tranh chi đề bên cạnh, nhìn qua Công Thâu Cửu, nhàn nhạt hỏi, "Vâng, bệ hạ, tiên tổ Công Thâu ban." Công Thâu Cửu có vẻ càng câu nệ, chi tiết bẩm báo. Cứ việc, đại sảnh dị thường yên tĩnh, nhưng lại cho Công Thâu Cửu một cố không hiểu cảm giác các bách, nhường hắn cổ sống cũng bị mồ hôi lạnh chỗ ướt nhẹp, lòng bàn tay nắm nuốt một vệt mồ hôi lạnh. Mông Ái Khanh đem sự tình tồn tại chi tiết cáo chi với hắn. Doanh Chính đảo mắt nhìn qua Mông Điểm, chậm rãi nói, "Vâng, bệ hạ." Mông Điểm gật gật đầu, cũng chỉ vào chiến tranh chi đề, vì Công Thâu Cửu giới thiệu, "Đây là Trương Dạ đại sư sở tạo cơ quan tác phẩm. Bệ hạ để ngươi đến đây, là muốn để ngươi xem xét một cái, này cơ quan có thể hay không phục chế mô phỏng. Liên quan đến cơ quan sự tình, thảo dân có 89 thành nắm chắc, có thể truy cứu nó bản nguyên." Công Thâu Cửu 10 điểm tự tin nói, "Vậy là tốt rồi, đi xem một chút đi." Mông Điểm cũng lộ ra tiếu dung, nói, "Nếu như Công Thâu Cửu có thể mô phỏng, cho dù hiệu quả không bằng Trương Dạ đại sư, vậy bọn hắn cũng không cần tiếp nhận Doanh Chính lựa giận. Trái lại, nếu như bọn hắn không cách nào chế tạo ra phù hợp Doanh Chính ánh mắt, kia không chỉ dừng là hắn Mông Điểm, liên đối Triệu Cao cũng sẽ tại hôm nay triệt để gặp nạn. Cho nên, không chỉ dừng Mông Điểm tâm tình chờ mong, liên Triệu Cao cũng có chút thấp thỏm cùng mong đợi. Đối phương có thể thành công, tự nhiên là tốt nhất, nhưng nếu như không thể thành công, bọn hắn liền muốn gặp nạn." "Rõ." Công Thâu Cửu phóng ra bước chân, dưới chân cũng là thuộc về cơ quan thanh đồng chân. Như là động vật, thân hình bộ dáng cũng có vẻ rất là kỳ lạ. Doanh Chính trở lại long ỷ, ngồi tại trên long ỷ, nhìn qua phía trước Công Thâu Cửu, biểu lộ mang theo nồng đậm chờ mong, chờ đợi đối phương kết quả. Có thể thành công, liền mang ý nghĩa tiến công Hung Nô, kể từ hôm nay, liền có thể chuẩn bị. Nếu như thất bại, kia tiến công Hung Nô sự tình, liền không thể nào nói đến. Toàn bộ đại sảnh, tiến tính đáng sợ, có chút làm người ta sợ hãi. Công Thâu Cửu treo lên vô cùng nặng nề áp lực, bước chân trầm ổn, đi hướng chiến tranh chi để bên cạnh, cũng cẩn thận quan sát. Theo vẻ ngoài bên trên, cẩn thận điều tra. Tinh mỹ, chỉ có thể dùng cái từ này để hình dung cái này chiến tranh chi để. Công Thâu Cửu hít vào ngụm khí lạnh, quan sát được vẻ ngoài, hắn cũng cảm giác được một cỗ to lớn cự ly cảm giác. Chỉ là không biết rõ tính thực dụng như thế nào. Ngưng lại, Công Thâu Cửu bản thân an ủi nghĩ đến. Đối với cơ quan thuật, hắn tương đương có tự tin, có thể nào cho phép tự mình không đánh mà lui? Huống chi hiện tại coi như hắn nghĩ lui, cũng lui không ra. Trước có nhất đại đế Vương Doanh Chính, bên người có đi theo Mông Điểm được đại tướng quân, bên trong xe phủ lệnh Triệu Cao, còn có hộ quốc hộ pháp Nguyên Thần. Những này quyền cao chức trọng người, ánh mắt cũng dừng lại ở trên người hắn. Hắn cho dù là thật không được, cũng phải đi. Không phải vậy, rơi đầu sự tình, vài phút đến phiên trên đầu của hắn. Xin hỏi, Mông Điểm tướng quân, chế tạo vật này người, đến cùng là người thế nào? Công Thâu Cửu càng quan sát càng kinh ngạc, nhìn qua Mông Điểm, hỏi: "Trương Dạ đại sư, một vị 20 tuổi song tông sư, vượt ngang chú kiếm thuật cùng cơ quan thuật hai cái lĩnh vực, hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất nhân." Mông Điểm lộ ra mấy phần động dung, nhịn không được sợ hãi thán nói: "Đề cập cái tên này, nhưng ở đây lòng người cảnh cũng có gợn sóng. Trương Dạ đại sư, 20 tuổi song tông sư, vẫn là cơ quan thuật tông sư." Công Thâu Cửu nuốt nước miếng, trong đầu hiện hiện ban đầu ở Mặc gia thấy biết đến vị trẻ tuổi kia. Đối phương thân ảnh tại đầu hắn bên trong vô hạn phóng đại, cao không thể chạm, nguy nga vô cùng. Nhưng cả người hắn cảm thụ đập vào mặt, phản phất muốn ngạt thở áp lực. Ta lại nhìn một chút. Công Thâu Cửu hòa hoãn một cái, tiếp tục đối với chiến tranh chi để quan sát. Bên ngoài vẻ ngoài, nhưng hắn chỉ là hơi có chỗ ngạc nhiên cùng phức cảm tự ti. Hắn tự nhận tự mình làm không được loại trình độ này, chủ yếu vẫn là kết cấu. Công Thâu Cửu nội tâm nghĩ đến, vây quanh chiến tranh chi để đi lại bắt đầu, mỗi một tấc vị trí cũng không có bỏ qua. Cơ quan trọng yếu địa phương cố ở chỗ kết cấu bên trong, mà Công Thâu Cửu liền để ý bên ngoài để phán đoán kết cấu bên trong đại khái. Công Thâu tiên sinh có thể lên ngựa thử một lần, nghĩ đến sẽ hơn có thể kích phát người linh cảm. Mông Điểm sắc mặt khẽ động, nói tiếp: "Đa tạ Mông Điểm tướng quân." Công Thâu Cửu lập tức gật đầu, không kịp chờ đợi nhảy lên ngựa. Đó lấy, hắn không cần Mông Điểm dạy bảo, tự mình rất nhanh thử nghiệm, liền có thể hơi đơn giản đối chiến tranh chi đề, có một ít lực khống chế. Nhưng chính là bởi vì đối chiến tranh chi đề càng hiểu tình huống dưới, Công Thâu Cửu nội tâm mới càng thêm hãi hùng kết vía, tựa như mãnh liệt trào lưu bản, lan lộn không ngừng. Phương diện tốc độ, ta lấy cùng phổ thông ngựa làm so sánh, hoàn toàn tương đồng. Mà lại, dù cho đi lại nửa canh giờ, cũng hao phí không bao nhiêu thể lực. Xa xa muốn so, không có chiến tranh chi để, lợi dụng hai chân đến đi lại, muốn tốt rất nhiều rất nhiều. Mông Điểm nhìn qua Công Tâu Cửu, tiếp lấy tiếp tục nói. Những này, đều là trải qua hắn thử qua, mới ra kết luận. Nghe được những này kết luận, Công Tâu Cửu sắc mặt trở nên có chút ngây ra như phỗng. To lớn cự ly cảm giác, tràn ngập Công Tâu Cửu toàn bộ nội tâm. Giờ này khắc này, hắn tất cả kiêu ngạo, cũng tan thành bọt nước, không còn tồn tại. Tại cơ quan thuật lĩnh vực, tự mình, thật sự là đứng hàng đầu sao. Đối với cái này, Công Tâu Cửu nội tâm biểu thị thật sâu hoài nghi. Công Tâu tiên sinh, như thế nào? Nguyệt Thần Tử sắc hồng phấn môi khẽ nhếch, nhàn nhạt hỏi. Nàng, cùng Mông Điểm, Triệu Cao bọn người, nếu là kết quả, mà không phải, ở chỗ này lãng phí thời gian. Chắc hẳn, nàng lời nói, cũng chính là Doanh Chính muốn hỏi thăm lời nói. Cái này chiến tranh chi đề. Công Tâu Cửu theo trên lưng ngựa nhảy xuống, bình ổn đứng trên mặt đất, nhưng hai chân vẫn run lập cập, toàn thân phát run, nội tâm căn bản là không có cách lắng lại. Như thế nào? Doanh Chính mặt không biểu tình, nhìn qua Công Tâu Cửu, hỏi. Nó, quá thần kỳ. Công Tâu Cửu nhẹ nhàng cắn răng, cúi đầu, tràn ngập cô đơn, như nói thật nói, ta có dũng khí khẳng định, vật này, cái này toàn bộ thế gian, lại không người có thể phỏng đoán đến tấu triệt. Cho dù là ta, cũng sẽ không ngoại lệ. Nó quá thơ bảo, liền phảng phất, không nên tồn tại thế gian. Càng giống là, một loại thần tiên đưa tặng cho nhóm chúng ta lễ vật, mà không phải cho rằng chế tạo. Ta cấp độ, còn không thể nào hiểu được đến nơi đây. Cho nên, đừng nói là mô phỏng, liền xem như xuyên thủng nó kết cấu, ta cũng làm không được. Nói xong, toàn bộ đại sảnh lại một lần lâm vào trong yên tĩnh. Liền Công Tâu tiên sinh, ngươi cũng làm không được sao? Nguyệt Thần thở sâu, chậm rãi nói, "Chứ ta, chỉ sợ trên thế giới này không còn có người có thể làm được, trừ chế tạo cái này chiến tranh chi để nguyên chủ nhân bên ngoài, không có người có thể mô phỏng ra bực này có thể xưng quỷ phụ thần công cơ quan tác phẩm." Công Tâu Cửu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nói thẳng, hắn rất khẳng định, chế tạo cái này chiến tranh chi để nguyên chủ nhân chính là đứng tại cái thế giới này chi đỉnh kinh khủng cơ quan thuật tông sư. Cho dù hắn tiên tổ lỗ ban tái thế, đều chưa hẳn có thể mô phỏng ra bực này thần kỳ cơ quan tác phẩm. Như vậy nói cách khác, Mông Điểm cao mày, tâm tình rất nặng nề. Đứng tại bên cạnh hắn Triệu Cao, biểu lộ cũng không được tự nhiên, có nguy nan xem. Vật này, không cách nào phục chế. Cuối cùng, Công Tâu Cửu cho ra đáp án, trong lòng tràn ngập cảm giác bị thất bại. Chương 147, một vị còn sống truyền thuyết. Liên thân vì bá đạo cơ quan thuật đương đại trưởng một người, cũng vô pháp mô phỏng cái này một hạng cơ quan. Ngươi thế nhưng là được xưng là tiếp cận nhất năm đó lỗ ban tông sư cơ quan đại sư. Dạng này ngươi, liền nhìn rõ cái này một hạng cơ quan kết cấu, cũng không làm được sao? Nguyệt Thần xinh đẹp lông mày có chút bốc lên, thản nhiên nói, nếu như không cách nào phục chế, vậy liền phiền phức. Nói cách khác, chỉ có tìm tới chế tạo cái này một cái cơ quan nguyên chủ nhân, tức là Trương Dạ đại sư. Chỉ có tìm tới Trương Dạ đại sư mới có thể chế tạo ra tương đồng cơ quan. Nguyệt Thần đại nhân, ta xác thực làm không được. Đừng nói là ta, chỉ sợ mảnh này thiên hạ, trừ chế tạo cái này cơ quan vị tia tông sư bên ngoài, không có người có thể mô phỏng thần kỳ như vậy cơ quan, đây là tất nhiên. Nói càng sâu một điểm, ta không tự tin, tổ sư Công Tâu ban phục sinh có thể hay không mô phỏng. Nhưng ta theo lịch đại Công Tâu gia ghi chép bên trong giải được, Công Tâu ban tổ sư cũng không có đạt tới loại cảnh giới này. Tông sư cùng tông sư cũng là có cự ly. Ta tiên tổ Công Tâu ban, chỉ sợ không bằng vị này tông sư. Nói xong, chính Công Tâu Cửu đều có chút bất đắc dĩ cùng cô đơn. Nếu như không phải loại hình thức này, hắn căn bản sẽ không giải thích nhiều như vậy. Nhưng nếu như hắn không giải thích, hôm nay liền đi ra Hàm Dương cung cửa lớn, đều không thể làm được. Không phải hắn rèm pha tự mình tổ sư, mà là hắn căn cứ từ mình nắm trong tay thông tin so sánh, tự mình tổ sư ra Công Tâu ban, thật không bằng vị này chế tạo chiến tranh chi để tông sư. Vốn là sự thật, không có gì có thể phủ nhận. Nhưng cái này, đến cùng là xuất từ cái gì lưu phái? Cái kia cơ quan môn phái truyền nhân, có thể có được khủng bố như thế thực lực. Đồng thời, tại Công Tâu Cửu nội tâm, tràn ngập nghi hoặc. Vị này Trương Dạ đại sư, đến cùng là người thế nào, lại có cái dạng gì thân phận bối cảnh? Chẳng lẽ, tự học thành tài? Nếu như là lời như vậy, kia không khỏi thiên phú quá mức kinh khủng. Không, cho dù là cái nào đó môn phái truyền nhân, có thể lấy 20 tuổi tuổi tác, thành tựu song tông sư, cũng là một vị chính công quái vật. Ta trình độ còn xa xa không đủ a. Công Tâu Cửu nội tâm thở dài một tiếng, trong lòng đắng chát không thôi. Vốn cho rằng tự mình cơ quan thuật trình độ, cho dù không có ở vào thế giới chi đỉnh, cũng không kém bao nhiêu. Lại làm cho hắn kiến thức đến, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên. Vị này Trương Dạ đại sư, chính là hắn đời này đều chỉ có thể ngưỡng vọng truyền thuyết nhân vật. Tông sư cùng tông sư, xác thực có cự ly. Nhưng giàu có truyền thuyết sát thái Công Tâu ban, cũng à đạt, làm không được dạng này cơ quan. Nguyệt Thần nội tâm có chút lan lột, đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp bề ngoài không có chút nào biến động, nói: "Sự thật chính là như thế." Công Tâu ban chỉnh trọng gật đầu, nói: "Ta nói, thế gian này lại không người thứ hai có thể chế tạo cái này một hạng cơ quan, cũng bao quát tông sư ở bên trong." Ý tứ nói đúng là, liền tông sư đều không thể phục chế. Nguyệt Thần càng thêm hái hùng kết bĩa, hỏi: "Nàng đã đem Trương Dạ đại sư đặt ở một cái địa vị rất cao bên trên, nhưng nàng vẫn không ngờ tới, tại cùng là cơ quan thuật đại sư trước mặt, vị này Trương Dạ đại sư đơn giản đều nhanh muốn trở thành đám người cùng bái truyền thuyết. Mặc dù Nguyệt Thần đại nhân ngài khả năng không thể tin được, nhưng sự thật lại là như thế. tông sư cũng vô pháp phục chế vị này Trương Dạ đại sư cơ quan. Công Đâu Cửu lần nữa gật đầu, như nói thật nói, hắn không phải là không muốn mạng sống, mà là giờ khắc này hắn chỉ có thể nói ra sự thực. Loại này thần kỳ cơ quan là hắn không cách nào mô phỏng. Nếu như hắn còn khen biện lớn miệng, một khi hắn không cách nào thành công chế tạo, kia cuối cùng nhận liên lụy vẫn là chính hắn. Cho nên hắn quyết định thật nhanh, thản nhiên cáo chi. Toàn bộ Hàm Dương Cung lại một lần yên lặng lại. Ngông Điểm, Triệu Cao hai người cúi đầu, trầm mặc không nói. Tuyệt đối nghĩ không ra, vị này bá đạo cơ quan thuật đương đại trưởng môn Công Tâu Cửu cũng vô pháp phục chế dạng này cơ quan, mà lại đối phương còn đã thông báo cho bọn hắn duy nhất đáp án, đó chính là trong thiên hạ chỉ này một người có thể chế tạo cái này cơ quan, chính là sáng tạo nó nguyên chủ nhân Trương Dạ đại sư. Chỉ có hắn mới có tư cách này, những người khác, thậm chí cả cùng là cơ quan thuật tông sư người, cũng vô pháp chế tạo. Cái này chính là Công Thâu Cửu cho bọn hắn đáp án. Nếu như ta nói cho ngươi, cái này cơ quan vẹn vẹn cái áp dụng vật liệu gỗ cùng miếng sắt, hai loại ven đường liền có thể nhặt được chất liệu chế tạo mà thành, ngươi sẽ tin tưởng? Mông Điểm nhìn qua Công Thâu Cửu, thở dài một tiếng, nói: quả nhiên a, không phải tất cả mọi người đều bảo Trương Dạ đại sư, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể có Trương Dạ đại sư khủng bố như vậy khả năng. Vẹn vẹn lợi dụng ven đường vật liệu gỗ cùng miếng sắt, liền có thể chế tạo ra bực này xảo đoạt thiên công cơ quan, quả thật thiên tài, quái vật, yêu nghiệt đều không đủ lấy hình dung đối phương mới có thể. Cái gì? Công Đâu Cửu cổ họng khô chát chát, cảm giác bị thất bại càng thêm nồng đậm. Đối phương trình độ cao siêu như vậy cũng coi như, cái này chiến tranh chi đề, hắn cũng xác thực không cách nào phá giải, càng không cách nào phục chế. Nhưng hắn vẫn không ngờ tới, cái này bị hắn xưng là không cách nào phục chế cơ quan, cũng chỉ là đối phương lợi dụng ven đường bình thường nhất vật liệu chế tạo mà thành. Ta coi là, ta bản thân nhìn thấy, chính là toàn bộ thế giới. Không ngờ tới, đây chẳng qua là giọt nước trong biển cả. Công Đâu Cửu nội tâm không khỏi nghĩ đến, mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ cùng thật sâu bề bại. Trên lệnh quá lớn. Vị này Trương Dạ đại sư, tại cơ quan thuật lĩnh vực, hắn cho rằng đã không người có thể đưa ra chi phối. Chân chính cơ quan thuật tông sư, từ xưa đến nay, xưng là cơ quan thuật đệ nhất nhân, cũng không quá đáng chút nào. Cái này chiến tranh chi đề, hắn còn tưởng rằng là lợi dụng ưu chất nhất vật liệu mới chế tạo mà thành, bực này khoáng thế chi tác, vẫn không tưởng được là chỉ là ven đường nhặt được phổ thông vật liệu gỗ cùng miếng sắt. Ra cái này khiến chính Công Tâu Cửu mặc cảm, chính hắn không cách nào lợi dụng một chút phổ thông vật liệu chế tạo ra ưu tú cơ quan. Trên lệnh liền bày ở nơi này. Ta còn nói, cái này cơ quan tại Trương Dạ đại sư trong miệng chỉ là kém cỏi nhất tác phẩm. Dạng này ngươi cũng vô pháp phục chế sao? Liền kém cỏi nhất tác phẩm đều không thể phục chế. Mông Điểm nhìn qua Công Tâu Cửu, tiếp tục nói, cái này một chuỗi dài lời nói, tựa như từng cái nặng nề thống kích đâm vào Công Tâu Cửu nội tâm, đem Công Tâu Cửu nguyên bản tự tin tàn phá một tia không dư thừa. Chỉ là kém cỏi nhất tác phẩm, lợi dụng kém cỏi nhất vật liệu chế tạo ra kém cỏi nhất tác phẩm, nhưng trong mắt ta lại hoàn mỹ đến phảng phất quỷ phụ thần công. Cái này chính là trên lệch sao? Thật sự là để cho người ta tuyệt vọng trên lệch. Công Đâu Cửu thần sắc ngốc trệ, ngơ ngác nhìn qua chiến tranh chi đề, lẩm bẩm, kém cỏi nhất tác phẩm hắn đều không thể phục chế. Chuyện này thực tế đối với hắn tự tin hình thành to lớn đả kích. Đại sảnh hoàn toàn như trước đây yên tĩnh. Trên Long ỷ doanh chính nhìn chăm chú mà xuống, nhìn qua Công Đâu Cửu, thản nhiên nói, cho nên ngươi là chỉ mảnh này thiên hạ chỉ có Trương Dạ đại sư một người khả năng chế tạo ra bực này chiến tranh chi đề? Vâng, bệ hạ. Công Đâu Cửu quỳ trên mặt đất, sợ hãi sau khi mang theo thật sâu thất lạc, quỳ bái nói, Trương Dạ đại sư, một vị tại cơ quan thuật lĩnh vực thuộc về còn sống truyền thuyết, nhưng hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Chương 148, luận Trương Dạ đại sư tầm quan trọng. Đạt được Công Thâu Cửu trả lời, Doanh Chính lâm vào trầm mặc. Nương theo lấy Doanh Chính trầm mặc, Hàm Dương cung bên trong hết thảy trở về nguyên thủy yên tĩnh. Cái này yên tĩnh khí tức ép Công Thâu Cửu thở dốc phải, cúi đầu không dám lên tiếng, có vẻ sợ hãi không thôi. Muốn biết rõ, ngồi tại phía trước, thế nhưng là mảnh này thiên hạ chủ nhân. Nếu như không phải quá tuyệt vọng, Công Thâu Cửu nguyện ý nếm thử một cái, đem cái này cơ quan cho sao chép được. Nhưng chính là bởi vì cái này cơ quan quá mức thần kỳ, coi như cho hắn một năm nửa năm, hắn cũng chưa chắc có thể giải cái nguyên cớ. Đến lúc đó, tội khi quân càng là tội ác tại trời, gây họa tới bá đạo cơ quan thuật toàn bộ môn phái. Như vậy, Công Thâu Cửu liền trở thành tội nhân tiên cổ. Hắn không chút nghi ngờ, Doanh Chính thủ đoạn dưới cơn nóng giận sẽ triệt để diệt đi bá đạo cơ quan thuật môn phái. Cho nên nói, Công Thâu Cửu tuyệt không có dũng khí nói bừa. Huống chi vẫn là phải hắn đi phục chế thần kỳ như vậy cơ quan. Chính hắn nội tâm là thật sâu biểu thị bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Mảnh này thiên hạ chỉ có Trương Dạ đại sư có thể chế tạo ra bực này cơ quan. Doanh Chính nhìn qua Công Đâu Cửu mà không biểu tình, nói: "Vâng, vậy hạ." Công Đâu Cửu ôm quyền chắp tay, túi lầu nói: "Những lời này, ngươi nghe thấy sao?" Mông Ái Khanh. Doanh Chính nhìn qua Mông Điểm, nói tiếp: "Nghe vậy, Mông Điểm lập tức quỳ một chân trên đất, trịnh trọng nói: "Mời bệ hạ yên tâm, thần cái này điều động tất cả nhân viên, cần phải tìm tới Trương Dạ đại sư, đền bù thần chi tội sai." "Không, chẳng không phải muốn để ngươi đi người đi tìm. Thiên hạ chi lớn, làm sao có thể tìm tới một người?" Không thể nghi ngờ, mò kim đáy biển. Nhóm chúng ta phải học được vận dụng thiên hạ lực lượng, mà cũng không phải là chỉ là lợi dụng trước mắt mình nhìn thấy lực lượng. Ngươi cũng minh bạch trong ý tứ. Doanh Chính lắc đầu, thản nhiên nói: "Thần ngu dốt, không biết bệ hạ ý gì." Ngông Điểm cúi đầu, vội vàng nói: "Ngưng lại, Doanh Chính nói tiếp đi, hiệu triệu thiên hạ, vận dụng thiên hạ bách tính lực lượng, tìm tới một người, lại có gì khó khăn? Mông Ái Khanh, làm việc phải động não. Nếu như ngươi chịu động não, Trương Dạ đại sư, tuyệt trốn không thoát. Thần, tội đáng chết vạn lần, mời bệ hạ trách phạt. Mông Điểm thở sâu, lập tức chủ động nói, thần, tội đáng chết vạn lần. Triệu Cao cũng đội vàng quỳ gối mặt đất, cúi đầu nói, lúc này, ai cũng trốn không thoát trách nhiệm. Đã như vậy, chỉ có chủ động mời tội, mới có thể để cho trách phạt giảm xuống. Không phải vậy gây nên Doanh Chính phản cảm, đây mới thực sự là phiền phức. Việc này đừng nói, chân muốn, há lại trách phạt. Chân muốn, đem Trương Dạ đại sư mang về Hàm Dương. Doanh Chính quét mắt một vòng Mông Điểm cùng Triệu Cao hai người, nói, vâng, bệ hạ. Hai người vội vàng gật đầu, nói, việc này. Nguyệt Thần gương mặt xinh đẹp khẽ động, nói khẽ, bệ hạ chỉ ý, phải chăng tại bốn có tiền thưởng bên trên tiếp tục tăng lên, đến mức nhường người trong thiên hạ đều vì bệ hạ ngài tìm Trương Dạ đại sư. Nguyệt Thần nói không tệ, chính như lời ngươi nói, hợp lý, điều động thiên hạ lực lượng, chẳng phải là đang làm việc hiệu suất bên trên càng thêm đơn giản mau lẹ. Doanh Chính đảo mắt nhìn qua Mông Điểm cùng Triệu Cao, nói, hai người các ngươi, nhưng cần chấm giải thích. Chúng thần đã biết. Mông Điểm, Triệu Cao cấp tốc gật đầu, nói, Nguyệt Thần có thể lần nữa lợi dụng chiêm tinh thuật tìm ra Trương Dạ đại sư phương hướng. Doanh Chính trong mắt mang theo vài phần chờ mong, hỏi, chiêm tinh thuật nhường hắn vẫn luôn 10 điểm tin cậy năng lực. Nếu như có thể, chiêm tinh thuật dự đoán được đối phương vị trí, cũng có thể để bọn hắn người lại càng dễ đem đối phương mang về Hàm Dương. Bệ hạ, ngài biết rõ, trước đó mấy lần chiêm tinh thuật mất đi hiệu lực, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Trương Dạ đại sư bản thân quá mức thần bí, mà lại ta đã từng hiểu một hai, Trương Dạ đại sư bản thân khả năng có cùng ta chiêm tinh thuật tương tự năng lực. Ta xưng là biết trước. Nguyệt Thần gương mặt xinh đẹp trở nên 10 điểm nghiêm trọng, nói, biết trước. Doanh Chính con ngươi co rụt lại, lộ ra mấy phần kinh sợ. Năng lực này, coi như thật là quá kinh khủng. Có thể biết trước, vậy bọn hắn, bài trừ bao nhiêu người, đi đâu một con đường, chẳng phải là sẽ bị đối phương đã sớm biết. Dạng này, còn thế nào đem đối phương mang về Hàm Dương? Cũng không phải là bệ hạ ngài suy nghĩ khoa trương như vậy, chỉ là, tại ở gần Trương Dạ đại sư thời điểm, hắn sẽ có phát giác mà thôi. Nếu như là quá mức xa xôi, hắn cũng khẳng định không cách nào biết được. Bất luận cái gì năng lực thần kỳ, đều sẽ có đặc thù nào đó hạn chế. Nghĩ đến, Trương Dạ đại sư cũng sẽ không ngoại lệ. Mời bệ hạ yên tâm, nếu như Trương Dạ đại sư năng lực kỳ diệu như vậy, hắn sớm không nên bị nhóm chúng ta gặp mới đúng. Nhưng, sự tình lấy nguyện làm trái, hắn lại đụng phải nhóm chúng ta. Cho nên nói, Trương Dạ đại sư biết trước, chưa hẳn như tưởng tượng bên trong thần kỳ như vậy. Nguyệt Thần tiếp lấy giải thích một phen, có lý có cứ, làm cho người tin phục. Nghe vậy, Doanh Chính lúc này mới thở phào. Nếu như là dạng này, cũng là còn tốt. Liên sợ là đối phương có thể biết rõ tương lai hết thảy. Như thế, bọn hắn muốn tìm đến đối phương, liền đơn giản không có khả năng thực hiện. Chuyển chấm chi mệnh. Doanh Chính nhìn qua trước mắt Mông Điểm, Triệu Cao, lang quát to nói, kể từ hôm nay, ban bố tiền thưởng, phàm là tìm tới Trương Dạ đại sư người, cũng đem đối phương đưa đến Hàm Dương, tiền thưởng và lượng. Phàm cung cấp Trương Dạ đại sư manh mối người, xác nhận manh mối chính xác không sai, nhưng phải hoàng kim ngàn lượng. Nếu có thể đem Trương Dạ đại sư thuận lợi đưa đến Hàm Dương, giao cho Mông Ái Khanh trên tay ngươi người, nhưng phải trong quân thiên phu trưởng chức vị, cộng thêm hoàng kim và lượng. Không cầu hoa tươi trở lên, lại khắc thêm. Một phen xuống tới, toàn bộ đại sảnh lặng ngắt như tờ. Mông Điểm, Triệu Cao hai người nghẹn họng nhìn chân chối, đôi mắt trừng lớn, tròn vo. Chư vị Ái Khanh, có gì dị nghị không? Hoặc là cần bổ sung địa phương? Doanh Chính nhìn qua trước mắt đám người, hỏi. Lộc cộc Mông Điểm nuốt nước miếng, thần sắc che kín ngạc nhiên cùng kinh hãi. Cái này tiền thưởng, không khỏi quá mức kinh người đi. Vẹn vẹn cung cấp manh mối, liền có thể thu hoạch được hoàng kim ngàn lượng. Giờ khắc này, Mông Điểm mơ hồ phảng phất nhìn thấy, mảnh này thiên hạ cũng bị kinh động hình ảnh kia. Vì một cái Trương Dạ đại sư, mà nhấc lên từng đợt thủy triều, tựa như bão tố sắp đánh tới. Đối đãi một vị Trương Dạ đại sư, bệ hạ, vậy mà có thể xuất động như thế kinh người tiền thưởng. Không chỉ dừng có tiền thưởng, còn có con chức. Cái này, ai còn có thể nhịn được dụ hoặc a? Đến lúc đó, tất nhiên là toàn bộ đế quốc đều vì thế mà chấn động, thiên hạ bách tính đều sẽ tìm kiếm Trương Dạ đại sư. Cái này Trương Dạ đại sư tầm quan trọng, tại bệ hạ trong mắt, không khỏi quá cao. Triệu Cao nội tâm sóng lớn mãnh liệt, vô cùng kinh hãi nghĩ đến. Hắn vẫn là không có nghĩ đến, Doanh Chính đối vị này Trương Dạ đại sư coi trọng trình độ, càng như thế chi cao. Xưa nay chưa từng có. Đây là lần thứ nhất xuất hiện dạng này tình trạng. Cho dù là người thần, đẹp đẽ như ngọc gương mặt xinh đẹp, cũng nhịn không được động dung một hai. Toàn bộ người đều xem nhẹ Trương Dạ đại sư ở trong mắt Doanh Chính phân lượng. Lúc này bọn hắn mới khắc sâu giải được, Doanh Chính là cỡ nào coi trọng Trương Dạ đại sư. Một bên, Công Đâu Cửu hai mắt tròn vo, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Vẹn vẹn một người, lại có thể để cho người trong thiên hạ điên cuồng. Cái này, chính là tông sư a. Nhường Công Đâu Cửu đôi mắt, sinh ra vô hạn hướng tới cùng sùng bái. Bệ hạ, đây có phải hay không là? Ngông Điểm sắc mặt khẽ động, yếu ớt nói. Hắn lời nói còn chưa toàn bộ nói xong, lại bị Doanh Chính đánh gãy. Cái gặp. Doanh Chính gật gật đầu, rất là tán thành nói ra, chấm liền biết rõ, vẫn là Mông Ái Khanh ngươi rất hiểu trong tâm tư. Những này tiền thưởng, xác thực quá nhẹ. Vậy liền, toàn bộ gấp bội. Tất cả tiền thưởng, toàn bộ gấp bội. Chỉ cần tìm được Trương Dạ đại sư, bất luận cái gì tiền thưởng, đều không phải là vấn đề. Thanh âm to rõ, quên quần tại cái này Hàm Dương cung bên trong. Ngông Điểm Trương há miệng, hoàn toàn không còn gì để nói. Triệu Cao, Công Thâu Cửu cũng giống như thế, biểu lộ chất phác. Cho dù là người thần, gương mặt xinh đẹp cũng trở nên thất thần. Tình cảm bọn hắn vẫn là vô cùng nghiêm trọng, đánh giá thấp một điểm. Đó chính là Trương Dạ đại sư ở trong mắt Doanh Chính tầm quan trọng. Chương 149, giá trên trời tiền thưởng. Hàm Dương bên trong thành, đường đi người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Ồn ào khí tức bao trùm cả tòa thành trì. Tránh hết ra, tránh hết ra. Một loạt quân nhân ra roi thúc ngựa, chạy tới cửa thành. Đám người nhao nhao nhường đường, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn qua những quân nhân này, cùng trên tay đối phương cầm chân dung. Đến cùng, chuyện gì phát sinh? Không biết rõ a, bất quá, bọn hắn hẳn là sẽ đi cửa thành nơi đó, dán ra báo cáo. Nhóm chúng ta, muốn hay không đi xem một chút, đến cùng phát sinh thứ gì? Đi đi đi, loại này náo nhiệt, nhóm chúng ta có thể nào bỏ lỡ? Một đám dân chúng, nhao nhao xuất động, thần sắc tràn ngập hiếu kỳ. Cửa thành, một mảng lớn dân chúng, bao quanh nơi này, cũng tránh ra một cái đường nhỏ. Cái gặp, một tên quân nhân cầm trong tay chân dung, gián tiếp ở cửa thành bên cạnh trên tường, dứt khoát trực tiếp, gián xong, lập tức liền rời đi. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy, đối phương trong lực còn cầm càng nhiều chân dung. Nghĩ đến, cũng không chỉ dừng là vì tại cái này một cái hướng cửa thành gián tiếp. Đợi đến quân nhân rời đi, dân chúng mới dám tới gần xem xét tỉ mỉ phía trên nội dung. Nhưng dân chúng bình thường, lại có mấy người là biết chữ. Nhận biết, chỉ là một cái chân dung a, người này, tốt nhìn quen mắt ta, ta giống như ở nơi nào gặp qua. Chẳng lẽ ngươi không biết không? Đây chính là Trương Dạ đại sư a. Trước đó, Thủy Hoàng đế bệ hạ còn gián tiếp qua liên quan tới Trương Dạ đại sư sự tích, những này người cũng quên. Đúng nha, ta kèm chút quên, đây chính là Trương Dạ đại sư a. Nhưng là, đem Trương Dạ đại sư chân dung gián tiếp ra, rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Đám người không hiểu, nhao nhao đưa đầu nhìn qua phía trước, nhưng không biết chữ, nhưng phải làm sao bây giờ? Lúc này, một người nho nhã thư sinh đi tới, nhìn qua phía trên nội dung, mở miệng đọc diễn cảm, "Chư vị, an tâm chớ đợi, để cho ta tới vì mọi người đem phía trên tin tức cho hết thể nói ra." Trước đó, đám người phun trào, nhao nhao mắng to, nói lời vô dụng làm gì a, tranh thủ thời gian. Khu khụ. Thư sinh vội ho một tiếng, gật đầu, cẩn thận nhìn xem trên bức họa, tiếp lấy đọc diễn cảm. Ngay hôm đó lên, phàm là cung cấp Trương Dạ đại sư tung tích manh mối người, có thể hướng nơi đó quan phủ bẩm báo. Như manh mối làm thật, có thể lấy được tiền thưởng 3000 lượng. Những lời này xuống tới, đám người manh động. 3000 lượng bạc, đây chính là bọn hắn cả một đời đều chỉ có thể ngưỡng vọng số lượng. Bọn hắn có thể nào không tâm động? Đơn giản đều nhanh, muốn tâm động nhảy ra. Vẹn vẹn chỉ là cung cấp manh mối, liền có thể thu hoạch được cao như vậy ngạch tiền thưởng. Tối thiểu, 3000 lượng hoàng kim có thể để cho một cái gia đình lập tức trở thành một hộ nhà giàu sang, cũng tiêu xài cả một đời, cũng dùng không hết. Có thể thấy được, 3000 lượng bạc tiền thưởng, đối đãi người bình thường mà nói, có bao lớn sức hấp dẫn. Cho dù là một chút nhà giàu sang, cũng nhịn không được tâm động. Còn có đây này, còn có đây này. Ta xem, phía dưới còn có không ít chữ nghĩa a. Tại đám người thôi động phía dưới, thư sinh gật đầu, nói tiếp đi, phàm là tìm tới Trương Dạ đại sư người, như đem Trương Dạ đại sư mang về Hàm Dương, cũng đưa đến mông điểm được phủ tướng quân bên trên, bảo đảm không sai sau. Nói đến đây, thư sinh hai mắt trừng lớn, nội tâm lăn lộn, không cách nào tiếp tục nói đi xuống. Chính hắn cũng bị phía trên này tin tức cho chấn kinh đến không cách nào ngôn ngữ tình trạng. Cái này sao có thể? Thư sinh bờ môi phát run, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, thần sắc tràn ngập không thể tin được. Vì một cái người, thế mà vận dụng như thế lớn đại giới, cái này sao có thể a? Trong lúc nhất thời, thư sinh đều nhanh hoài nghi lên, tự mình nhìn thấy, đến cùng phải hay không chân thực. Nhưng những bức họa này, thế nhưng là những cái kia người mặc khôi giáp quân nhân chuyển đến, trùng hợp, thư sinh bản thân có không ít nhãn lực, có thể phán đoán, mặc những cái kia khôi giáp người, đến từ mông điểm Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh. Vậy liền mang ý nghĩa, tin tức tuyệt không phải giả tạo. Đến từ mông điểm dưới trướng, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh người, chuyển lại đưa mà đến tin tức, làm sao có thể là giả? Nhưng nếu như muốn nói, những tin tức này là nói thật, hắn vẫn là không dám tin tưởng. Bởi vì, cái này quá bất khả tư nghị. Ngươi mau nói a, nói như thế nào đến thời khắc mấu chốt, ngươi liền dừng lại. Mau nói, không phải vậy ta lập tức một kiếm đem ngươi đầu cũng đánh xuyên qua. Ngươi mẹ hắn nói hay không, đều nhanh đem ta cho gấp chết. Đám người hoành động, bất mãn hết sức nhìn chằm chằm tên này thư sinh, nói tiếp. Tại đám người dưới sự phẫn nộ, thư sinh không dám thất thần quá lâu, tiếp tục nói, bảo đảm không sai về sau, người này có thể nhập trong quân, phong làm trong quân đại tướng quân, cũng dẫn đầu 3000 quân nhân. Mà lại, không chỉ dừng có thể trở thành tướng quân bên ngoài, còn có thể trực tiếp thu hoạch được 3 vạn lượng hoàng kim. Lời nói vừa ra, toàn trường lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Phong làm tướng quân, 3 vạn lượng hoàng kim. Đơn giản, được cả danh và lợi. Tìm tới Trương Dạ đại sư, mang đến mông điểm tướng quân trên tay, vậy mà có thể thu hoạch được cao như vậy tiền thưởng. Giờ khắc này, toàn trường không ai là có thể bình tĩnh lại tâm tình. Bọn hắn cũng bị thư sinh những lời này cho triệt để kinh động. "Ngươi, ngươi nói, thế nhưng là thật?" Một tên lão hán chỉ vào thư sinh, run giọng hỏi. Tất cả mọi người ánh mắt đồng thời dừng lại tại thư sinh trên thân. Bọn hắn không thể tin được chỗ nghe được. Cái này tiền thưởng, cao không hợp thói thường, vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, thậm chí để bọn hắn cũng tưởng lầm là giả tạo. Trên đó biết, chính là như vậy a. Thư sinh bất đắc dĩ nhìn qua đám người, chậm rãi nói không. Có thể hay không, là viết sai. Không thể nào, đây chính là, bệ hạ tự mình ra lệnh a. Đám người thổn thức, không ít người hoài nghi. Thư sinh tiếp lấy giải thích nói, cái này, hẳn là thật. vừa rồi đem chân dung đưa tới quân nhân, đến từ Mông Điểm tướng quân dưới trướng Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, bọn hắn mặc, tuyệt không có loại thứ hai quân đội có thể bắt trước. Chẳng lẽ, cái này còn chưa đủ lấy cho thấy, tin tức này độ chân thật sao? Nương theo lấy thư sinh những lời này, đám người triệt để sôi trào, bầu không khí nổ tung lên. Ta Thiên, lại là thật, đây chính là thật a. 3 vạn lượng hoàng kim, Ta Thiên, như thế to lớn hoàng kim, có thể xài như thế nào rơi? Ta coi như mỗi ngày đi một chuyến thanh lâu, cũng tiêu không xong một nửa a. Ngươi liền chút tiền đồ này, muốn ta trực tiếp đem thanh lâu đều bao hết, một ngày tìm 3 năm cái đến bồi lấy ta. Huynh này, người trong đồng đạo a, không bằng nhận biết một cái. Thất kính thất kính. Giờ khắc này, mỗi người phảng phất đánh máu gà, phấn khởi không được. Ánh mắt dừng lại ở trên vách tường trên bức họa, không cách nào dịch chuyển khỏi. Đầu này tin tức, giao phó bọn hắn tiệm tân sinh mệnh, để bọn hắn nhân sinh thêm ra một cái to lớn mục tiêu, kiên định không thay đổi mục tiêu. Không có người có thể tại loại này dụ hoặc trước mặt mà ngăn trở dụ hoặc, không để ý tới. Bọn hắn con mắt phảng phất sẽ sáng lên, trực câu câu nhìn qua trên bức họa Trương Dạ, liền phảng phất muốn đem Trương Dạ một mực ghi vào trong đầu, vĩnh viễn cũng không thể quên nhớ. Đây đều là ngân lượng, đều là hoàng kim a. Chỉ cần có thể tìm tới Trương Dạ đại sư, đem đối phương mang về Hàm Dương, cũng giao cho Mông Điểm tướng quân. Bọn hắn đời này, áo cơm không lo, được cả danh và lợi, cũng không tiếp tục cần sầu ăn sầu hát. Cái này, có thể nào để bọn hắn không tâm động? Đều nhanh phải lập tức bắt đầu triển khai tìm kiếm Trương Dạ đại sư hành động. Một cái con mắt sắc bén tiểu cô nương, nhìn thấy chân dung tận cùng dưới đáy một chút chữ nghĩa, nhìn qua thư sinh, hỏi: "Đại ca ca, phía dưới còn có một số chữ đâu?" Lập tức, tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú mà tới. Lúc này, thư sinh cũng mới kịp phản ứng, sờ lấy tiểu cô nương đầu, gật đầu cười nói: "Đúng, ta tiếp lấy xem một cái, phía trên này viết là cái gì?" Ân. Tiểu cô nương nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng, có vẻ đáng yêu đến cực điểm. Phía trên này viết là. Thư sinh há miệng, lời nói lại gián đoạn, hai mắt trừng lớn, toàn thân phát run, run lập cập. Chương 150, thiên hạ kinh động. Ngươi lại thế nào? Đám người tức giận nhìn lấy thư sinh, hỏi: "Chẳng lẽ còn có chuyện gì có thể so sánh vừa rồi tiền thưởng, để bọn hắn càng thêm rung động sao?" Đáp án tự nhiên là phủ nhận. Bọn hắn cũng không cho rằng còn có chuyện gì đủ để so vừa rồi tin tức càng làm cho bọn hắn chấn động. Phong làm tướng quân, thu lợi 3 vạn lượng hoàng kim. Cái này là bọn hắn đời này chỗ nghe qua rung động nhất tin tức. Mà hết thảy này để bọn hắn không thể tin được là vẹn vẹn vì một cái người. Trương Dạ đại sư. Đại ca ca, ngươi nói nha. Tiểu cô nương nhìn qua thư sinh có chút không hiểu, nói: "A, nha." Thư sinh có chút thất hồn lạc phách, nhìn qua phía dưới kia đánh dấu chữ nhỏ, hô hấp không cách nào lắng lại, vẫn có vẻ lộn xộn, không có chút nào cảm giác tiết tấu có thể nói. Cái này một tin tức, thực tế quá làm cho hắn chấn động. So với vừa rồi, ngày đó giá tiền thưởng đều muốn càng thêm không thể tin. Thì như, mặt trời động phía tây dâng lên. Cái này đủ để thể hiện ra, thư sinh nội tâm gợn sóng, lan lộn quy mô trình độ. Tại mọi người ánh mắt hạ, thư sinh nói, xuống dưới không bốn mặt đánh dấu, Trương Dạ đại sư thông tin cá nhân. Dùng cái này, phương diện nhóm chúng ta càng có lợi hơn, tìm kiếm Trương Dạ đại sư thời điểm, càng thêm chú ý cẩn thận. Trương Dạ đại sư, năm 20, nam, thực lực bị ngày kia tăng phẩm, thân cao. Thank you, đúc kiếm tông sư. Nói đến đây, tất cả mọi người nhịn không được thán phục một tiếng. 20 tuổi tông sư, cái này một phần thiên phú, để bọn hắn mỗi người đều chỉ có thể ngưỡng vọng. Nhưng chỉ đây, không đủ để bọn hắn tâm tình lan lộn. Bởi vì cái này một tin tức, bọn hắn đã sớm biết được. Đoạn thời gian trước, Trương Dạ đại sư hành không xuất thế, đúc kiếm tông sư đã trở thành mọi người nói chuyện say xưa trà nói sau đề. Cho nên nói, cái này một tin tức, không đủ chấn động. Trừ đúc kiếm tông sư, Trương Dạ đại sư còn là một vị cơ quan thuật tông sư. Thư sinh nuốt nước miếng, hít vào ngụm khí lạnh, nói: "Cơ quan thuật cái gì?" Một tên tráng hán gãi gãi lỗ tai, trừng to mắt hỏi. Từng đôi tựa như con lửa mắt, nhìn chằm chằm trên thân, thư sinh có chút toàn thân run rẩy, lần nữa nói ra: "Cơ quan thuật, tông sư." Yên tĩnh. Đám người lâm vào chết đồng dạng yên lặng. Lộc cộc tên tráng hán này dưới mắt nước bọn, ngơ ngác nhìn lấy thư sinh, lại nhìn xem trên bức họa Trương Dạ diện mạo, toàn thân phát run, không cách nào ngôn ngữ. Ở đây, có không ít hiểu được cơ quan thuật người. Bọn hắn, thật sâu rõ ràng, muốn đạt tới cơ quan thuật tông sư, là gian nan dường nào một việc. Chính là bởi vậy, khi bọn hắn biết được cái này một tin tức về sau, trong lòng chấn động, đến cùng đến cỡ nào kịch liệt. Ta sẽ không phải là, nghe lầm a." Một vị lao han xấu hổ cười, nói. Nhưng toàn trường không có người phản ứng hắn, cũng tại yên lặng tại, Trương Dạ đại sư cho bọn hắn mang đến trong rung động. 20 tuổi, song tông sư. Không phải là đúc kiếm tông sư, vẫn là cơ quan thuật tông sư. Một người, song tông sư. Đứng tại hai cái lĩnh vực đỉnh phong. Tin tức này, để đám người tất cả mọi người, cũng cảm thấy một cái vĩ ngạn thân ảnh, hiện ra tại trong đầu của bọn họ. Cái này sao có thể, 20 tuổi, song tông sư. Tại sao có thể có dạng này người, nhất định là ta nghe lầm. Tông sư a, đây chính là tông sư, mà không phải đại sư. Tông sư biết bao chí, toàn bộ thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng muốn biết rõ, Trương Dạ đại sư là một vị 20 tuổi song tông sư. Đám người tất cả mọi người ngây ra như phỗng, trong lòng sóng lớn lan lộn, không cách nào lắng lại. Cái này một tin tức, kích động trong bọn họ tâm tất cả phòng bị, để bọn hắn chấn kinh không thể tin được. Cái này sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Nguyên bản, một vị tông sư tại bọn hắn trong ấn tượng chính là tóc trắng bạc phơ cao tuổi lão nhân. Chưa từng nghĩ tới, tông sư cũng có còn trẻ như vậy, hơn nữa còn là đặt chân hai cái lĩnh vực, cũng đồng dạng đứng tại đỉnh song tông sư. Phần này thiên phú đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Quái vật, yêu quái, bọn hắn rốt cục minh bạch vì cái gì thư sinh đang nói đến nơi này, thế mà lại lộ ra dạng này biểu lộ. Tin tức này so với vừa rồi những cái kia tiền thưởng, đơn giản đều muốn càng thêm rung động. Tiền thưởng cao như vậy, đúng là lần thứ nhất gặp, nhưng cũng không cách nào làm được. Mà Trương Dạ đại sư lấy 20 tuổi tuổi tác trở thành song tông sư, cái này chính là người khác không cách nào làm được. Mảnh này thiên hạ cơ bản sẽ không xuất hiện cái thứ hai dạng này yêu quái, cho nên bọn hắn vì sao khiếp sợ như vậy, chính là cái này nguyên nhân. Ta hiện tại có chút minh bạch vì sao thủy hoàng đế bệ hạ muốn xuất động dạng này đại giới, đều muốn đem Trương Dạ đại sư cho mang về Hàm Dương. Nguyên lai Trương Dạ đại sư lại là một vị song tông sư, mà lại chủ yếu nhất là hắn mới tuổi gần 20 a. Nếu như ta nhà khuê nữ chưa từng xuất giá liền tốt, nếu là có thể gả cho Trương Dạ đại sư, đơn giản tiền đồ vô cùng vô tận. Đám người một trận ồn ào, biểu lộ tràn ngập sùng bái cùng kính nể. Song tông sư, cái này thành tựu đáng giá mỗi một người bọn hắn sùng bái. Trong đám người, một chút thợ rèn, một chút cơ quan sư, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn qua trên bức họa Trương Dạ cùng bái, còn kém đi lên quỷ lệ chi lễ. Trương Dạ đại sư từ nay về sau đem trở thành bọn hắn ngưỡng vọng, coi là vì thần đồng dạng kinh khủng tồn tại. Mà phát sinh ở nơi này hết thảy không chút nào ngoại lệ. Tại Hàm Dương thành mỗi một cái cửa thành phương hướng triệt để triển khai, cùng bên này đã phát sinh chẳng cảnh như đúc đồng dạng. Nhưng phàm là biết rõ gián tiếp ra chân dung lý nội dung người, cũng biểu hiện ra trong bọn họ kinh hãi giật mình cũng không thể tin. Còn có, chính là đối với Trương Dạ đại sư, thật sâu sùng bái cảm giác. Trương Dạ đại sư, ta nhất định sẽ muốn tìm tới hắn. Theo hôm nay bắt đầu, Trương Dạ đại sư chính là ta trợ phu, ai cũng đoạt không đi. Lấy bản cô nương tư sắc, ai có thể cùng bản cô nương đoạt? Đây chính là một vị 20 tuổi song tông sư a. Khó trách thủy hoàng đế bệ hạ sẽ như thế trịnh trọng muốn tìm tới Trương Dạ đại sư. Đối đế quốc mà nói, Trương Dạ đại sư chính là kia lộng lẫy nhất ngày mai. Và hôm nay, toàn bộ Hàm Dương nên đón doanh động to lớn. Là Trương Dạ đại sư chân dung gián tiếp ở cửa thành thời điểm, một người truyền đạt một người khác tin tức, cứ như vậy lưu truyền toàn bộ Hàm Dương thành. Trương Dạ đại sư, cái tên này lại một lần tại mọi người bên tai xuất hiện, mà lần này gây nên phong ba xa so với lần trước muốn càng thêm kịch liệt rất nhiều rất nhiều. Bao quát tiền thưởng cùng song tông sư thành tựu, đây hết thảy cũng đem Trương Dạ danh tự đẩy lên người trong tiên hạ bên miệng. Thanh danh vang dội tại Hàm Dương bên trong thành, cũng từ từ truyền lại đến Hàm Dương ngoài thành còn lại thành trì, cũng lấy cực kỳ tốc độ kinh khủng khuyết tán ra tới, như là ôn dịch không cách nào ngăn chặn, lưu truyền rất xa. Mảnh này thiên hạ cũng tại cái này một tin tức lưu truyền ra về phía sau triệt để kinh động, tất cả mọi người nhao nhao động dung, đồng thời nhấc lên một cỗ thế tất yếu tìm tới Trương Dạ đại sư chào lưu. Dù sao 3 vạn lượng hoàng kim còn có thể phong làm tướng quân, chấp trưởng 3.000 quân đội thực quyền, được cả danh và lợi, ai có thể không tâm động? Trên giang hồ rất nhiều người luyện võ cũng nhao nhao xuất động, cho tới vừa sáng bách tính từ văn võ ba quan cũng nghe tin lập tức hành động, triển khai tương ứng cử động biện pháp, quần quận sóng ngầm. Mảnh này thiên hạ bởi vì Trương Dạ một người mà trực tiếp mang đến to lớn chấn động.